Chương 287, đến từ đại trưởng lão khen thưởng. Chương 287, đến từ đại trưởng lão khen thưởng. Này một hồi náo nhiệt ra mắt đại hội sau khi kết thúc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng tối đây, Bạch Âm Hạo đặc thôn liền triệt để thay đổi cái dạng. Trong thôn lập tức liền thêm ra đến hơn 30 đen nhánh lao động quẻ. Đều là tối ngày hôm qua mới vừa lánh giấy hôn thú, chính thức ở rể đến thôn bọn họ chú rể mới, còn có những kia tạm thời lưu lại chuẩn bị đánh tạm thời làm việc lưu manh hán. Cũng may chính là, hiện tại trong thôn những kia lão nhà cũng đều học Lý Vân Phong dáng vẻ, chuẩn bị ở suối nước nóng bên cạnh xây phòng mới. Nguyên lai ở những kia đông ấm hè mát lao nhà hầm vừa vặn liền đều trống không. Dọn dẹp nhường những này mới tới người trước tiên tạm tạm ở lại, ngược lại cũng chen đến dưới. Lần này, người trong thôn tay nhưng là trước nay chưa từng có sung túc. Lý Vân Phong cái này làm bí thư, cũng không lại làm phiền. Hắn ăn xong điểm tâm ngay ở cửa thôn sân phơi lên, đem hết thể có thể nhúc nhích các lao ra, có một cái tính một cái đều cho kêu lại đây. Tối om om một đám lớn, có tới hơn 50 người. Hắn đứng ở khối đá lớn kia lên, vung tay lên, khí thế kia tương đương nước tiểu tính. Các bà con, thứ hôm nay trở đi chúng ta liền một cái nhiệm vụ. Lập nhà, sử dụng sức bú sữa mẹ cho lão tử xây. Tốt. Người phía dưới cùng kêu lên đáp, âm thanh vang dội đến, có thể đem mây trên trời đều cho đánh tan. Lý Vân Phong trong đầu cũng rõ ràng. Này hơn 30 mới tới nam nhân, tuy rằng đều là lao động khỏe, nhưng năm nay mùa đông trong thôn cũng không để lại nhiều như vậy. Dù sao trong thôn cô nương liền nhiều như vậy, sói nhiều thì ít, có thể thành cũng là cái kia mười mấy cái. Còn lại những kia, cũng chỉ có thể là trước tiên làm tạm thời làm việc dùng. Các loại đầu xuân đem đám này việc làm xong, liền phải nghĩ biện pháp trả lại cho người ta. Cũng không thể vẫn ở chỗ này ăn uống chỗ đi, trong thôn lương thực cũng không đủ a có điều, Lý Vân Phong cũng không lo. Hệ thống tình báo năm nói rồi, tháng 10 trời lạnh còn có mới chạy nạn đội ngũ lại đây. Đến thời điểm có thể lại lưu nhóm tiếp theo người. Liền như thế từng điểm, đem hắn thôn này cho tráng lớn lên. Bên này Lý Vân Phong chính mang theo đại gia, ở trên công trường khí thế ngất trời đảo nền đất gọi ký hiệu. Làm phải là đầu đầy mồ hôi, cả người đều là khiến không xong sức lực. Đột nhiên từ cửa thôn hợp tác xã phương hướng, liền truyền đến một trận thùng thùng len ken khua chiêng gõ trống âm thanh. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng vang, còn chen lẫn từng trận tiếng cười nói, náo nhiệt cực kỳ. Trên công trường người đều dừng tay bên trong việc, tò mò đưa cổ dài hướng về bên kia nhìn. Chuyện ra sao a? Này ban ngày, nhà ai lại làm việc vui? Không biết a, nhìn không giống. Lý Vân Phong cũng rất buồn bực, hắn thả xuống trong tay quốc chim, lau vệt mồ hôi cũng theo nhìn sang. Liên nhìn thấy ở cửa thôn cái kia đường đất lên, một nhánh mênh mông quần quật đội ngũ chính hướng về bọn họ này vừa đi tới. Đi ở trước nhất là hợp tác xã Vương xã trưởng. Hắn hôm nay mặc đến đặc biệt tinh thần, một thân mới tinh tiểu lão tôn trung sơn, ngực còn mang đóa hoa dâm bụt, mặt đỏ lên miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai còn mặt sau đi. Sau lưng hắn còn theo mấy người mặc cán bộ phục nhìn liền rất có người có ăn học. Có người trên cổ còn mang theo cái đen thùi lùi, ngay ngắn chỉnh tề cục sắt vụn, đối diện bọn họ bên này răng rắc ấn. Lý Vân Phong vừa nhìn tư thế kia, liền biết đây là tới phóng viên, trong thôn người không biết. Hắn người xuyên biệt này còn có thể không biết sao? Chưa kịp hắn phản ứng lại đây, cái kia chi đội ngũ cũng đã đi tới trước mặt. Vương xã trưởng vừa nhìn thấy Lý Vân Phong liền cùng nhìn thấy thân nhân giống như, ba chân bốn cẳng liền chạy tới, một cái liền tóm lấy hắn tay. Vân Phong, Vân Phong, chuyện tốt to lớn a! Hắn kích động đến nói chuyện đều mang theo tiếng rung. Cái kia mấy cái phóng viên lập tức liền đem Lý Vân Phong cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong tay máy chụp hình răng rắc liền không ngừng lại qua. Cái kia đèn flash chớp đến suýt chút nữa không đem Lý Vân Phong mắt cho chói mù. Lý Vân Phong đồng chí, người tốt, chúng ta là tỉnh tiết kiệm báo phóng viên. Lý Vân Phong đồng chí, xin hỏi ngươi khi đó quyết định dẫn dắt thôn dân tự lực cánh sinh, khởi đầu tập thể sản nghiệp thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào? Lý Vân Phong đồng chí, nghe nói ngươi còn một người đánh chết qua lão hổ, có thể theo chúng ta nói một chút tình huống lúc đó à? Đại gia mồm năm miệng mười, liền đem các loại vấn đề cùng hàng loạt pháo giống như hướng về Lý Vân Phong liền đập tới. Lý Vân Phong bị này trận chiến cho làm cho có chút ngộng, trong đầu óng ngong. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình này đều có thể kinh động trong tỉnh phóng viên. Đang lúc này Vương xã trưởng đem hắn kéo sang một bên, nhỏ giọng dùng một loại vừa kích động lại tính nể ngữ khí nói rằng, Vân Phong, là đại trưởng lão khen thưởng đến. Cái gì? Lý Vân Phong lần này là thật kinh ngạc. Hắn theo Vương xã trưởng chỉ phương hướng vừa nhìn, liền nhìn thấy ở đội ngũ sau cùng diện, theo một chiếc dùng vài thất cao đầu đại mã kéo xe đầy lớn. Trên xe, dùng một khối khổng lồ vải đỏ che kín một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng che kín bao lì xì, nhưng cũng có thể nhìn ra, đó là một đại gia. Máy kéo. Nhìn thấy trước mắt vật này, Lý Vân Phong có chút không xác định hỏi. Thực sự là hiện ở niên đại này máy kéo quá mức quý trọng. Trước thời gian 2 năm, chiếc thứ nhất máy kéo mới ở rơi dương xây chế tạo ra. Hiện tại liền không ít địa phương lớn cũng không có chứ, chính mình này trong thôn thì càng khỏi nói. Thậm chí rất nhiều thôn dân đều chưa từng nghe nói máy kéo vật này. Tối thiểu còn phải cái khoảng 10 năm thời gian, phía dưới những này hợp tác xã cung tiêu mới có thể dùng đến máy kéo. A Vương xã trưởng nói rằng, trong thanh âm tất cả đều là không kìm nén được tự hào. Đông Phương Hồng máy kéo. Đại trưởng lão tự mình phê chỉ thị, từ thủ đô bên kia chuyên môn phái người đưa tới cho ngươi, là cho phần thưởng của ngươi. Còn có cái này. Vương xã trưởng lại từ trong lực, cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một cái dùng vải vàng bao đến chặt che bọc, đưa cho Lý Vân Phong. Cái này cũng là đại trưởng lão cho ngươi. Lý Vân Phong nhìn chiếc kia khổng lồ máy kéo, lại nhìn một chút trong tay bọc, cảm giác mình liền cùng đang nằm mơ như thế. Thế này thì quá mức rồi. Các ký giả nhìn hắn nửa ngày không lên tiếng, lại xuống tới. Lý Vân Phong đồng chí, đối với lần này đại trưởng lão khen thưởng, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lý Vân Phong đồng chí, ngươi làm thời đại mới có vì thanh niên, có lời gì nghĩ đối với toàn quốc người trẻ tuổi nói sao? Lý Vân Phong phục hồi tinh thần lại, hắng giọng một cái. Hắn nhìn trước mắt những phóng viên này, trong lòng cũng rõ ràng đây là cái tuyên truyền cơ hội tốt. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút, lúc này mới nói lên. Cảm tưởng không có gì cảm tưởng, chính là kích động, chính là cảm tạ. Cảm tạ đại trưởng lão, cảm tạ quốc gia, ta Lý Vân Phong chính là một cái bình thường dân chăn nuôi, cũng không làm gì đại sự kinh thiên động địa. Ta chính là cảm thấy, chúng ta đều là Long Quốc minh đệ tỷ muội, đều là một cái trong đại gia đình người. Hiện tại quốc gia có khó khăn, chúng ta không thể ánh sáng, chỉ chờ dựa vào đến tự mình động thủ cơm no áo ấm. Hai nạn vô tình người có tình, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Hắn lại nói một chút đã sớm chuẩn bị tốt câu khách sáo, cái gì tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu loại hình. Nói tới là tình cảm chân thành, rõ ràng. Đem cái kia mấy cái phóng viên đều cho nghe được liên tiếp gật đầu, trong tay bút xoạt 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 liền không ngừng lại qua. Các loại ứng phó xong phóng viên, Lý Vân Phong mới cuối cùng cũng coi như là rảnh rỗi kiểm tra lên đại trưởng lão cho hắn những kia bà bối. Hắn đầu tiên là chạy đến chiếc kia lớn máy kéo trước mặt, vây quanh nó chuyển vài vòng. Khá lắm. Đồ chơi này không phải là loại kia tay vịn máy kéo, là đường hoàng gia dáng bốn bánh máy kéo. Màu đỏ thân xe, lao đến khi bóng loáng ở mặt trời bên dưới loay sáng. Cái kia bốn cái khổng lồ bánh xe, so với hắn nhà vại nước đều cao. Nhìn liền như vậy uy phong, như vậy hăng hái. Đồ chơi này nếu như mở đến trong đất đi, cái kia đến nhiều lắm thiếu cái lao động phải a. Nhà hắn cái kia mười mấy mẫu đất, phòng trường dùng không được hai ngày, liền đều cho là hết. Trong thôn mọi người cũng đều đi theo xuống tới. Mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm có, yêu thích bảo bối giống như nhìn này chiếc máy kéo, trong miệng không ngừng mà phát ra chặt chặt lấy làm kỳ âm thanh. Ta trời, đây chính là máy kéo a. So với nhà chúng ta như có thể phần lớn. Ngươi xem cái kia bánh xe, so với ta đều cao. Đồ chơi này có thể đất canh tác. Sao canh a? Đại gia đều cảm thấy Lý Vân Phong lần này là thật châu bò. Lý Vân Phong lại mở ra cái kia dùng vải vàng bọc lại bọc. Bên trong là một cái tinh xảo hộp gỗ. Mở ra hộp, trên cao nhất là một tấm hắn cùng đại trưởng lão chụp ảnh chung, đã dùng một cái đơn giản đầu gỗ không cho dán tốt. Trong hình còn mang theo đại trưởng lão tự tay viết ký tên. Bức ảnh phía dưới là một phong thư, cũng là đại trưởng lão tự tay viết viết. Trong thư đem hắn cẩn thận mà khen một trận, lại cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng làm, vì quốc gia làm thêm công hiến. Tin phía dưới còn có một sấp dày đặc tiền, Lý Vân Phong đếm, dòng dã 1000 khối. Nhìn những thứ đồ này, Lý Vân Phong trong lòng cũng là một trận hưng hực. Hắn biết mình lần này là thật, được đại trưởng lão tán thành. Phần này vinh quang, so với cho hắn một tòa núi vàng đều quý giá. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn đều bởi vì những phần thưởng này đến, mà triệt để sôi trào. Tất cả mọi người cùng tiết đến như thế, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ cảm giác mình là thôn này một thành viên, cũng theo dính lớn ánh sáng, chỉ. Lý Vân Phong cũng là không khỏi không cảm khái, kỳ thực ở 08 năm trước, trong nước nhân dân còn là phi thường lại tốt. Mặc dù mọi người qua đều không hề tốt đẹp gì, nhưng giàu nghèo chênh lệch lôi kéo không có như vậy lớn. Người đâu? Cũng là phi thường có vị tình người. Hàng xóm láng giềng ngươi giúp một chút ta, ta giúp một chút ngươi, có rất ít mặt đỏ thời điểm. Đương nhiên, cũng không phải một điểm không có, chỉ có điều toàn thể còn là vô cùng tốt. Mãi đến tận cái kia không phải ngươi và ngươi tại sao muốn đỡ chuyện này phát sinh. Mọi người liền đều thay đổi. Bởi vì mọi người đều sợ chính mình lòng tốt cho mình chọc phiền phức a. Chương 288, ba lăng nàng dâu sinh. Chương 288, ba lăng nàng dâu sinh. Thu được đại trưởng lão khen thưởng sau khi, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn liền cùng mỗi ngày Tết đến như thế náo nhiệt chừng mấy ngày. Chiếc kia mới tinh đỏ rực Đông Phương Hồng máy kéo, liền cùng cái bảo bối giống như, dừng ở cửa thôn sân phơi lên. Người trong thôn, không quản nam nữ già trẻ không có chuyện gì liền chạy tới vây quanh xem, sờ soạn lại mò, xem đi xem lại, mỗi một cái đều như có, yêu thích đến không được. Cái kia mấy cái trai trai khỉ nghịch càng là càng lớn, mỗi ngày liền hướng máy kéo mặt trên xuyên, học đại nhân dáng vẻ ở nơi đó chuyển tay lái, trong miệng còn đột 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 phối âm. Lý Vân Phong cũng không hề hỏi. Hắn còn chuyên môn đi tìm chuyến Trần chủ nhiệm dựa vào quan hệ kiếm về đến hai thùng lớn dầu diesel. Sau đó liền mở ra cái này đại gia ở trong thôn cái kia mấy khối bằng phẳng trên đất trống, tới tới lui lui chạy vài vòng, xem như là cho người cả thôn mở cái mắt. Cái kia máy kéo vừa bắt đầu phát động, ầm 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 âm thanh, so với như gọi còn vang dội. Mặt sau treo lên cái cậy đạp cần ga một cái kia cứng rắn đất đai liền cùng đầu hũ làm như thế dầm một hồi liền lật lên. Hiệu suất kia, so với 10 con như đều nhanh. Nhìn ra đại gia mỗi một cái đều trông mà thèm đến cũng được, đều cảm thấy đồ chơi này là chân thần. Đến mức đại trưởng lão cho những kia càng quý giá bà bối. Cái kia 1000 khối tiền thưởng Lý Vân Phong cũng không có mình giữ lại, trực tiếp liền giao cho trong thôn Trương Mục xem là tập thể tài chính, dùng để qua mấy ngày đi cho trong thôn nhập hàng. Cái kia Trương hắn cùng lớn đại trưởng lão chụp ảnh chung, còn có cái kia hai bức tự tay viết viết lưu niệm càng bị hắn cho bảo bối đến không được. Hắn chuyên môn lại chạy chuyến chiêu ô đạt tìm tốt nhất thợ mộc sư phụ, dùng tới tốt vật liệu gỗ, cho tỉ mỉ dán. Sau đó liền đoan đoan chính chính mà, với hắn nhà trên tường cái kia mấy tấm ảnh treo ở cùng nhau. Hiện tại nhà hắn phía này bình thường gạch tường nhưng là thật không giống nhau. Mặt trên mang theo đồ vật, tùy tiện lấy ra như thế, cái kia đều là có thể làm chuyển ra bảo. Lý Vân Phong nhìn phía này tưởng, trong đầu được kêu là một cái chân thật. Hắn cảm thấy, có những thứ đồ này chấn chạch đừng nói sau đó lại nổi lên cái gì gió, chính là cạo lốc xoáy, bọn họ lao Lý ra cũng ngã không được. Nay một ngày đại gia chính ở trong thôn trên công trường, khí thế ngất trời che kín phòng đây. Trên trời cái kia vòng lười biếng mặt trời, đột nhiên liền chui tiến vào trong đám mây. Tiếp theo liền từ phía tây phía sau núi diện, dâng lên đến một đám lớn mây đen, tối om om cùng đáy nổi giống như. Gió cũng theo lớn lên, thổi đến mức trên đất bụi bặm khắp nơi bay loạn, cả ở mặt người lên đau đớn. Sắp mưa rồi. Nhanh, đều thu dọn đồ đạc về nhà. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, ở trên công trường hô một tiếng. Đại gia cũng đều không phải lần đầu tiên thấy này trận chiến, mỗi một cái đều ném trong tay việc, luôn cuống tay chân đem những công cụ đó vật liệu gỗ, đều dùng vải nhựa cho xây đến chặt chẽ. Sau đó liền đều cùng hướng về chính mình cái kia có thể tránh mưa nhà hầm bên trong chạy. Lý Vân Phong chân trước vừa mới chạy về nhà, đậu mưa lớn chủ ý liền bùm bùm từ trên trời đổ xuống. Vừa bắt đầu vẫn là một giọt, không mất một lúc cái kia mưa liền xuống lớn, cùng có ở trên trời người dùng gáo đi xuống dội nước giống như, ào 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 đi xuống ngã. Đây là đầu xuân sau khi trận đầu đường hoàng gia giáng mưa to, đại gia đều trông đã lâu. Vốn là, năm nay kế hoạch chính là lại muốn nhiều khai khẩn một ít đất hoang, nhiều loại điểm lương thực. Dù sao trong thôn hiện tại lại thêm ra đến như thế nhiều há mồm ăn cơm đây. Hiện tại có cái này sản xuất tiểu tổ cùng sân nuôi heo, sau đó còn muốn lại làm cái nuôi thỏ bãi. Có thể nói tương lai không quản bên ngoài lương giá cao lên tới cái gì giá trên trời, bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc đều sẽ không lại thiếu lương thực. Xuống mưa việc là làm không được, vừa bạn, đại gia cũng đều có thể ở nhà cẩn thận mà nghỉ chân một chút, thở dốc. Lý Vân Phong về đến nhà, cũng không có việc gì làm. Hắn liền chạy đến đông phòng, đến xem hắn cái kia hai cái cục cưng quý giá. Anna đang ngồi ở trên giường, cho cái kia hai tiểu gia hỏa thay ta đây. Lý Vân Phong đến gần xem thử, khá lắm. Này hơn 2 tháng hạ xuống, này hai vật nhỏ là thật dài mở, một ngày một cái dạng. Trên mặt những kia lúc vừa ra đời nếp nhăn đều không còn, da rẻ cũng biến thành lại trắng lại non, cùng lột sắc trứng gà giống như, nhìn liền nghĩ cắn một cái. Cái kia nước long lanh mắt to xoay vòng vòng mà chuyển, tò mò đánh giá hắn cái này làm cha. Lý Vân Phong cũng phát hiện một cái quái sự. Nhà hắn này hai cái em bé, không quản là nhi tử vẫn là khuê nữ, cái kia con mắt cùng tóc màu sắc đều có chút không đúng lắm. Không phải bọn họ người Hán đứa nhỏ loại kia tóc đen mắt đen, mà là đều mang theo điểm nhàn nhạt màu vàng cùng màu xanh lam. Tất cả đều là tóc vàng mắt xanh, nhìn liền cùng họa báo lên bút bê giống như. Lý Vân Phong suy nghĩ, đây nhất định là di truyền Anna. Có điều như vậy cũng tốt, sau đó chính mình này hai hải tử nhan sắc vậy khẳng định thấp không được. Nhi tử lớn rồi, chỉ định là cái mê đảo vạn ngàn thiếu nữ đại soái ca. Khuê nữ lớn rồi cái kia càng là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Hắn càng nghĩ càng đẹp, toét miệng ở nơi đó cười khúc khích. Mưa đại gia cũng không có việc gì làm. Lý Vân Phong liền để mẹ ở trong phòng bếp lại thu xếp một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Đem cha, đại ca, anh rể đều cho kêu lại đây. Mấy cái các lao ra, liền ngồi ở nóng hầm hập trên giường cuộn lại chân vừa uống chút rượu vừa nói chuyện phiếm. Chính tán gẫu nổi kinh đây, liền nghe đến phía bên ngoài viện, đột nhiên truyền đến một trận bùm bùm tiếng tháo. Tiếp theo liền nghe đến ba lăng tiểu tử kia, cùng cái điên rồi giống như lôi kéo cổ họng, đầy đường ở nơi đó gọi. Sinh, sinh, ta làm cha, ta có nhi tử. Thanh âm kia vang dội cực kỳ, còn mang theo điểm khóc nức nở, toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy. Trong phòng mấy cái chính uống rượu, vừa nghe lời này đều sửng sốt một chút, lập tức liền đều nở nụ cười. Ta đệ, tiểu tử này được a? Vậy thì có nhi tử. Đại ca cười nói, đi, đi xem một chút. Cha đem trong tay bát rượu hướng về trên bàn một thả, cái thứ nhất liền đứng lên. Mấy người cũng đều không còn lại uống rượu tâm tư, mỗi một cái đều không mặc y phục vừa chạy ra ngoài. Lý Vân Phong càng là thẳng thắn, hắn kết nối với y phục đều không để ý tới xuyên, để trần cái cánh tay lộ ra một thân bắp chân thịt, liền bọt vào trong mưa. Quả nhiên hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy ba lăng tiểu tử kia chính để trần cái đầu ở trong mưa chạy đây. Khắp toàn thân đều xối đấu, cùng cái ướt sũng giống như cũng không thèm để ý liền liên tiếp ở nơi đó, lại khóc vừa cười, cùng cái như kẻ đần. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong đi ra, hắn gào một tiếng liền bỏ tới, một cái liền ôm lấy Lý Vân Phong. Vân Phong, Vân Phong, ta làm cha, ta làm cha. Là cái tiểu tử béo mập, hắn kích động đến nói đều nói không lưu loát, ôm Lý Vân Phong liền cùng cái gấu cho giống như liên tiếp lắc. Được rồi, biết, biết. Lý Vân Phong bị hắn qua lại đến đầu đều hôn mê, vội vàng đem hắn cho đẩy ra. Nhanh, nhanh mang ta đi nhìn ta cháu lớn đi. Hắn kéo ba lăng liền hướng nhà hắn chạy. Chờ bọn hắn đến ba lăng nhà thời điểm, trong phòng đã chen không ít người. Trong thôn các nữ nhân trên căn bản đều đến rồi, chính vây quanh giường lò mồm năm miệng mười nói thì đây. Lý Vân Phong chen bảo, tiến đến trước mặt vừa nhìn. Ba lăng vợ hắn xảo nhi, chính một mặt hạnh phúc nằm ở trên giường nghỉ ngơi đây. Ở bên cạnh nàng, một cái nho nhỏ trong tã lót, nằm một cái vừa ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa. Ra sao? 6 cân 8 lạng. Không nhỏ đi. Ba lăng hắn mẹ ở bên cạnh một mặt kiêu ngạo nói rằng. Lý Vân Phong nhìn một chút, cũng là theo nở nụ cười. Ngươi được đấy tiểu tử. Có thể a. Hắn đập ba lăng một quyền. Vân Phong, Vân Phong ca. Ba lăng kéo hắn tay, một mặt chờ mong. Ngươi văn hóa cao, nhanh cho con trai của ta cũng làm cái em hai tên như thôi. Lại như ngươi cho nhị ca nhà cái kia khuê nữ cùng nhà ngươi hải tử lên như thế. Được, không vấn đề. Lý Vân Phong cũng không chối từ. Hắn nhìn cái kia còn ở trong tã lót ngủ say tiểu gia hỏa, trong đầu cũng thay ba lăng cao hứng. Ba lăng họ Triệu. Lý Vân Phong trên đất tới tới lui lui đi hai vòng, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Dáng dấp kia liền cùng cái đoán mệnh tiên sinh giống như. Hắn suy nghĩ một chút, vô đuổi. Có phúc phận thâm hậu, thông minh lanh lợi, liền gọi Cảnh Trạch đi. Triệu Cảnh Trạch. Chương 289, máy kéo khai hoang là nhanh a. Chương 289, máy kéo khai hoang là nhanh a. Cảnh Trạch. Triệu Cảnh Trạch. Ba lăng ở trong miệng đem danh tự này nhắc tới hai lần, càng đọc càng cảm thấy thuận miệng, càng đọc càng hăng hái. Hắn vô đuổi, trực tiếp liền đặt được. Tốt, tên rất hay, liền gọi cái này. con trai của ta liền gọi Triệu Cảnh Trạch. Hắn kích động đến kéo Lý Vân Phong tay, liên tiếp nói cảm ơn, dáng dấp kia còn kém cho Lý Vân Phong tại chỗ đập một cái. Ba lăng nhà sinh nhi tử, đó là hỷ sự to lớn. Buổi tối hôm đó, Triệu Lao ngốc ngay ở chính mình trong sân xếp như vậy mới bàn. Hắn cũng không thỉnh người cả thôn, cái kia phô trương quá to lớn, nhà hắn cũng xếp không nổi. Chính là đem trong thôn các nhà các hộ có thể chủ nhà các lao ra, đều cho mời lại đây cẩn thận mà uống một trận. Đương nhiên Lý Vân Phong này một đại gia đình, đó là phải trình diện một cái cũng không thể thiếu. Lý Vân Phong cũng không hề hỏi, trực tiếp sẽ theo năm khối tiền lễ. Nay ở hiện tại vậy cũng là tương đối lớn một bút ân tình. Một bữa rượu, uống đến sau nửa đêm, đại gia mới xem như là hài lòng từng người tán. Cái kia chàng trông đã lâu mưa to, một hồi chính là 2,3 ngày, đem đều cho dội đấu. Chờ khi mưa dứt trên trời cái kia vầng mặt trời vừa ra tới, toàn bộ thôn liền lại đổi tới dây cót đồng hồ báo thức giống như len keng thì hụt triệt để náo nhiệt lên. Công việc trong đất nhi là làm xong, nhưng lập nhà việc có thể vẫn chưa xong đây. Càng quan trọng chính là Lý Vân Phong trong đầu còn ghi nhớ khai hoang đại sự. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn cũng không đi công trường, liền trực tiếp chạy đến cửa thôn sân phơi lên, đem hắn chiếc kia bảo bối đến không được Đông Phương Hồng máy kéo cho mở đi ra. Đồ chơi này từ lần trước mở sau khi trở về, liền vẫn dừng ở chỗ này làm cái trang trí, còn không đường hoàng gia dáng dưới đất qua. Người trong thôn cũng đều chưa từng thấy đồ chơi này là sao làm việc, mỗi một cái đều rất hiếu kỳ. Lý Vân Phong cầm lấy máy kéo chìa khóa xe, đem cái kia tráng kiện đồng đưa đem dùng hết cắm vào, liền bắt đầu run rẩy lên. Xông, xông, đột đột đột. Cái kia máy kéo thuốc viện xong bên trong nháy mắt liền bốc lên một cổ khói đen. Đều đừng xem, lên xe cùng lão tử khai hoang đi. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, quay về Ba Đồ mấy người bọn hắn hô. Ba Đồ, Ba Lăng, Nhị Phú mấy người bọn hắn cũng đã sớm không kịp đợi. Mỗi một cái đều cùng khỉ giống như, dùng cả tay chân liền bò lên trên máy kéo mặt sau cái kia lớn xe kéo bên trong. Lý Vân Phong đạp cần ga một cái kia máy kéo liền ầm ầm ầm, liền hướng về thôn bên ngoài cái kia mảnh đã sớm chọn xong đất hoang mở ra. Cái kia đất hoang lên mọc đầy cao bằng nửa người cỏ dại cùng một ít không gọi nổi tên nhi bụi cây, dưới lòng đất còn không biết chôn bao nhiêu thạch đầu, tảng đá, cùng rễ cây con đây. Nếu như chỉ dựa vào nhân lực muốn đem mảnh này cho mở ra đến, không cái một năm nửa năm đừng hỏng mơ tới. Có thể hiện tại có máy kéo, vậy thì không giống nhau. Lý Vân Phong đem máy kéo mặt sau mang theo cái kia mang theo vài cái lưỡi cày sắt lại ra, hướng về trong đất một thả, lại là một cước chân ga. Cái kia máy kéo liền té ngã phát điên châu hoang như thế, gầm thét lên liền xông về phía trước. Cái kia cứng rắn mọc đầy của gốc rễ đất này, ở sát bén lưỡi cày sắt trước mặt liền cùng đầu hũ làm như thế, dầm một hồi liền bị lật lên, lộ ra phía dưới đen thủi lùi mang theo bệnh thấp bùn đất. Hiệu suất kia so với 10 con nhưu đều nhanh. Ba Đồ mấy người bọn hắn liền đi theo máy kéo mặt sau, phụ trách đem những kia bị lật đi ra thạch đầu, tảng đá, cùng rễ cây con đều cho nhặt lên đến ném đến trong đất đi. Lý Vân Phong liền như thế mở ra máy kéo, ở mảnh này đất hoang lên tới lui lui chạy. Kết thúc mỗi ngày, tối thiểu có thể khai ra đến hơn 20 mẫu đất. Gặp phải có loại kia to bằng cái bát đại thụ chặt đường, hắn cũng không nhiễu. Trực tiếp liền từ máy kéo lên nhảy xuống, vung lên cái kia đem dài hơn 2 mét đại khảm đao, răng rắc mấy lần liền đem cây kia cho đẩy ngã. Sau đó lại dùng dây thừng buộc lại, nhường máy kéo cho mạnh mẽ kéo về trong thôn lửa tuổi lửa đốt. Cái kia tình cảnh, nhìn ra theo ở phía sau làm việc Ba Đồ bọn họ mỗi một cái đều trợn mắt bất mồm, trong đầu đối với Lý Vân Phong kính nể, lại tới một cái độ cao mới. Bọn họ cảm giác mình cái này bí thư, việc là thật không ít, ta liền như thế, khí thế ngất trời vẫn bận việc đến tháng 6. Trong thôn những kia mới xây nhà, cuối cùng cũng coi như là đều xây đến gần như. Một loạt mới tinh nhà gạch mục, chỉnh tề quay chung quanh cái kia còn ở bốc hơi nóng suối nước nóng ao, nhìn liền như vậy có cảm giác trong đất bắp cũng mọc ra cao bằng nửa người, xanh mượt một đám lớn. Đại gia trong lòng khối đá lớn kia, cũng coi như là triệt để rơi xuống. Nay một ngày, Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tươi tốt cảnh tượng, trong đầu cũng là một trận hào khí. Hắn đứng ở cửa thôn khối đá lớn kia lên, vung tay lên. Đều đừng làm nữa. Ngày hôm nay thôn chúng ta ra tiền bảy tiệc, nhiều người cả thôn đều tốt nghỉ một ngày ăn một bữa. Tốt. Toàn bộ thôn đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đặc biệt là trong thôn những kia các phụ nữ, càng là cao hứng nhảy nhót lên hồi. Mấy tháng nay, các nàng nhưng là thật không ít kiếm tiền. Cái kia người Mông Cổ sản xuất tiểu tổ, tại trong tay các nàng là vượt làm vượt náo nhiệt. Có cái kia 10 đài máy may, các nàng làm việc hiệu suất là rất lớn tăng cao. Làm được găng tay, mũ, áo chấn thủ một nhóm hướng về trong thành đưa. Đổi lại, đều là chân thật tiền cùng phiếu. Mấy tháng nay, trên căn bản mỗi người đều kiếm 30, 40 khối. Nay ở hiện tại, vậy cũng là tương đối lớn một khoản tiền lớn. Năm rồi ở hợp tác xã làm việc các lao ra một năm qua cũng liền những thứ này tiền mà thôi. Hiện tại những phụ nữ này thời gian mấy tháng liền kiếm được. Tính toán đến cuối năm không chừng mỗi người có thể kiếm được 100 khối đây. Từng nhà hiện tại trong tay đều có tiền dư, lưng đều cứng không ít. Không ít lập gia đình nàng dâu mới, xem tháng ngày dễ chịu, cũng bắt đầu cân nhắc nên cho nhà thêm cái tiểu tử béo mập. Tháng 6, thời tiết triệt để mà ấm áp lên. Toàn bộ thôn đều đã đổi một thân xanh trang, đâu đâu cũng có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đại gia ngay ở đầu thôn sân phơi lên, xếp vài cái bàn lớn. Cái kia mới xây nhà ăn lớn bên trong, càng là bay ra nồng nặc bụi điện. Lý Vân Phong lần này cũng là bỏ ra vốn lớn, trực tiếp liền để cha hắn từ hợp tác xã bên kia kéo trở về hai đầu lợn béo. Ngay ở sân phơi bị lửa chàng liền làm thịt rồi. Hầm thịt, chút huyết ruột chút huyết ruột. Cái kia tình cảnh so với năm rồi còn náo nhiệt. Đại gia vây quanh bàn, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề xuất phát từ nội tâm, nụ cười thỏa mãn. Bọn họ cảm thấy hiện tại những ngày tháng này là quá đẹp. Rượu qua 3 tuần, Lý Vân Phong lại đứng lên. Hắn bưng bát rượu, quay về tất cả mọi người tại chỗ, nói rằng: "Các bà con, ngày hôm nay đem đại gia đều kêu đến, trừ chúc mừng chúng ta rời đến niềm vui, ta còn có cái sự tình muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Thôn chúng ta hiện tại, tháng ngày là dễ chịu, nhưng nhân thủ còn chưa đủ a." Hắn nhìn những người mới tới các phụ nữ. "Ta biết, đại gia ở chỗ này trải qua đều rất tốt, nhưng người trong nhà khẳng định cũng đều ghi nhớ đây. Ta suy nghĩ các ngươi đều cho nhà viết phong thư, đem chúng ta nơi này tình huống đều tỉ mỉ nói một chút. Nếu như người trong nhà đồng ý, cũng nghĩ tới đã tới ngày lành, thôn chúng ta đều hoan nên. Đến bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu." Hắn lại nhìn những kia lúc trước không chọn chúng thân các hắn tử. "Còn có các ngươi cũng chớ vội đi, quay đầu lại ta lại nhường vương xã trưởng thu xếp, bảo đảm cho các ngươi tìm khắp mỏ cái tốt nàng dâu. Chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc hiện tại nhiều, việc cũng nhiều, chính là thiếu người thời điểm." Hắn chỉ vào thôn bên ngoài, cái kia mảnh mới vừa mở ra đến không bao lâu đã đen. "Các ngươi nhìn cái kia đen đến độ nước mỡ, lại vượt lên mấy lần thi đủ béo, năm sau liền có thể trồng lương thực. Đến thời điểm, nhân thủ khẳng định càng không đủ." Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người con mắt đều là sáng ngời. "Này gọi cái gì? Cái này kêu là làm xe tới trước núi tất có đường, hy vọng lại một thôn a." Vốn là bọn họ đều dự định làm xong việc liền trở về dự định. Thế nhưng hiện tại Lý Vân Phong lại dự định nhường bọn họ lưu lại. Vậy bọn hắn nhưng là quá đồng ý có thể ở chỗ này làm tạm thời làm việc, không nằm ngoài chính là trong nhà ở riêng sống một mình, không có cái gì gia sản. Liên quan ở hợp tác xã bên kia cũng không có chính thức công tác. Kiếm lời không tới công điểm chỉ có thể ở hợp tác xã đánh một trận việc vặt cái gì. Hiện ở chỗ này có đất ai, vẫn có thể kiếm được đầy đủ điểm công, CM. Thậm chí trong thôn còn, trả, cho phân phòng, mặc dù nói hiện tại lợp nhà không cần bao nhiêu tiền. Công nhân tiền công đều có thể không cho, thế nhưng ngươi đến để người ta ăn cơm no không phải. Tổng không thể để cho người ta đói bụng giúp ngươi nhà làm việc đi. Như vậy ai còn nguyện ý cho nhà ngươi làm việc? Chương 290, trong thôn chuẩn bị xây trường học. Chương 290, trong thôn chuẩn bị xây trường học. Lý Vân Phong lời kia vừa thốt ra toàn bộ sân phơi bầu không khí, liền cùng hướng về đốt đỏ nồi sắt bên trong ngã một gáo dầu giống như, quanh một hồi liền triệt để nổ tung. Mới vừa rồi còn chỉ là cao hứng, hiện tại mọi người trong đôi mắt đều bốc lên xanh mượt ánh sáng, cùng đói bụng nửa đời sói nhìn thấy thịt như thế. Cái gì? Còn có thể lại người đến? Vân Phong, ngươi lời này thật chứ? Đến bao nhiêu đều muốn? Ta đệ. Cái kia hóa ra tốt. Ta quê nhà bên kia còn có mấy cái không cơm ăn anh em họ đây. Người phía dưới lập tức liền đều ngồi không yên, mỗi một cái đều đứng lên, lôi kéo cổ họng mồm năm miệng mười ồn ào. Trong lòng bọn họ đầu tính toán nhỏ nhặt đánh đến so với ai khác đều tinh. Người trong thôn càng nhiều, cái kia có thể công việc liền càng nhiều. Việc làm đến càng nhiều, cái kia kiếm tiền, phân lương thực còn không phải càng nhiều. Lại như cái kia sân nuôi heo, tuy rằng bây giờ nhìn là những kia các lao gia đang làm việc, cùng với các nàng những phụ nữ này không quan hệ gì. Có thể Lý Vân Phong đã sớm nói rồi chờ đến cuối năm giết lợn thời điểm, đại gia đều có thể dùng trong tay mình công điểm đi đổi thịt heo. Đến thời điểm từng nhà đều có thể phần mấy chục cân béo đến nước mỡ thịt heo, năm ấy trải qua so với người thành phố đều thoải mái. Có thể nói, hiện tại chỉ cần là ở Bạch Lâm Hạo đợi, liền không lo không cơm ăn, không lo không thịt ăn. Vì lẽ đó đại gia mới cao hứng như thế. Ăn no cơm, uống đủ rượu. Đại gia cũng không vội vã về nhà, liền dựa vào nhà ăn bên trong cái kia tối tăm đèn dầu ánh sáng, chỉ mỗi một cái đều tìm đến rồi giấy cùng bút, bắt đầu nằm nhồi trên bàn cho thân thích trong nhà viết lên tin. Cái kia tình cảnh còn rất đồ sộ. Mấy chục cái lớn phụ nữ, mỗi một cái đều cùng cái học sinh tiểu học giống như, nhất bút nhất họa viết. Có thể không biết một lúc, vấn đề liền đến. Ai, cái kia dầu có dụ sao viết tới? Ta cũng quên a. Vân Phong, trưởng thôn, mau tới giúp một chuyện. Đám người này phần lớn đều là quê mùa, có thể nhận thức mấy cái chữ lớn là tốt lắm rồi, làm cho các nàng biết thư vậy thì thật là so với làm cho các nàng lên núi đánh lao hổ còn khó hơn. Hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể là đều chạy tới, cầu Lý Vân Phong cái này lớn tú tài hỗ trợ. Lý Vân Phong cũng hết cách rồi, liền để Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái đường hoàng gia dáng người có ăn học, ở bên cạnh chi cái sạp hàng chuyên môn phụ trách viết dùng thư. Hắn nhìn trước mắt này náo nhiệt lại có chút buồn cười cảnh tượng, trong đầu lại nô ra một ý nghĩ. Hắn đứng ở trên bàn, đem trong tay bát rượu hướng về trên bàn một trận. Các bà con, đều đừng biết, nghe ta nói cái sự tình. Các loại hết thảy mọi người nhìn sang, hắn mới nói, ta xem đại gia này viết cái tin đều lao lực, sau đó chúng ta cùng bên ngoài giao thiệp với, thăm cái hợp đồng cái gì không quen biết chứ không thể được. Ta quyết định, thôn chúng ta chính mình làm cái trường học. Cái gì? Làm trường học? Đúng. Lý Vân Phong gật gật đầu. Chúng ta ngay ở này nhà ăn bên cạnh lại xây mấy gian phòng làm phòng học. Sau đó, ta lại nghĩ cách từ trong thành thỉnh mấy cái có văn hóa thanh niên trí thức lại đây làm lao sư. Ban ngày, nhường thôn chúng ta bên trong những này trai trai khỉ nghịch nhóm đều đi học, học văn hóa. Buổi tối chờ đại gia đều làm xong việc cũng đừng nhàn rỗi, đều đi trường học bên trong trực đêm trường học. Quen ngủ. Lao sư công điểm liền từ thôn chúng ta tập thể trường ra. Bảo đảm cùng sân nuôi heo bên trong làm việc như thế nhiều, thậm chí nhiều hơn. Lý Vân Phong lời kia vừa thốt ra, toàn bộ nhà ăn đầu tiên là yên tĩnh một hồi. Lập tức, liền bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt liệt gấp 10 lần tiếng hoan hô. Tốt. Cái này tốt. Ta đã sớm nghĩ nhường nhà ta tiểu tử kia đi đọc sách. Chính là, chúng ta không thể cả đời cũng làm mắt mù a. Hiện ở niên đại này người, vì cái gì sống? Không chính là vì hài tử mà. Mình đời này ăn chấu nuốt rau, không văn hóa cũng là nhận. Cũng không thể nhường dưới đồng lứa cũng theo chính mình như thế, làm cái mắt mù liền cái tin đều xem không hiểu. Hiện tại Lý Vân Phong nói muốn làm trường học nhường bọn nhỏ đều có thể có sách đọc, chuyện này quả là chính là nói đến bọn họ hết thảy tâm khảm của người ta bên trong đi. Mỗi một cái đều kích động đến vành mắt đều đỏ. Nói làm liền làm. Ngày thứ hai đại gia nhiệt tình càng cao hơn. Lập nhà, khai hoang khai hoang. Lý Vân Phong nhìn trong thôn này tươi tốt cảnh tượng, trong đầu cũng chân thật. Hắn đem trong thôn sự tình đều giao cho cha cùng cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức. Chính mình nhưng là ở nhà, cẩn thận mà nghỉ ngơi hai ngày. Hắn đem lần trước ngâm cái kia cái bình bảo bối rượu thuốc cho từ bên trong góc chuyển đi ra. Vừa mở ra cái bình khẩu, một cỗ nồng nặc hóa không mở rượu thơm vị cùng mùi thuốc liền hôn cùng nhau, nhắm trong lỗ mũi xuyên, nghe một cái đều khiến người ta cảm thấy cả người thoải mái. Cái kia tiểu sắc đã biến thành thâm thúy màu hổ phách, nhìn liền như vậy hăng hái. Lý Vân Phong ngã một chén nhỏ, nếm thử một miếng. Khá lắm. Cái kia rượu vừa vào cổ liền cùng một cái hỏa tuyến giống như, từ yết hầu mắt một nấu cho tới khi trong dạ dày. Tiếp theo một cổ khổng lồ nhiệt lưu ngay ở hắn bụng dưới bên trong, đột nhiên một hồi liền nổ ra, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm giác mình khắp toàn thân huyết đều nóng lên, cái kia sợi sức lực so với uống 10 cân rượu trắng còn phía trên. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt liền chi lăng, cùng vân tay thép giống như. Rượu ngon, là thật cờ mở nở rượu ngon. Hắn mau mau lại đem cái bình khẩu cho phong đến chặt chẽ. Đồ chơi này cũng không thể uống nhiều rồi dễ dàng có chuyện. Hắn hơi suy nghĩ, đem cái kia thần kỳ hồ lô rượu lấy ra, quả nhiên, hồ lô rượu đưa cái này rượu cho ghi chép tiến vào. Sau đó hắn liền nhìn hồ lô rượu kia, cùng ảo thuật giống như bắt đầu ra bên ngoài tòa rượu. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một cái chứa 10 cân vỏ rượu lớn con, lập tức cho chứa đầy. Hắn lại lấy ra cái thứ hai cái bình. Ngày thứ hai hắn lại bắt chước làm theo làm ra đến 10 cân. Liên như thế, hắn chuẩn bị hai cái chứa 10 cân vỏ rượu lớn con. Một vỏ là chuẩn bị cho Giang Vệ Đông, khác một vỏ là chuẩn bị cho Vương Kiến Quốc. Hai người này nhưng là giúp hắn đại ân, có thứ tốt cũng không thể quên bọn họ. Chuẩn bị tốt lễ vật, Lý Vân Phong mới cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi. "Mẹ, nàng dâu, ta đi ra ngoài một chuyến, đi chuyến Giang đại ca bên kia." "Lại đi?" "Ân, lần trước đáp ứng rồi người ta, đến qua xem một chút." Hắn liền mang theo cái kia chứa 10 cân vỏ rượu, cưới lên ngựa ra thôn. Hắn cũng không đi đường lớn, liền chuyên môn chọn những kia núi đường nhỏ đi. Buổi tối hắn liền lúc trước nghỉ qua chân bên trong hang núi kia, đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai hắn lại từ hồ lô rượu ngõ đi ra 10 cân rượu, đem cái kia không cái bình lại cho rót đầy. Lúc này mới lắc lư hướng về Giang Vệ Đông kiến thiết binh đoàn đi. Hắn đến thời điểm Giang Vệ Đông chính mang người ở trong rừng chặt cây đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong đến rồi, cũng là vừa mừng vừa sợ. "Lão đệ, người sao đến rồi?" "Giang đại ca, tới thăm ngươi một chút." Hai người một trận hàn huyên. Lý Vân Phong liền đem mình lần này đến mục đích chủ yếu nói ra. "Giang đại ca, thương lượng với ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" "Ngươi nói, thôn chúng ta hiện tại không phải nhiều người mà, chuẩn bị làm cái trường học. Chính là thiếu lao sư, thiếu có văn hóa lao sư." Lý Vân Phong nói rằng, "Ta suy nghĩ các ngươi binh đoàn bên này, không đều là trong thành đến thanh niên có văn hóa mà. Ngươi xem có thể hay không đều mấy cái lại đây, giúp chúng ta trong thôn hải tử quét quét mù." Giang Vệ Đông vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. "Ta còn tưởng rằng cái gì đại sự đây. Chuyện này dễ làm a. Hiện tại này thu hoạch không tốt, thật nhiều thôn đều chê thanh niên trí thức là ăn cơm trắng không muốn muốn. Cũng chính là quốc gia cứng nhắc sai khiến xuống, đại gia mới không có cách nào bóp mũi lại nhận, ngươi này chủ động mở miệng muốn người vậy cũng là giúp ta rất nhiều." Hắn tại chỗ liền chụp bàn. "Được, chuyện này bao trên người ta." Giang Vệ Đông cũng là cái hành động phái, nói làm liền làm. Hắn ngay trước mặt Lý Vân Phong, liền để nhân viên truyền tin cho hắn quê nhà bên kia khu phố treo cái đường dài điện thoại. "Uy, là Trương chủ nhiệm à? Ta là Vệ Đông a." Hắn ở trong điện thoại, đem Bạch Âm Hạo đặt tình huống ở bên này thêm mắm dặm muối thổi một trận. Nói bên này hiện tại tháng ngày dễ chịu cực kỳ, mỗi bữa có thịt ăn làm việc còn có thể kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại trong thôn làm trường học, cần gấp có văn hóa lao sư. "Đúng, ngươi giúp ta thả cái nói ra đi. Liên tìm những kia cái ở trong đại viện mỗi ngày nhàn đến nobi, không có chuyện làm đám đời thứ hai. Hỏi bọn họ một chút hay đồng ý đến chúng ta nơi này, làm lao sư trợ giúp biên cương kiến thiết. Ta bảo đảm sau khi đến ăn ngon uống say, so với ở trong thành thoải mái." Hắn điện thoại này đánh xong, Lý Vân Phong liền biết chuyện này là thỏa. Chương 291, ở Giang Vệ Đông bên này giải quyết chuyện tốt sau khi, Lý Vân Phong liền cười ha ha đem mình mang đến rượu đưa cho Giang Vệ Đông. "Thứ tốt, uống đi. Đây là Vương ca bên kia lưu bác sĩ cho phương thuốc bảo chế. Bên trong tất cả đều là đồ chơi hay, một lần nhiều nhất uống một hai, uống nhiều rồi dễ dàng phạm sai lầm." Thanh niên trí thức sự tình giải quyết sau khi, Lý Vân Phong liền đưa ánh mắt phóng tới rượu mặt trên. "Nam nhân sao? Đặc biệt là tuổi khá lớn nam nhân. Ai có thể từ chối đồ chơi này hấp dẫn chứ?" "A, đồ chơi này ta nghe nói Vương Kiến Quốc nói rồi. Lúc đó hắn còn nhường ta hỗ trợ tìm không ít dược liệu đây. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ngâm tốt. Có điều ta còn trẻ, lấy về cho lão gia tử nhà ta dùng đi." Giang Vệ Đông quay về Lý Vân Phong lộ ra một cái ngươi hiểu biểu tình. Không nhịn được cười hắc hắc lên. "Có câu châm luôn không phải nói rất hay sao? Vậy thì là nhân đạo trung niên bất đắc dĩ, trong bình giữ ấm ngâm câu kỷ. Đồ chơi này so với câu kỷ có lực nhiều. Ai uống ai biết ta đến lặc, sự tình xong việc, ta cũng liền trở về, trong thôn còn có một đống lớn sự tình chờ ta đây." Lý Vân Phong nâng cốc nước đưa cho Giang Vệ Đông sau khi, cùng Giang Vệ Đông khoát tay áo một cái liền trực tiếp rời đi. "Chờ một hồi thôi. Như thế sốt ruột trở lại làm gì vậy?" Nhìn thấy Lý Vân Phong khởi công muốn đi, Giang Vệ Đông mau mau đi theo ra ngoài. "Ghê gớm, trong thôn còn một đống lớn sự tình đây. Đại trưởng lão đều viết thơ cho ta nhường ta yên tâm gan dạ làm. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm sao? Lý Vân Phong cũng là cười cợt, hai chân thúc vào bụng ngựa, trực tiếp liền hướng về bên ngoài đi đến. Bên này đến nhà diện cũng không phải rất xa, trước Lý Vân Phong ở trong sơn động ở một đêm chủ yếu là vì chờ đợi cái này rượu. Hiện tại rượu đều cho xong, Lý Vân Phong cũng có thể trực tiếp hướng về trong nhà đi. Lắc lư, Lý Vân Phong trực tiếp liền hướng về trong nhà đi đến. Trời lạnh như thế này, vẫn là trở lại ngâm một hồi suối nước nóng. Đồ chơi kia nhiều hăng hái. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã ấm áp tới, nhưng lần này mưa vẫn là thật lạnh. Đặc biệt là trong núi lớn này, lạnh thời điểm là thật là lạnh, nóng thời điểm cũng là nóng quá. Lý Vân Phong có lúc đều không hiểu nổi, trong núi lớn này mùa hè thời điểm được kêu là một cái oi bức. Lý Vân Phong ở tiết trời đầu hạ tiến vào trong núi lớn thời điểm đều nóng thở không ra đây. Đi hai bước đường cái kia đũng quần đều keo dính. Thế nhưng mùa đông đi, này trong rừng cây cũng không ấm áp a. Đồ chơi này đến cùng là nguyên lý gì Lý Vân Phong cũng không quá hiểu. Bên trong không trúng. Bên trong không trúng. Bên trong không trúng. Hả? Lý Vân Phong vừa mới lắc lư trở lại cửa thôn, liền nghe đến trong ruộng bắp chuyển đến một trận bên trong không trúng âm thanh. Bên trong. Bên trong. Bên trong. Quá trúng rồi. Lần này hận chắc chắn. Quá thoải mái. Hả? Nghe này kỳ kỳ quái quái đối thoại, Lý Vân Phong lỗ tai cũng không nhịn được dựng đứng lên. Có điều Lý Vân Phong bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có một cái dự tình bằng hữu. Tuy rằng nghe hiểu được mấy chữ này, thế nhưng liền lên Lý Vân Phong liền không biết là ý tứ gì. Xem ra về thôn thời điểm đến tìm Ba Lăng nàng dâu xảo nhi hỏi một chút. Ta nương a, quá thoải mái. Nghe này càng ngày càng nhỏ âm thanh, Lý Vân Phong mau mau hướng về trong nhà đi đến. Vạn bạn không ngờ tới a. Thời đại này người xác thực khá là phóng khoáng a. Tuy rằng nhìn bề ngoài phi thường rụt rè, nhưng nhân khẩu lật vài phiên chính là chứng minh tốt nhất. Khu khu. Đồ chơi này đến cùng bên trong vẫn là không trúng a. Gãi gãi đầu, Lý Vân Phong cũng nghe không hiểu đồ chơi này đến cùng bên trong vẫn là không trúng. Có điều Lý Vân Phong cũng không có xem trò vui tâm tư. Chính mình cái này bí thư vốn là dự định nhiều thúc đẩy mấy đôi, nhường trong thôn sức lao động tăng gấp đôi. Vậy cũng là chuyện tốt. Làm Lý Vân Phong về đến trong nhà thời điểm, lúc này Lý Vân Phong trong nhà có thể nói là tương đương náo nhiệt. Đại ca, đại tẩu, còn có cái kia hai cái khỉ lịch. Đại tỷ cùng đại tỷ phu mang theo hai cái nữ thanh niên trí thức. Nhị ca nhị tẩu cũng là mang theo hai đứa bé từ Chiêu Ô Đạt trở về. Này không phải nghe nói bây giờ trong nhà quá tốt, còn xây phòng mới. Vừa vận hiện ở bọn họ hai người có kỳ nghỉ. Liên từ Chiêu Ô Đạt về tới xem một chút, tối thiểu cũng phải nhận cửa a. Biết trong nhà cửa lớn hướng về nơi nào mở a? Ú a, em trai chồng trở về. Đang nói chuyện đây, đại tẩu liền nhìn thấy Lý Vân Phong cưỡi ngựa từ bên ngoài đi vào. Ha ha, các ngươi đây là mở hội đây. Lý Vân Phong một cái 360 độ thêm không trùng xoay tròn 720 độ liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đem ngựa liền như thế phóng tới trong đại viện. Cười ha ha hướng về trước cửa phòng đi tới. Này không phải ta cùng ngươi nhị tẩu trở về nhận cửa sao? Mình cũng không thể gia tộc đều không nhận ra không phải. Nhị ca cũng là đầy mặt ý cười nói rằng, Đế Lặc, vừa vặn ngươi đi thời điểm cho ngươi mang điểm thứ tốt trở lại. Nhị tẩu năm ngoái sinh con, hiện tại cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Này rượu thuốc nếu như cho nhị ca uống đi, cái kia năm sau trong nhà lao tam liền lẽ ra có thể sinh ra. Đại ca đại tẩu, đại tỷ tỷ phu bên kia cũng giống như vậy. Trong nhà nhiều mấy đứa trẻ tốt. Đến thời điểm những này có thể đều là chính mình công cụ người a. Lao nhi nệ. Lao nhi nệ. Cái kia vương xã trưởng chính tìm ngươi đây. Lý Vân Phong vừa mới vào nhà chuẩn bị uống nước, mẹ âm thanh liền chuyển tới. Ai? Vương xã trưởng. Hắn tìm ta làm gì a? Lý Vân Phong đầy mặt hiếu kỳ quay về mẹ dò hỏi. Còn không phải là bởi vì lông dê ra dê sự tình. Chúng ta hợp tác xã lông dê ra dê đều bị chúng ta mua hết. Phải nghĩ biện pháp đi cái khác hợp tác xã bên kia mua đi. Bằng không nhiều nhất một cái tuần lễ chúng ta bên này liền đến đình công. Mẹ cùng Lý Vân Phong nói tới chuyện của nơi này. Hiện tại đại gia nhưng là đều kiếm được tiền. Này nhà xưởng nếu như dừng, cái kia đại gia khẳng định đều không vui a. Mặc dù nói không có da dê cùng lông dê là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Nhưng đại gia thật vất vả mới kiếm được một ít tiền, này nếu như đột nhiên lại nghèo. Vậy ai được a? Then chốt là hiện tại trong thôn đã làm gần như. Không thể bởi vì lông dê cùng da dê cái gì liền không khởi công a. Không có chuyện gì, vấn đề này để ta giải quyết là được. Chờ ta nhị ca nhị tẩu lúc trở về ta theo qua. Đến thời điểm ta đi tìm xã cung tiêu Trần chủ nhiệm mượn chiếc xe tải. Lần lượt từng cái hợp tác xã đi thu da dê lông dê là được. Có điều chúng ta hiện tại trong thôn trương mục có bao nhiêu tiền a? Lý Vân Phong vốn đang cho rằng là chuyện lớn gì đây, không nghĩ tới chính là chuyện như vậy. Ở nơi chăn nuôi bên này khác khả năng không có, thế nhưng những ngày da lông cái gì đó là nhiều không thể ở nhiều. Là một cái như vậy công nhân lao động vượng, tùy tiện tìm mấy cái hợp tác xã liền gần như. Chỉ là trong thôn này một cái hợp tác xã liền để đại gia chống đỡ 3-4 tháng. Tìm hắn 10 cái 8 cái hợp tác xã cố định hợp tác, như vậy đón lấy đại gia thì có làm. Vậy cũng được, bất quá chúng ta đến ngày kia trở lại đây. Trần chủ nhiệm hai ngày nay còn nhắc tới ngươi đây. Nhị ca bên kia cũng là cười nói. Hắn nhắc tới cái gì hắn nhắc tới, lao tiểu tử kia ghi nhớ trong thôn chúng ta 5 con thịt heo đây. Lúc đó ta nhường hắn làm thủ tục, giúp chúng ta mua heo con thời điểm liền nói. Này 200 cái heo dê con nhưng là không rẻ đây. 6.000 khối, chúng ta còn thiếu đây. Năm rồi một con lợn dê con cũng chính là 10 mấy khối, năm nay đến 30 khối cũng không tốt mua à. Nói tới chỗ này, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được thở dài một hơi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hiện tại đại gia là thật thiếu thịt à, năm rồi một đầu chỉnh heo mới bao nhiêu tiền à. Hiện tại giá tiền này tuyệt đối thái quá, then chốt là ngươi có tiền không liên quan ngươi cũng không mua được. Liền phương pháp ngươi cũng không tìm tới. Đồ chơi này có thể nói là phi thường khiến người khó chịu. Cũng là, chỉ có chúng ta bên này tốt, hắn mới có thể phân đến thịt heo a. Bằng không thịt heo hắn đều không được chia. Nói tới chỗ này, mẹ cũng là không nhịn được thở dài một hơi. Có điều cũng đừng có gấp, ta nghỉ ngơi một hồi ăn chút cơm, một hồi liền đi cái khác hợp tác xã nhìn. Hiện vào lúc này ra dê lông dê đều không phải rất nhiều, bởi vì ở lên thu thời điểm đại gia đều bán. Vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến hợp tác xã bên này không có nhiều như vậy nguyên liệu. Nếu như phóng tới lên thu thời điểm, liền Lý Vân Phong bên này một cái hợp tác xã liền đầy đủ trong thôn sử dụng. Chương 292, trên thế giới nhiều ta một kẻ có tiền làm sao? Chương 292, trên thế giới nhiều ta một kẻ có tiền làm sao? Được rồi, vậy ta trước hết đi cái khác hợp tác xã đi xem một chút. Buổi trưa, ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong liền dự định đi cái khác hợp tác xã nhìn. Bên này hợp tác xã khoảng cách đều là cực xa. Khoảng cách Lý Vân Phong nhà bên này gần nhất hợp tác xã cũng đến hơn 100 dặm. Chủ yếu là hợp tác xã khoảng cách gần rồi, đại gia nuôi trồng chăn nuôi liền đều không có cái gì ăn. Cũng chính là Lý Vân Phong bên này hợp tác xã khá là nhỏ, phòng nguyên 300 dặm đã đầy đủ. Không cần đều là tới lui lui theo dòng di chuyển. Rất nhiều hợp tác xã đều là không cố định, bọn họ sẽ tùy tùng mùa không ngừng di động. Đều là ở nhà bạn, đại gia sẽ theo mưa dây không ngừng di động. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhìn Lý Vân Phong cưỡi lên ngựa, có lấy hai cái súng, mang theo trong nhà tứ đại thần thú chuẩn bị rời đi. Cha mẹ ở phía sau khoát tay áo một cái. Đến mức Anna, này sẽ nhưng là ở trong nhà nãi hài từ đâu. 3-4 tháng thời gian trôi qua, Lý Vân Phong nhà này hai đại bảo bối cũng phải tiểu nhị 10 cân. Cùng hướng khí là, đó là càng ngày càng lớn. So với con nhà người ta lớn không ngừng một vòng. Đương nhiên, này cũng khả năng là Anna nãi khá là tốt. Ta biết rồi, biết. Khoát tay áo một cái, Lý Vân Phong liền hướng về cái khác hợp tác xã phương hướng đi đến. Vừa vặn, lần này nhiều đi mấy ngày thời gian liên tới ở đi Vương Kiến Quốc bên kia nhìn. Bọn họ nếu như nuôi trồng dê, có thể trực tiếp đem bọn họ bên kia da lông đều làm lại đây. Hiện vào lúc này da lông một thể nhưng là tương đương đáng giá. Liên nắm Lý Vân Phong nhà bên này giảng, tùy tiện một cái gấu áo khoác da cũng phải 300 đồng tiền trở lên bước. Nếu như giá cá tối thiểu cũng đến 1.500 đến 2.000. Hồ ly bì, thỏ bì cũng có, thế nhưng rất ít. Đồ chơi này chủ yếu vẫn là từ gấu bên kia chuyển tới. Hiện tại đang đứng ở trả nợ thời kỳ, cái gì ấm nước, đồ hộp, thịt, tinh phẩm lương thực, da lông một thể áo khoác cái gì. Thứ tốt đó là cũng phải cho người ta đưa đi mới được. Cùng liếm ta. Đêm rét bên trong xem tuyết bay nổi. Khu khu. Thật giống không phải như thế hát. Trên đường, Lý Vân Phong không nhịn được gào hai cổ họng, kết quả phát hiện mình hát không đúng. Cũng sẽ không ở hát. Đáng tiếc chính mình cái hệ thống này là hệ thống tình báo. Không gian tuy rằng có ba cái, nhưng chỉ có một cái có thể nuôi trồng. Then chốt là liền một mẫu nữa, nuôi trồng cái mười mấy 20 con liền siêu phụ tải. Lý Vân Phong cũng không có ý định dùng không gian nuôi heo, nhìn có thể hay không làm thí điểm hiệu sao cái gì đi bảo. Hiệu sao đồ chơi này nhưng là thứ tốt, một đầu thành niên hiệu sao đó là có thể sản xuất 2 cân sừng hiệu. Cũng chính là 1 ngàn khắc, hiện tại sừng hiệu kém cỏi nhất cũng đến 2 khối tiền một khắc. Cũng chính là nói một cái sừng hiệu vậy thì phải giá trị 2.000 khối. Thừa dịp hiện tại vẫn không có hoang dại động vật bảo hộ pháp cái gì, Lý Vân Phong nhiều chữ điểm thứ tốt mới được. Ví dụ An Cung Như Hoàng Hoàn. Hiện vào lúc này An Cung Như Hoàng Hoàn quả thực chính là thần dược. Dùng vẫn là tê giác làm nguyên liệu đây. Chờ đến mặt sau tê giác không có bao nhiêu, dùng chính là đầu cơ cùng châu nước. Dược hiệu không thể nói cùng hiện tại kém bao nhiêu đi, chỉ có thể nói vốn là 2 loại đồ vật. Thật hy vọng thời gian qua nhanh một chút, như vậy đến niên đại 80 ta liền có thể có được thuộc về mình đồng cỏ. Nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ đồng cỏ, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được cảm khái lên. Một đời trước mệnh gần chết làm châu ngựa, nguyện vọng lớn nhất chính là mỗi ngày có thể đi ra ngoài thưởng thức một hồi phong cảnh. Trên thế giới nhiều như vậy người có tiền, nhiều hắn Lý Vân Phong một cái cũng không thể địa cầu nổ tung á, nhưng Lý Vân Phong chính là bị bắt chết rồi. Vay phòng 30 năm, xe không dám mua, liền nàng dâu cũng phải đi cọ hàng xóm. Thực sự là Lý Vân Phong không cưới nổi nàng dâu a. Không nói cái khác, Lý Vân Phong quê nhà bên kia chỉ là lễ hỏi chính là 18/8. Ngươi cho rằng chỉ là lễ hỏi liền xong việc. Không 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 không. Kết hôn ngươi đầu tiên đến có phòng, phòng Lý Vân Phong mắc nợ mua. Nhưng có phòng tổng không thể không có xe đi. Xe đến thời điểm tính toán còn phải mắc nợ. Sau đó, lễ hỏi, tam kim hoặc là ngũ kim. Sau khi chính là đổi giọng phí các loại chi phí liên đối hôn lễ cùng tiệc rượu. Trong ngoài gần như liền đến cái 20, 30 vạn. Mặc dù nói làm tiệc rượu có thể thu được một ít tiền lễ. Thế nhưng cái này tiền lễ luôn có còn lúc trở về. Tiền này thì tương đương với mượn lại đây khẩn cấp. Không nghĩ tới đời này lại toàn bộ đều có. Ở nhìn bên trong không gian những kia đồ cổ, ngọc thạch phỉ thúy cùng với cái kia hơn 2.000 cây đại hoàng ngư. Lý Vân Phong cũng cảm giác mình đời này cho dù không hề làm gì, vậy cũng có thể làm một cái trăm ức phú hào a. Quả nhiên người ta nói không sai, người chân chính làm giàu cũng chính là cái kia thời gian mấy năm. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội, thời gian mấy năm kiếm được tiền liền đủ cả đời này tiêu dùng. Cỏ này nguyên là thật là rộng lớn a. Theo khuỷu sông, Lý Vân Phong liền như thế lắc lư đi lên. Ở Lý Vân Phong nhà bên này, nghĩ muốn tìm người liền theo khuỷu sông đi chuẩn không sai. Theo khuỷu sông liền có thể tìm tới người. Đại gia đều là ở khuỷu sông bên cạnh ăn ra, bao quát Lý Vân Phong nhà cũng vậy. Lý Vân Phong có một chút còn thật tò mò. Vậy thì là Lý Vân Phong ở cửa nhà khuỷu sông bên trong nước tiểu cái nước tiểu, không biết có tính hay không cái kia cái gì. Khu khu. Kéo xa. Lắc lư đi hơn 3 giờ, cách thật xa Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy một cái khác hợp tác xã. Bên này hợp tác xã quy mô có lớn có nhỏ, như là Lý Vân Phong nhà bên kia hợp tác xã chính là nhỏ hợp tác xã. bên này hợp tác xã nên chính là hợp tác lớn xã. Bởi vì Lý Vân Phong nhìn thấy lít nha lít nhít bầy dê. Này bầy dê số lượng nhưng là so với Lý Vân Phong nhà bên kia hợp tác xã bên trong bầy dê số lượng nhiều nhiều. Lý Vân Phong, là tiểu tử ngươi. Lý Vân Phong bên này vừa mới tới gần hợp tác xã bên cạnh thì có người mang theo súng, cưỡi ngựa đi tới. Đang nhìn đến là Lý Vân Phong sau khi lúc này mới thanh tĩnh lại. Ha ha, có thể không phải là ta sao? Lý giám đốc, làm sao còn tự mình đi ra tuần tra a? Nhìn thấy đối diện người đến là cái này hợp tác xã Lý giám đốc. Lý Vân Phong cười ha ha từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Không phải là tôi, hai ngày trước đại gia đi ra ngoài chăn dê mệt muốn chết rồi. Hiện tại đều nghỉ ngơi đây, ta chỉ có thể chính mình tuần tra đi đi. Tiểu tử ngươi, vô sự không lên điện tam bảo a. Không biết ngươi lần này lại đây là có chuyện gì không? Nhìn thấy Lý Vân Phong lại đây, Lý giám đốc cũng là có chút tò mò hỏi. Ở nhìn Lý Vân Phong phía sau theo thần thú, nghĩ đến nên không phải lại đây đi. Ha ha, Lý giám đốc, là như vậy. Thôn chúng ta bên kia không phải thu nhận giúp đỡ không ít chạy nạn người sao? Vừa vặn chúng ta cùng Chiêu Ô Đạt xã cung tiêu bên kia hợp tác thành lập người Mông Cổ nhãn hiệu. Hiện tại chúng ta bên kia thiếu hụt da dê, lông dê những ngày nguyên liệu. Này không phải chuyên môn tới bên này nhìn có hay không sao? Ở không mua được chúng ta bên kia liền đến đình công. Lý Vân Phong cười khổ cùng Lý giám đốc nói ra chính mình lần này ý đồ đến. Đồ chơi này nói như thế nào đây, giấu cũng không che giấu nổi. Mặc dù nói Lý Vân Phong trong thôn cái kia người Mông Cổ những thôn khác còn đều có thể phòng chế, nhưng cũng không phải nói hết thảy thôn đều có tiền mua máy may, cũng không phải nói hết thảy thôn đều có thể đủ lên Trần chủ nhiệm quan hệ. Vì lẽ đó Lý Vân Phong cũng không cần ẩn giấu. Đồ chơi này sao nói đây, chính là có một số việc ngươi biết rõ kiếm tiền, nhưng chính là không có phương pháp. Hả? Da dê lông dê. Đồ chơi này chúng ta có chính là a. Có điều Vân Phong tiểu tử a, đồ chơi này chúng ta cũng không thể trắng cho các ngươi a. Như vậy, chúng ta hợp tác xã còn có không ít lưu manh con đây. Ta nghe nói các ngươi bên kia không phải có không ít sống sao? Ngươi xem một chút có thể hay không để cho chúng ta bên này lưu manh con đi các ngươi bên kia kiếm lời điểm điểm công, CM. Lý giám đốc vào lúc này cũng là nói ra ý nghĩ của chính mình. Mỗi một cái hợp tác xã hiện tại đều đối mặt vấn đề này. Vậy thì là công tác chức vụ liền nhiều như vậy, nhà ai cũng không muốn nhường ra bản thân công tác chức vụ. Thế nhưng theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, công tác chức vụ càng ngày càng ít, liền có rất nhiều người muốn không được ăn cơm. Đặc biệt là những kia trai trai tiểu tử, cùng trong nhà ở riêng sau khi liền cái công tác đều không có. Phải cho những người này tìm một ít công việc mới được a, nếu không sau một quãng thời gian, cái kia hợp tác xã bên trong không phải lộn xộn sao? Đồ chơi này dễ bàn, chúng ta bên kia khác không có, chính là công tác nhiều. Có điều các ngươi nếu như đồng ý, cũng có thể ở trong nhà nuôi trồng một ít thỏ. Thôn chúng ta bên trong có thể thu thỏ, hai khối tiền một con thành niên thỏ, Lý giám đốc ngươi xem đề nghị này ra sao? Lý Vân Phong đầy mặt ý cười quay về Lý giám đốc hỏi. Thỏ đồ chơi này bởi vì thịt thực sự là quá khó ăn, then chốt là còn không có bao nhiêu mỡ, thậm chí đều không có dầu cá nước nhiều. Vì lẽ đó rất không được ăn nên, trừ không tất yếu tình huống, không phải vậy đại gia cũng không muốn đi bắt thỏ cái gì. Hả? Nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, Lý giám đốc con mắt cũng không nhịn được sáng lên. Chương 293, không nghĩ tới ta lão Lý thật đúng là nổi danh. Chương 293, không nghĩ tới ta lão Lý thật đúng là nổi danh. Lý Vân Phong cùng Lý giám đốc còn nói vài câu chuyện phiếm. Lý giám đốc nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt đều là khâm phục. Vân Phong a, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là chúng ta này thập lý bát hương danh nhân. Nói tới chỗ này, Lý giám đốc còn vỗ vỗ Lý Vân Phong vai. Đi đến chỗ nào đều có người nhận thức ngươi cái này đấu vật quán quân ba đặc nhị a. Lý Vân Phong chỉ là cười cợt, không nói thêm cái gì. Thanh danh của hắn xác thực mang đến cho hắn rất nhiều phương tiện. Lại như lần này hắn muốn người muốn lông dê, mỗi cái hợp tác xã trưởng vừa nghe là hắn, đều đồng ý cho cái mặt mũi. Lý giám đốc, người kia tay sự tình liền phiền phức ngài. Lý Vân Phong nói rằng, đồng ý theo ta đi Bạch Âm Hạo Đặc, ngày hôm nay liền dọn dẹp một chút đồ vật mang theo lông dê cùng da dê trực tiếp đi theo ta. Được, không vấn đề. Lý giám đốc một lời đáp ứng luôn. Ta vậy thì đi tổ chức, bảo đảm cho ngươi chọn chút có thể làm việc người đàng hoàng. Sự tình bàn xong xuôi, Lý Vân Phong cũng không có ở Lý giám đốc hợp tác xã ở thêm. Hắn chắp tay xem như là cáo biệt. Sau đó xoay người lên ngựa mang theo hắn tứ đại thần thú, hướng về cái kế tiếp hợp tác xã phương hướng đuổi đi. Trên thảo nguyên đường không dễ đi, hợp tác xã cùng hợp tác xã trong lúc đó cách mấy chục hơn trăm dặm. Lý Vân Phong ban ngày ở trên lưng ngựa sốc này, buổi tối liền tìm cái khuất gió sườn núi bay lên một đống lửa, nướng điểm thịt khô ăn. Hắc báo cùng Tang Bưu liền nằm ở bên cạnh hắn, kim điêu gió lốc rơi vào phụ cận trên cây, cảnh giác nhìn một phía. Hắn đi 4-5 cái hợp tác xã, mỗi đến một chỗ, quy trình đều không khác mấy. Hắn tìm được trước hợp tác xã trưởng, tự giới thiệu. Những kia xã trưởng vừa nghe là Bạch Âm Hạo Đặc Lý Vân Phong, cái kia trong truyền thuyết ba đặc nhĩ, thái độ lập tức liền trở nên nhiệt tình lên. Ai u, khách quý a, ngươi chính là Lý Vân Phong đồng chí đi. Một cái họ Bao xã trưởng nắm hắn tay, trên dưới đánh giá. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, ngày hôm nay có thể coi là nhìn thấy chân nhân. Lý Vân Phong khách khí vài câu, sau đó liền thẳng vào chủ đề. Bao xã trưởng, ta lần này đến là muốn từ ngài nơi này chiêu một nhóm người. Những người? Bao xã trưởng sửng sốt một chút. Đúng. Lý Vân Phong gật gật đầu. Chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc hiện tại làm cái sản xuất tiểu tổ, làm lông dê chế phẩm thiếu nhân thủ. Ta nghe nói ngài nơi này có không ít người không được làm. Bao xã trưởng thở dài, trên mặt biểu tình cũng biến thành sầu khổ lên. Cũng không phải sao. Nay mùa màng trong đất thu hoạch không tốt, chăn nuôi cũng kiếm lời không tới cái gì tiền. Hợp tác xã bên trong một nhóm lớn lao động khỏe mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, ta nhìn đều phát sầu. Vì lẽ đó,
ta muốn mang những người này đi.
Lý Vân Phong nói rằng, nam nhân người phụ nữ đều muốn, nam nhân qua có thể theo thôn chúng ta bên trong làm kiến thiết, lập nhà, khai hoang, đều điểm trầm công. Nữ nhân khéo tay có thể tiến vào sản xuất tiểu tổ, học làm đồ vật, ấn kiện tinh công. Còn có này chuyện tốt. Bao xã dài ánh mắt sáng lên.
Đương nhiên.
Lý Vân Phong nói rằng, có điều ta có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Người nói. Theo ta đi người, đến mang theo chính mình lông dê cùng da dê lại đây. Chúng ta sản xuất tiểu tổ hiện tại thiếu nguyên liệu.
Liên này.
Bao xã trưởng còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm điều kiện.
Không vấn đề.
Này tính điều kiện gì a? Từng nhà đều tích góp không ít lông dê đây, thả cũng là thả, có thể thay cái việc làm bọn họ khẳng định đồng ý.
Sự tình đàm luận đến mức rất thuận lợi.
Lý Vân Phong không riêng là muốn nam nhân, còn muốn không ít nữ nhân.
Thời đại này trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng.
Thật giống từng nhà đều có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa như thế, nhi tử là bảo, khuê nữ là cỏ.
Chính Lý Vân Phong nhà kỳ thực cũng gần như.
Đừng xem hiện tại cha mẹ đối với tỷ tỷ Lý Vân Băng rất tốt, lại là cho xây phòng mới lại là cho tìm ở rể, chăm sóc tỉ mỉ chú đáo. Nhưng Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng đó là bởi vì hắn hiện tại có bản lĩnh, điều kiện gia đình tốt. Hắn khi còn bé, nhưng là tỷ tỷ một tay nuôi nấng. Khi đó hắn như cái tiểu thiếu gia như thế, cái gì việc cũng không cần làm. Mà tỷ tỷ trời chưa sáng liền nổi giường, nuôi ngựa cho ăn dê, nấu cơm giặt giũ, trong nhà công việc trong đất mọi thứ cũng phải làm. Mãi cho đến hắn 14 tuổi năm ấy, vóc dáng đột nhiên nhảy đến hơn 1 thước 7, thân thể cũng biến thành khỏe mạnh lên. Hắn thực sự là không nhìn nổi, mạnh mẽ từ tỷ tỷ trong tay đem những kia việc nặng đều đoạt lại. Dù vậy, cho tỷ tỷ lập nhà tiền, vẫn là từ chuẩn bị cho hắn xây nhà dự toán bên trong trụ đi ra. Chính hắn đối với những này không đáng kể, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thua thiệt tỷ tỷ. Vì lẽ đó lần này hắn cố ý cùng mỗi cái hợp tác xã trưởng nâng, muốn nhiều mang một ít cô nương trẻ tuổi đi. Những kia xã trưởng vừa nghe, càng làm mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Lý Vân Phong từng nhà đi theo những kia bị tuyển chọn cô nương người nhà đàm luận. Hắn đi vào một gia đình, trong nhà đen thui, một cô dê mùi vị. Trên giường ngồi cái hút no điếu hán tử trung niên, bên cạnh là mặt mày đủ rũ gái giả, trên đất còn chạy 3, 4 cái tơi chuồn nam ba.
Đại thúc, đại thẩm.
Lý Vân Phong đi thẳng vào vấn đề.
Ta là Bạch Lâm Hạo đặc Lý Vân Phong.
Lao hán mở mắt ra, vẫn đục con mắt đánh giá hắn.
Ta biết ngươi, ba đặc nhĩ.
Ta muốn mang nhà ngươi đại khuê nữ theo ta đi Bạch Lâm Hạo đặc làm việc.
Lý Vân Phong chỉ có ở trong góc, một cái xanh sao vàng gọn nhìn chỉ có 15, 16 tuổi cô nương.
Cô nương kia ngẩng đầu lên, nhút nhát liếc mắt nhìn hắn, lại mau mau cúi đầu.
Đi làm việc.
Lao hán bà gì mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi.
Một cái nữ hoa tử, có thể làm gì sống?
Có thể kiếm sống nhiều.
Lý Vân Phong kiên nhẫn giải thích.
Thôn chúng ta làm sản xuất tiểu tổ, dùng lông dê làm chăn chiên làm quần áo.
Nàng qua học dẫm máy may, là việc cần kỹ thuật, ấn kiện tính tiền, làm nhiều lắm kiếm được nhiều.
Ăn ở trong thôn đều quản, không thể so ở nhà chịu đói mạnh.
Kiếm tiền.
Lao hán no điếu dừng ở bên mép.
Có thể kiếm bao nhiêu?
Chỉ cần chịu làm, một tháng kiếm cái 10 khối 8 khối, không thành vấn đề.
Lý Vân Phong nói rằng.
10 khối 8 khối.
Lao hán cùng mẹ của hắn nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Này không phải là một số tiền nhỏ.
Cái kia tiền là cho chúng ta, vẫn là cho chính nàng.
Lao hán lại hỏi. Trong đôi mắt lóe hết sạch.
Ta cùng các ngươi ký tên theo.
Lý Vân Phong đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích.
Ta trước tiên dự chi 100 khối cho nhà các ngươi bên trong, coi như là các ngươi đem khuê nữ lao lực bán cho ta.
Này 100 khối, đủ cho nhà các ngươi con trai cả cưới cái nàng dâu đi.
Lão hán cùng bà dì đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tham lam cùng ý động.
Thế nhưng,
Lý Vân Phong chuyển đề tài.
Này 100 khối cho sau khi, các ngươi khuê nữ sau đó ở bên ngoài kiếm tiền liền đều về chính nàng.
Nàng muốn tích góp tiền, phải lập gia đình, muốn qua cuộc sống của chính mình.
Sau đó với các ngươi nhà coi như là thanh toán xong,
các ngươi không thể lại đi tìm nàng muốn một phân tiền.
Cái điều kiện này, nhường lao hán do dự một chút,
nhưng 100 khối mê hoặc thực sự là quá to lớn.
Hắn cắn răng một cái, vô đuổi.
Được,
liền như thế định.
Lý Vân Phong liền như vậy, dùng thời gian nửa tháng, một đường đi một đường thu người.
Hắn mang đi hơn 20 cái đại cô nương, ra ra tình huống đều tương tự,
đều là trong nhà nhi tử nhiều, con gái không bị tiếp đãi.
Người trong nhà vừa nghe có thể lập tức bắt được 100 khối, liền do dự đều không có.
Dưới cái nhìn của bọn họ này cùng bán khuê nữ không khác biệt, nhưng lại có thể nói thành là đi làm việc kiếm tiền, danh tiếng tốt nhất nghe một ít.
Lý Vân Phong đội ngũ càng lúc càng lớn, trừ chính hắn cùng tứ đại thần thú, mà sau theo hơn 20 người đàn ông, hơn 20 cô gái.
Mênh mông cuồn cuộn, như là một nhánh di chuyển đội ngũ.
Thời gian rất nhanh liền tiến vào tháng 7, trên thảo nguyên thời tiết trở nên nóng bức lên.
Lý Vân Phong tính tháng này, cũng nên về nhà.
Nay một đường ăn gió năm sương, hết thảy mọi người vừa đen vừa gầy, nhưng trong đôi mắt nhưng có ánh sáng, chỉ
đặc biệt những người mới tới cô nương, các nàng tuy rằng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng rời đi cái kia kiềm nén nhà, đối với các nàng tới nói bản thân liền là một loại giải thoát.
Đội ngũ đi chừng mấy ngày, rốt cục nhìn thấy Bạch Lâm Hạo đặc đường biển.
Xa xa mà, liền có thể nhìn thấy cửa thôn suối nước nóng bên cạnh cái kia mảnh khí thế ngất trời công trường.
Một loạt mới tinh nhà gạch mục đã xây lên, thôn quy mô so với Lý Vân Phong lúc rời đi, lại mở rộng lớn hơn không ít.
Đến nhà,
Lý Vân Phong ở trên lưng ngựa hô một tiếng.
Hắn mang người tiến vào thôn.
Người trong thôn nhìn thấy hắn mang về nhiều người như vậy, đều hiếu kỳ xuống tới.
Mẹ, ta đã trở về.
Lý Vân Phong tìm được trước chính đang chỉ huy mọi người làm việc mẹ.
Trở về liền tốt.
Mẹ nhìn thấy hắn, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn phía sau hắn đám người kia.
Những thứ này đều là ngươi mang về.
Ừm.
Lý Vân Phong gật gật đầu. trước tiên dẫn bọn họ đi ăn một chút gì. Hắn đi một chuyến hợp tác xã, từ Trương Mục chi tiền, lại từ trong kho hàng, đem trong thôn còn lại không nhiều thịt khô cùng bột trắng đều lấy đi ra. Mẹ tổ chức trong thôn các phụ nữ, ở nhà ăn lớn bên trong nhóm lửa làm cơm. Thơm ngát canh thịt trắng toát bánh màn thầu xếp đầy bàn. Những người mới tới người, con mắt đều xem thẳng. Bọn họ đã không biết bao lâu chưa từng thấy nhiều như vậy thực sự đồ ăn. Từng cái cũng không để ý tới khách khí, ăn như hùm như sói, ăn đến miệng đầy là dầu. Một bữa cơm no và bụng, mọi người tinh khí thần đều trở về. Lý Vân Phong đem bọn họ mang tới thôn mặt sau cũ nhà hầm. Những này nhà hầm là người trong thôn trước đây nơi ở, đông ấm hè mát. Hiện tại mọi người đều lục tục rời vào suối nước nóng bên cạnh phòng mới, nhà hầm liền đều trống không. Nam ở bên trái này xếp, nữ ở bên phải này xếp. Lý Vân Phong chỉ vào hai hàng nhà hầm nói rằng: "Đệm chăn cái gì trong thôn sẽ cho các ngươi phát. Ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai bắt đầu, liền theo mọi người cùng nhau làm việc." Mới tới người nhìn này tuy rằng đơn sơ nhưng sạch sẽ nơi ở, trong lòng đều yên ổn lại. An bài xong hết thảy sự tình, Lý Vân Phong mới kéo về vài thân thể trở lại nhà mình. Đẩy ra cửa viện, Anna đang ngồi ở viện dưới bóng cây nhìn trong nôi hai đứa bé. Nhìn thấy Lý Vân Phong, Anna con mắt lập tức liền sáng. "Chủ nhà, ngươi trở về." Nàng đứng lên bước nhanh tới, tiếp nhận trong tay hắn túi đồ. "Ân, trở về." Lý Vân Phong đi tới cái nôi một bên, túi đầu nhìn con trai của chính mình cùng quê nữ. Hai đứa nhóc đang ngủ say, lúc từ ngọc khuôn mặt nhỏ, nhìn cũng làm người ta tâm đều tan. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuê nữ Lý gấm cây mạ khuôn mặt, lại đụng một cái nhi tử Lý Gia Huy tay nhỏ. Hắn ở cái nôi một bên đứng yên thật lâu, lữ đồ hề bại tựa hồ cũng quét đi sạch sành sanh. Anna liền yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. "Nàng dâu, ra qua hai ngày, khả năng còn phải đi ra ngoài một chuyến." Lý Vân Phong hiếm có, yêu thích đủ hài tử, mới xoay người đối với Anna nói rằng: "Lại đi." Anna trong giọng nói có chút không muốn. "Ân, đi một chuyến chiêu Âu đạn." Lý Vân Phong giải thích. "Lần này mang về không ít người, chúng ta sản xuất tiểu tổ có thể mở rộng quy mô. Thế nhưng máy may không đủ dùng, ta muốn đi tìm Trần chủ nhiệm, nhìn có thể hay không lại nhiều mua mấy đài trở về." Hắn nhìn Anna, tiếp tục nói: "Thôn chúng ta hiện tại nhiều người, chỉ dựa vào trồng trọt chăn nuôi không nuôi nổi nhiều người như vậy. Sản xuất tiểu tổ nhất định phải làm lên, hơn nữa muốn làm lớn. Có máy may những kia các phụ nữ mới có thể chân chính dựa vào tay nghề kiếm tiền, ở trong thôn đứng vững gót chân." Anna gật gật đầu, nàng hiểu chính mình nam nhân tâm tư. "Ngươi đi đi, trong nhà có ta đây." Chương 294, trong thôn phân chia sinh sản tiểu tổ. Chương 294, trong thôn phân chia sinh sản tiểu tổ. Lý Vân Phong ở nhà ở một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn liền từ trên giường bỏ lên. Anna còn đang ngủ, hắn rón rén mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, trong không khí mang theo sáng sớm đặc hữu cảm giác mát mẻ. Hắn trước tiên đi trong sân chuồng cùng chuồng dê quay một vòng, cho ra súc thêm chút cỏ khô. Sau đó liền hướng về chính giữa thôn trại chăn nuôi bên kia đi đến. Hắn đến thời điểm, trại chăn nuôi bên cạnh trên đất trống đã tối om om đứng không ít người. Toàn thôn trăm số 10 người, trừ còn ở trên giường không lên nổi em bé, búp bê, hầu như đều đến. Đại gia tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, hút thuốc nói chuyện. Nhìn thấy Lý Vân Phong lại đây, đều chủ động chào hỏi hắn. "Vân Phong đến rồi." "Bí thư sớm a." Lý Vân Phong cười cùng mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó tìm khối cao bằng nửa người tảng đá lớn, nhảy một cái nhảy lên. Hắn háng giọng một cái, nguyên bản còn có chút tầm ý đám người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. "Các bà con, ngày hôm nay đem đại gia đều kêu đến, là nghị thương lượng cái sự tình." Lý Vân Phong thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai. "Thôn chúng ta hiện tại nhiều người, chỉ là mới tới thì có hơn 40 khẩu. Trước đây như vậy cái gì sống đều như ong vỡ tổ trên đất, đã không được, làm việc không cái kết cấu, hiệu suất cũng thấp." Hắn dừng một chút, nhìn bên dưới cái kia từng cái giản dị mặt. "Vì lẽ đó ta suy nghĩ, đem người trong thôn mạnh tay mới hợp quy tắc một hồi, chia 4 cái tiểu tổ, mỗi người quản lý chức vụ của mình." Nghe được muốn phân tổ, người phía dưới quần bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. "Phân tổ? Sao cái cách chia?" "Đúng đấy, đều làm gì xuống a?" Lý Vân Phong giơ tay đi xuống FF, ra hiệu mọi người im lặng. "Mọi người trước tiên hãy nghe ta nói hết. Cái thứ nhất tiểu tổ chính là chúng ta sản xuất tiểu tổ." Hắn nhìn về phía trong đám người các phụ nữ, do những kia từ phía nam chạy nạn lại đây chị dâu, các em gái, còn có chúng ta lần này mới tới những cô nương này tạo thành. "Các ngươi khéo tay thật trọng, cái nhóm nhỏ này nhiệm vụ chính là chuyên môn làm đồ thủ công, tỉ như vải nỉ, áo lông, găng tay những thứ này. Làm được đồ vật vẫn là cùng xã cung tiêu kết nối, cái nhóm nhỏ này không điểm chấm công, ấn kiện tính công, làm nhiều được nhiều." Nay vừa nói, những người mới tới các phụ nữ con mắt đều sáng. Ấn kiện tính công mang ý nghĩa chỉ cần mình tay chân lanh lẹ liền có thể kiếm đến nhiều tiền hơn. "Cái này tốt, làm nhiều lắm kiếm được nhiều, công bằng." Một cái làm lại đến phụ nữ lớn tiếng nói. "Đúng đấy, chúng ta liền yêu thích làm loại này cẩn thận sống." Người khác cũng dồn dập phụ họa. Lý Vân Phong cười cợt, tiếp tục nói: "Cái thứ hai tiểu tổ là thôn chúng ta kiến thiết tiểu tổ." Ánh mắt của hắn quét về phía trong thôn các lao động. "Cái nhóm nhỏ này liền do thôn chúng ta những này thân thể cường tráng các lao gia tạo thành. Nhiệm vụ của các ngươi chính là khai hoang, trồng trọt, lập nhà, sửa đường. Làm đều là mệt nhất việc chân tay, nhưng công điểm cũng là 4 cái trong tiểu tổ nhiều nhất, một ngày đầy công điểm tập phần." Các nam nhân vừa nghe, đều giơ cao lồng ngực. Bọn họ không sợ mệt, chỉ sợ không việc làm, không địa phương kiếm công điểm. Hiện tại có sáng tỏ nhiệm vụ, hơn nữa công điểm cao nhất, mỗi một cái đều làm nóng người. "Bí thư, công việc này bọn ta tài giỏi, có thể làm. Chính là, không phải là ra cánh tay khí lực mà, quản đủ. Cái thứ ba tiểu tổ là nuôi chồng tiểu tổ. Lý Vân Phong nhìn mình phụ thân, đại ca bọn họ. Cái nhóm nhỏ này, nam nhân người phụ nữ đều muốn, chủ yếu phụ trách nuôi heo, nuôi thỏ. Cha ta, ta đại ca, anh rể ta, còn có Trần Lao Tam mấy người các ngươi có kinh nghiệm đều ở cái này tổ. Nhiệm vụ nhìn thoải mái, nhưng trách nhiệm trọng đại, thôn chúng ta sau đó có thể hay không thường thường ăn thịt liền xem các ngươi. Cha gật gật đầu, hắn muốn là hợp tác xã lao kỹ năng nuôi gia súc là hắn cường hạng. Đại ca Lý Vân Đông cùng anh rể cũng cảm thấy cái này sắp xếp không sai. Yên tâm đi Vân Phong, bảo đảm đem heo cùng thỏ đều cho ăn đến trắng mập. Đại ca vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đến mức thứ tư tiểu tổ. Lý Vân Phong chỉ chính mình, vừa chỉ trong đám người Ba Đồ, Ba Lăng cùng Nhị Phú. Chính là thôn chúng ta đội tuần tra. Do ta, Ba Lăng, Ba Đồ, Nhị Phú, chúng ta bốn người người tạo thành. Thôn lớn người cũng tạm, vấn đề an toàn đến trở nên coi trọng. Ta cùng Ba Lăng buổi tối tuần tra, hai chúng ta trong nhà đều có hải tử buổi tối ngủ đến nhẹ, tinh thần đầu chân, đủ. Ba Đồ cùng Nhị Phú ban ngày tuần tra. Ba Đồ nhà hải tử con nhỏ, hắn ban ngày có thể nhiều chiếu nhìn một chút. Nhị Phú vợ của ngươi thuộc trình, thân thể thiếu hụt đến lợi hại, ngươi ban ngày ở nhà cũng có thể phụ một tay. Cái này sắp xếp có thể nói là cân nhắc đến mỗi người gia đình tình huống, thập phần chi kỷ. Ba Đồ cùng Nhị Phú đều cảm kích nhìn Lý Vân Phong một chút. Chúng ta đội tuần tra chủ yếu chính là bảo đảm thôn cùng trại chăn nuôi an toàn, ban ngày nhìn trên công trường có người hay không lười biếng, buổi tối để phòng dã thú xuống núi làm phá hoại. Lý Vân Phong đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói xong, nhìn đại gia. Đây chính là ta bước đầu ý nghĩ, đại gia có cái gì ý kiến hiện tại đều có thể đưa ra đến. Bên dưới yên tĩnh một lúc, sau đó bùng nổ ra một trận khen hay âm thanh. Vân Phong biện pháp này tốt, phân rõ được. Đúng đấy, cứ như vậy ai làm cái gì sống vừa xem hiểu ngay, không lộn xộn. Ta không ý kiến, liền theo bí thư nói làm. Đại gia đều cảm thấy cái này phân tổ sắp xếp hợp lý, chăm sóc đến mọi phương diện. Thấy mọi người đều không có dị nghị, Lý Vân Phong lại xem hướng về cha của chính mình Lý Núi. Ba, còn có cái sự tình. Trong thôn bộ kia Đông Phương Hồng máy kéo sau đó liền chuyên môn giao cho ngươi đến mở. Ta này mấy ngày dạy ngươi, đồ chơi này là việc cần kỹ thuật, học được không thể so ra đồng làm việc mệnh, nhưng công điểm cũng là đấy, một ngày thập phần. Nay vừa nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Vân Phong cha trên người. Đại gia trong lòng đều như gương sáng, bộ kia máy kéo là đại trưởng lão chuyên môn khen thưởng cho Lý Vân Phong cá nhân, là hắn dùng mệnh đổi lấy. Nói trắng ra, này đài máy kéo cùng thôn tập thể không nửa điểm quan hệ. Lý Vân Phong có thể không trả giá lấy ra cho trong thôn dùng đã là trời lớn tình cảm, hiện tại nhường cha hắn đi mở, ai cũng không nói ra được một chữ không. Cha đúng là có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Ta này tay chân bụng bể, có thể học được à? Ba, không có chuyện gì, ta dạy cho ngươi, đơn giản cực kỳ. Lý Vân Phong khích lệ nói. Chính là a lão Lý, Vân Phong nhường ngươi mở ngươi liền mở, đây là việc cần kỹ thuật, sau đó thôn chúng ta nhưng là hy vọng ngươi. Triệu Lao ngốc ở một bên lớn tiếng nói. Đại gia cũng đều đi theo nào, chuyện này liền như thế là được. Trong thôn sự tình đều dán xếp thỏa đáng, Lý Vân Phong lại tìm tới sản xuất tiểu tổ người phụ trách, cũng chính là hắn mẹ. Mẹ, ta hai ngày nay còn phải đi một chuyến Chiêu Âu Đạt. Sao lại muốn đi? Chúng ta sản xuất tiểu tổ hiện tại một hồi nhiều hơn 20 cái cô nương, kết nối với nguyên lai các chị dâu, nhanh hơn 40 người. Máy may không đủ dùng, ta muốn đi tìm Trần chủ nhiệm nhìn, có thể hay không lại làm 10 đài máy may trở về. Cái kia đến tốn không ít tiền đi. Mẹ có chút bận tâm. Tiền là đến hoa, gia hỏa thập lưu loát sống mới tài giỏi, có thể làm, đến nhanh. Có câu nói không phải nói đến được chứ, mài đao không lầm đồn tuổi công. Sản xuất tiểu tổ các nữ nhân nghe nói tin tức này, đều vây quanh, một năm miệng mười mà tỏ vẻ ủng hộ. Các nàng hiện tại làm việc làm ra sức mạnh, đều nóng trông có thể nhiều mấy đài máy may, làm thêm ít đồ, nhiều kiếm chút tiền. Sự tình liền như thế là được. Lý Vân Phong lại tìm tới Ba Đồ, Ba Lăng cùng Nhị Phú cha mẹ của bọn họ, mấy cái lao nhân chính tụ lại cùng nhau nói chuyện. Thúc, thầm. Lý Vân Phong đi tới. Hiện tại thôn chúng ta tháng ngày mắt thấy tốt lên, sống cũng nhiều, chính là thiếu người thời điểm. Ta suy nghĩ, Ba Đồ mấy người bọn hắn ca ca, chứ không phải đều phân đến khác thôn đi mà. Hiện tại chúng ta nơi này điều kiện tốt, làm việc kiếm công điểm cũng nhiều, liền đem bọn họ đều gọi trở về đi. Đều là chính chúng ta bản thân, biết gốc biết rễ, ở chính mình trong thôn làm việc dù sao cũng hơn ở bên ngoài bị khinh bị mạnh. Mấy cái lao nhân vừa nghe lời này, vành mắt lập tức liền đỏ. Cái nào cha mẹ không nóng trông chính mình hài tử có thể chờ ở bên người đây? Trước đây là trong thôn nghèo, hết cách rồi, hiện tại có cơ hội nào có không muốn. Vân Phong, thúc nghe ngươi. Ta vậy thì đi. Ba Đồ cha kích động đứng lên, xoay người sẽ phải về nhà dẫn ngựa. Cái khác mấy cái lao nhân cũng dồn dập biểu thị, lập tức liền lên đường đi tìm người. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Lý Vân Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đem bạn thân nhóm đều gọi trở về không chỉ có thể lớn mạnh trong thôn sức lao động, sau đó làm gì sự tình cũng có mấy cái có thể hoàn toàn tin tưởng được giúp đỡ. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, Lý Vân Phong cũng nên chuẩn bị xuất phát. Hắn cùng Anna cùng người trong nhà cẩn thận bàn giao một phen. Nàng dâu, ta đi. Ngươi ở nhà chăm sóc tốt chính mình, cũng giúp đỡ mẹ nhiều xem sản xuất tiểu tổ bên kia. Biết, chủ nhà, ngươi trên đường chính mình cẩn thận. Anna cho hắn thu dọn cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy không muốn. Lần này Lý Vân Phong không mang người khác, cũng không đội xe lớn. Hắn chính là đơn giản cưỡi lên chính mình cái kia thất âu yếm màu đen ngựa nuôi, trên lưng cái kia 200 súng, chỗ hông đường sắc bén sĩ quan đao. Kim điêu gió lốc rơi vào bả vai của hắn, tinh thần phấn chấn. Hắc báo thì lại yên tĩnh đi theo ngựa sau, đi lại trầm ổn. Một người, một con ngựa, một điêu, một báo, ở các thôn dân nhìn kỹ hướng về Chiêu Âu Đạt phương hướng nhanh chóng đi. Chương 295, lần nữa đi tới Chiêu Âu Đạt. Chương 295, lần nữa đi tới Chiêu Âu Đạt. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, lắc lư hướng về Chiêu Âu Đạt phương hướng đi. Hắn không đi cái kia bụi bặm tung bay đường lớn, mà là chuyên môn chọn chút trên thảo nguyên dê bỏ đạp ra đến đường nhỏ. Hiện tại thời tiết triệt để ấm áp, toàn bộ thảo nguyên cũng giống như là đổi một cái màu sắc, một chút nhìn không thấy mở. Ven đường lên không gọi ra tên hoa dại mở đến chính náo nhiệt, đỏ, vàng, tím, một tùng tùng, từng bó từng bó. Gió vừa thổi lại đây, trong không khí tất cả đều là cỏ xanh cùng đóa hoa hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm ngát, nghe cũng làm người ta trong đầu thoải mái. Hắn cái kia thất màu đen tuyền ngựa đuôi, trải qua thời gian dài như vậy hàn băng quyết chân khí tầm bổ, hình thể so với Lý Vân Phong mới vừa được nó thời điểm lớn đằng đẵng một vòng. Lưng ngựa lại rộng lại hòa, lại như một tấm di động giường như thế. Lý Vân Phong liền dứt khoát ngựa mặt nằm ở bên trên, trong miệng ngậm một cái mới từ ven đường nổ hạ xuống cỏ đuôi chó, hai chân gắt chéo, nhìn trên trời những kia chậm rãi bay bạch vân, chỉ cảm thấy xương đều sắp mềm. Nay ngựa cũng càng ngày càng thông nhân tính, không cần Lý Vân Phong kéo dây cương chỉ huy liền chính mình quyết định phương hướng, bước bốn cái tráng kiệt chân, không nhanh không chậm hướng về hắn nhị ca nhà phương hướng đi. Lý Vân Phong nằm ở trên lưng ngựa, lắc lư, hơi híp mắt lại, hầu như muốn ngủ. Có thể trên thảo nguyên trời, lại như hài tử mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hắn chính hưởng thụ đây, sắc trời liền tối lại. Mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo đây, nay đảo mắt công phu, liền từ phía tây đường chân trời thổi qua đến một đám lớn mây đen, tối om om một mảnh. Tiếp theo, đầu mưa lớn chủ ý liền không có dấu hiệu nào bùm bùm đập xuống. Ào ào ào. Hạt mưa đánh vào trên cỏ, bắn lên từng đóa nho nhỏ bọt nước, cũng đem trên người hắn cái này váy vải trong nháy mắt liền ướt nhẹp. Lý Vân Phong nghe không khí bên trong truyền đến cái kia cổ lâu không gặp bùn thổ tinh khí, trong đầu không chỉ không phiền, trái lại thở dài. Này đều nhanh tháng 6, đây mới là năm nay đầu xuân tới nay trận thứ 2 mưa. Khô hạn đến đã không ra dáng con, liền ngay cả cửa thôn cái kia nuôi sống người cả thôn cửa sông, mực nước đều so với năm rồi hạ xuống sắp có nửa mét. Hắn nhìn này mưa, trong đầu một điểm trốn mưa tâm tư đều không có. Mưa xuân quý như mỡ, mùa hè này mưa cũng quý giá đây. Hắn liền dứt khoát ngồi ở trên ngựa, tùy ý cái kia lạnh lẽo hạt mưa đánh vào trên người mình, còn cảm thấy rất thoải mái. Có thể này mưa càng rơi xuống càng lớn, cùng có ở trên trời người dùng gáo đi xuống dội nước giống như, chỉ chốc lát sau Lý Vân Phong liền thành cái ướt sũng. Xem điệu bộ này, trong thời gian ngắn cũng dừng không được. Hắn lắc người một cái liên đối trên bả vai đồng dạng bị suối ướt gió lốc, còn có phía sau hắc báo cùng ngựa đuôi, liền trực tiếp tiến vào cái kia lâu không gặp suối nước nóng không gian. Vừa vào đến trong không gian, một cổ mang theo nhàn nhạt mùi lưu hoàng khí nóng liền phả vào mặt, trong nháy mắt xua tan trên người hàn ý. Không gian này không lớn, tổng cộng cũng là chừng 1000 mở. Trong đó hơn 800 mét vuông, đều là một cái khổng lồ thiên nhiên suối nước nóng ao. Ao bên trong nước trong suốt thấy đáy, chính sùng sục bốc hơi nóng. Còn lại hơn 100 mét vuông, chính là ao bên cạnh một vòng trơ trụi nhưng thập phần mặt đất bằng phẳng. Cái này suối nước nóng không gian, Lý Vân Phong trước vẫn bận, đều không lo lắng cố gắng dọn dẹp. Hắn hơi suy nghĩ, khống chế suối nước nóng nhiệt độ, từ có chút nóng người điều đến một cái không nóng không lạnh, vừa vặn trình độ. Sau đó thành thạo cởi quần áo ướt sũng, một cái manh tử liền buộc tiến vào. Thoải mái, ấm áp nước suối bọc toàn thân, mỗi một cái lông lô đều phảng phất vào đúng lúc này thư giãn ra. Hắn có hệ thống giao cho dưới nước hô hấp năng lực, cũng không sợ ngập, liền dứt khoát cả người nặng đến đáy ao, ngã chỏng vó lên trời nằm ngựa. Gió lốc cùng hắc báo cũng theo nhảy vào. Gió lốc bay nhảy cánh, ở trên mặt nước vui sướng chơi nước. Hắc báo thì lại tìm cái nước cạn địa phương nằm xuống, chỉ lộ ra một cái đầu ở trên mặt nước, khép mắt một mặt hưởng thụ. Lý Vân Phong ở trong nước ngâm một lúc, cảm giác mấy ngày liên tiếp hệ vải đều quét đi sạch xanh xanh. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra đến một vò rượu ngon, lại cầm chút phơi khô thịt gấu cùng một bao đậu phộng. Liên như vậy lười biếng nổi ở trên mặt nước, một bụng rượu, một cái thịt, khỏi nói nhiều tự tại. Ngược lại uống nhiều rồi cũng không có chuyện gì, ngập không chết. Hắn suy nghĩ vừa vặn thừa dịp bên ngoài trời mưa, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đem không gian này cố gắng dọn dẹp một phen. Hắn từ suối nước nóng bên trong bò ra ngoài, ý niệm lại là hơi động, cả người tiến vào cái kia sản vật phong phú núi Đại Hưng An phục chế không gian. Bên trong không gian này, bảo bối cũng không ít. Chỉ là những kia hơi một tí cao mấy chục mét, cần mấy người ôm hết đỏ lòng cây bạch dương, chính là một món tài sản khổng lồ. Hắn cũng không dùng nữa, trực tiếp vận lên mới vừa thông hiểu đạo lý thái cực quyền kinh lực. Ầm, ầm, ầm. Hắn quay về một gốc cây cần hai người mới có thể ôm hết cây thông đỏ, chính là một trận đấm đá. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa rất mạnh lực xuyên đấu. Không mấy lần, cây kia cao đến hơn 30 mét cây thông đỏ liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn theo pháp luật bảo chế, một hơi kiếm được 10 khỏa gần như độ lớn đỏ lòng. Sau đó lại đem những này khổng lồ gỗ thô từ phục chế trong không gian làm đi ra chuyển tới suối nước nóng không gian. Hắn định đem những này tốt nhất đỏ gỗ thủng đều làm thành rắn chắc đầu gỗ cái giá, liền đặt tại suối nước nóng ao bên cạnh. Đến thời điểm một tầng thả rượu, một tầng thả đổi giặt quần áo, lại thả điểm đồ ăn điểm tâm. Chính mình lại đến tắm suối nước nóng thời điểm, liền thuận tiện nhiều. Hắn ở trong không gian bận việc đến khí thế ngất trời, bên ngoài mưa to cũng dần dần biến thành tí tách tiểu vũ, mưa nhỏ. Lý Vân Phong từ trong không gian đi ra, đổi khô mát quần áo, tiếp tục cưỡi ngựa lắc lư chạy đi. Như thế vừa đi vừa nghỉ, lại qua hai ngày, hắn mới cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Chiêu Ô Đạt cái kia quen thuộc tường thành đường biển. Hắn quen cửa quen mẹo xuyên qua cửa thành trực tiếp liền hướng về nhị ca nhà tiểu viện đi. Đến địa phương hắn đem ngựa buộc ở cửa buộc cọc buộc ngựa lên, đẩy ra khép hở cửa viện đi vào. Trong sân lặng lẽ, không có bất kỳ ai. Hắn biết, giờ này nhị ca Lý Vân Dương ở đội vận tải còn không tan tầm, nhị tẩu ở xã Cung Tiêu cũng đang bể buộn. Tiểu chất nữ Lý Hy Nhan, phòng trừng cũng theo nhị tẩu ở xã Cung Tiêu đây. Hắn đang suy nghĩ, trong phòng liền truyền đến hắn cái kia cháu lớn Lý Gia Long âm thanh. Ai vậy? Tiếp theo, rèm cửa bẩy một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa từ trong nhà chạy ra. Tiểu gia hỏa nhìn thấy trong sân đứng Lý Vân Phong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một đôi mắt to liền sáng lên. Lao thúc, hắn cùng cái ra khỏi nòng nhỏ đạn pháo giống như, bước chân ngắn nhỏ liền hướng về Lý Vân Phong vọt tới, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hưng phấn gọi. Lao thúc, ngươi có thể coi là đến rồi. Ta muốn chết ngươi. Tiểu tử ngươi, là nghĩ Lao thúc mang ngươi ăn thịt đi. Lý Vân Phong cười bóp bóp hắn cái mũi nhỏ, đem hắn từ trên mặt đất ôm lên, ở hắn cái kia có chút bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái. Đi, Lao thúc mang ngươi ăn đồ ngon đi. Hắn cũng không vào nhà liền như thế ôm cháu lớn, khóa kỹ cửa viện thẳng đến quán cơm quốc doanh. Đến quán cơm, Lý Vân Phong cũng không hẹn hỏi, trực tiếp liền muốn thịt dê xiên. Nóng hổi đồng đỏ nồi lẩu một bưng lên, cái kia cắt đến mỏng như cánh ve thịt dê mảnh hướng về cút ngay canh bên trong một đúng, lại nhúng lên điều tốt tương vừng, ăn đến Lý Gia Long miệng đầy nước mỡ, quai hàm căng phồng, cùng cái trộm ăn lương thực sóc nhỏ giống như. Ăn xong thịt dê xiên, Lý Vân Phong lại cho hắn mua hai bình trái quýt ý vị nước có ga. Đi thôi, thì ngươi các bạn bè nhỏ đi chơi, đừng chạy xa. Được rồi, cảm ơn lão thúc. Cháu lớn cầm nước có ga, như một làn khói liền chạy mất tăm. Lý Vân Phong nhìn bóng lưng của hắn, cười lắc lắc đầu. Sau đó, hắn tự chính mình tay nải bằng vải bạt bên trong lấy ra một cái dùng vải dầu bọc đến chặt chẽ vỏ rượu lớn con. Trong bình trang là hắn dùng cất giấu hổ cốt, nhân sâm còn có các loại quý giá dược liệu ngâm hồi lâu rượu hổ tiên. Đồ chơi này, nhưng là vật đại bổ. Hắn mang theo cái này nặng trình trịch vỏ rượu, phân biệt một hồi phương hướng liền hướng về Trần chủ nhiệm văn phòng đi đến. Hắn liền không tin, này thứ tốt, Trần chủ nhiệm có thể không thích. Không thể nói là Trần chủ nhiệm đi, chỉ cần là người đàn ông nên liền không có không thích đồ chơi này. Dù sao đồ chơi này uống vào sau khi cái kia một hồi liền chống đỡ lên đến. Trừ phi người này là cái thái giám, không phải vậy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trần chủ nhiệm cái tuổi này, vậy cũng chính là cần đại bổ thời điểm a. Nay rượu hiện tại Lý Vân Phong nhiều chính là hơn 100 cân. Mỗi ngày sản xuất 10 cân, năm nay mới 6 một năm sản xuất hơn 3000 cân. 30 năm sau khi chính là hơn 1 vạn cân. Đến thời điểm chính mình mở hội nghị chờ đến thập kỷ 90 người có tiền nhiều. Đại gia đều cần đồ chơi này thời điểm. Cái kia đồ chơi này liền có thể bán ra giá cao kéo. Chương 296, chủ nhiệm Trần, cái đồ chơi này đại bổ a. Chương 296, chủ nhiệm Trần, cái đồ chơi này đại bổ a. Lý Vân Phong mang theo cái kia cái bình nặng trình trịch rượu hổ tiên, bước bước chân thư thả lắc lư liền hướng về xã Cung Tiêu phương hướng đi. Thời đại này xã Cung Tiêu, vậy cũng là cái đỉnh quan trọng địa phương. Hàng ngày dầu muối tương giấm, kim chỉ cũng phải ở chỗ này bằng phiếu mua. Hắn trước tiên cần phải đi tìm Trần chủ nhiệm, đem trong thôn máy may đại sự cho làm thỏa đáng, sau đó lại tiện đường nhìn chính mình cái kia ở xã Cung Tiêu làm nhân viên bán hàng nhị tẩu. Còn chưa đi đến xã Cung Tiêu cửa, cách thật xa liền nghe đến bên trong náo nhiệt tiếng nói chuyện cùng bàn tính hạt châu bùm bùm vang lên giòn giã. Hắn vẩy một cái mở cái kia thâm hậu đông rèm cửa đi vào, một cổ pha tạp vào dầu hỏa, xà phòng cùng các loại tạp hóa mùi vị liền phả vào mặt. Phía sau quầy, nhị tẩu chính ăn mặc một thân rửa đến trắng bệch màu xanh lam đồng phục làm việc, buộc cái gọn gàng bánh quai trèo bím tóc, chính tay chân lanh lẹ cho một cái sách rổ đại nương sưng muối. Quầy hàng bên cạnh, một cái buộc hai cái tóc sừng dê tiểu nha đầu chính nhóm chân, nằm ngoài còn cao hơn nàng trên quầy, mở to một đôi đen lay lấy mắt to tò mò đánh giá đám người lui tới. Này đúc từ ngọc tiểu nha đầu, không phải người khác, chính là hắn tiểu chất nữ, Lý Hy Nhan. Nhị tẩu. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, cười hô một tiếng. Ai? Vân Phong. Người sao đến rồi? Chính đang bận việc nhị tẩu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là Lý Vân Phong, trên mặt nhất thời liền hồi hộp. Nàng tay chân lanh lẹ đem muối dùng giấy gói kỹ đưa cho đại đường, tìm tiền, sau đó mới vội vã mà từ phía sau quậy đi vòng đi ra. Ta đến trong thành làm ý chuyện, tiện đường ghé thăm các ngươi một chút. Tiểu Hy Nhan, còn nhận thức lão thúc không? Lý Vân Phong nói, liền cúi người xuống đem Tiểu Hy Nhan cho ôm lên, ở nàng mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ dùng sức hôn một cái. Nha đầu này hiện tại là càng dài càng xinh đẹp, da rẻ trắng nõn, một đôi mắt to cùng nho đen giống như, vừa đen vừa sáng. So với lúc vừa ra đời cái kia nhiều nếp nhăn, cùng cái tiểu hầu tử giống như dáng vẻ, quả thực là mạnh gấp trăm lần không thôi. A ba a ba. Tiểu Hy Nhan bi bô hô một tiếng, rồi ra hai con nhỏ cánh tay ôm thật chặt Lý Vân Phong cái cổ, có vẻ thân thiết đến không được. Lý Vân Phong ôm tiểu chất nữ, từ trong túi móc ra một khối đã sớm chuẩn bị tốt kẹo trái cây, xé ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng nàng, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Nhị ca đây, trong đội gần nhất bận không? Bận điệu, sao thông thả, mỗi ngày cũng phải ra xe chân không chạm đất. Nhị tẩu một bên giúp hắn đánh bụi đất trên người vừa nói rằng, ngươi trước tiên đi làm chính sự đi, buổi trước nhưng không cho đi, nhà trên bên trong đi ăn cơm ta nhờ người nhị ca cũng trở về đến. Đế lặng. Nghe nhị tẩu, Lý Vân Phong cười đáp một tiếng, đem tiểu Hy Nhan trao trả cho nhị tẩu. Sau đó mang theo cái kia cái bình rượu trực tiếp hướng về xã Cung Tiêu hậu viện văn phòng đi đến. Trần chủ nhiệm cửa phòng làm việc khép hờ, Lý Vân Phong đứng ở cửa, giơ tay gõ gõ cái kia phiến sơn xanh sơn cửa gỗ. Mời đến. Bên trong truyền tới một trung khí 10 phần âm thanh. Bên trong phòng, Trần chủ nhiệm chính ngồi ở đó trương nhiều năm rồi phía sau bàn làm việc, trong tay nâng cái tráng men cốc trà lớn, chính tư chuẩn mất uống trà nóng. Nhìn thấy là Lý Vân Phong, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền mặt tươi cười đứng lên. Ai u, là Vân Phong đồng chí a. Mau vào ngồi. Tiểu tử ngươi nhưng là khách quý a. Trần chủ nhiệm, không phải dối ngài công tác đi. Lý Vân Phong cười đi bảo, thuận lợi cài cửa lại, sau đó đem cái kia cái bình rượu dầm một tiếng phóng tới Trần chủ nhiệm trên bàn làm việc. Không phải dậy, không phải dậy. Ta này cả ngày uống trà xem báo, có cái gì có thể bận điệu. Trần chủ nhiệm nhiệt tình cho Lý Vân Phong rót chén nước. nói đi, tiểu tử ngươi vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay lại đây là có cái gì chuyện quan trọng? Trần chủ nhiệm, ngài thực sự là liệu sự như thần. Lý Vân Phong cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, thôn chúng ta bên trong hiện tại không phải nhiều người mà, đặc biệt từ phía nam chạy nạn lại đây những kia nữ đồng chí, thông minh khéo léo. Ta suy nghĩ, nghĩ lại mua một nhóm máy may mở rộng đại sản xuất. Chuyện này ngài nhìn kỹ làm không? Càng nhiều càng tốt, gia hỏa thập nhi lưu loát việc mới tài giỏi, có thể làm, đến nhanh không phải. Nghe được làm việc này, Trần chủ nhiệm ngón tay gõ gõ bàn, trầm ngâm một chút, lập tức đột nhiên vỗ đùi. Có thể làm, nhất định phải có thể làm. Trước cái kia mấy đài máy may là chính ta dựa vào quan hệ chuẩn bị cho người phiếu. Lần này không giống nhau, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là chúng ta chiêu ô đạt minh nhân vật anh hùng, không chỉ lên báo chí còn phải đại trưởng lao thư đích thân viết cùng biết lưu niệm, việc này liền dễ làm nhiều. Trần chủ nhiệm có vẻ so với Lý Vân Phong còn để tâm, hắn nói cho Lý Vân Phong, bên này máy may chứa hàng không nhiều, nhưng hắn có thể lập tức cho mặt trên đánh báo cáo từ đường minh bên trong điều hàng lại đây. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cho ngươi nhìn chằm chằm làm. Nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày thời gian ta bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Trần chủ nhiệm vỗ bộ ngực, đặt xuống cam đoan. Cái kia thật đúng là thật cảm ơn ngài, Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, hắn chỉ trên bàn cái kia cái bình rượu, cười đến có chút thần bí. Chủ nhiệm, đây là ta hiếu kính ngài một chút lòng thành, ngài có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ. Trần chủ nhiệm vừa định xua tay nói hắn đây là làm giai cấp tư sản cái kia một bộ, Lý Vân Phong liền tụ hợp tới nhỏ giọng nói rằng, này không phải là như thế rượu. Đây là ta nâng kiến thiết binh đoàn lưu bác sĩ cho tìm cổ phương con, lại tìm Vương Kiến Quốc cùng Giang Vệ Đông bọn họ, làm gia đình tốt dược liệu, cái gì hổ cốt, nhân sâm, sừng hiệu, đường hoàng gia dáng dùng rượu bao đài ngâm hơn 2 tháng mới được. Hắn quay về Trần chủ nhiệm chớp chớp mắt, lộ ra một người đàn ông đều hiểu đủ cười. Món đồ này lại bổ. Một lần nhiều nhất uống một chén nhỏ, cũng là một lạng lượng. Uống xong bảo quản ngài buổi tối liền chống đỡ lên đến. Trần chủ nhiệm vừa nghe, con mắt trong nháy mắt liền sáng. Hắn đầu tiên là ý tứ sâu xa nhìn một chút Lý Vân Phong, lại cúi đầu nhìn một chút cái kia cái bình rượu, nụ cười trên mặt từ từ trở nên cao thâm khó dò, cuối cùng lộ ra một người đàn ông đều hiểu biểu tình. Tiểu tử ngươi, ha ha ha. Trần chủ nhiệm chỉ vào Lý Vân Phong, cười đến không ngậm mồm vào được. Được, ngươi này tâm ý ta nhận lấy. Ngươi yên tâm, máy may sự tình bao tại trên người ta. Chính sự làm thỏa đáng, Lý Vân Phong lại cùng Trần chủ nhiệm trời nam đất bắc hàn huyên vài câu lúc này mới đứng dậy cáo từ. Từ văn phòng đi ra, hắn lại quẹo về tiền đường cùng nhị tẩu hỏi thăm một chút, nói mình còn có việc gấp muốn đi một chuyến kiến thiết binh đoàn, buổi trưa liền không ở trong nhà ăn cơm. Sau đó, hắn liền mang theo cho Vương Kiến Quốc cùng Lưu bác sĩ chuẩn bị cái kia 20 cân rượu hổ tiên, trực tiếp hướng về ngoài thành kiến thiết binh đoàn phương hướng đi đến. Trước liền đáp ứng rồi người ta, này rượu ngâm tốt tuyệt vời cho đưa một phần qua. Làm người đến coi trọng chữ tín, huống hồ sau đó không thiếu được còn có muốn phiền phức người ta địa phương. Từ chiêu Âu Đạt Minh bên trong đi ra, một đường hướng về kiến thiết binh đoàn phương hướng đi, lắc lư đi một cái buổi chiều, mãi đến tận lúc chạng vạng, chân trời mây lượn đều nhanh cháy hết. Hắn mới xa xa mà nhìn thấy kiến thiết binh đoàn cái kia một mảnh hơi có quy mô nơi đóng quân. Lúc này kiến thiết binh đoàn so với hắn lần trước khi đến quả thực là khác biệt một trời một vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, tảng lớn đất hoang đều bị khai khẩn thành chỉnh tề bờ ruộng. Hơn 1.000 tên ăn mặc thống nhất trang phục người chính gọi to rõ ký hiệu ở trong ruộng khí thế ngất trời làm lụng. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng không có một người dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người nhiệt tình nhi đều phá tan phía chân trời, mồ hôi thấm ướt bọn họ y phục bác học ở ánh tà dương dưới loé sáng. Lý Vân Phong mới vừa đi tới binh đoàn cửa, liền bị canh gác lính gác nhận ra. Là Lý Vân Phong đồng chí. Lính gác kích động hô một tiếng, lập tức chào một cái. Rất nhanh, chính đang trong đất chỉ huy mọi người làm việc Vương Kiến Quốc liền được tin tức, hắn đem trong tay việc giao cho trợ thủ, bước nhanh chân liền tới đón. Vân Phong huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi. Vương Kiến Quốc nhìn thấy Lý Vân Phong, cao hứng không được, tới liền cho hắn một chặt chẽ vững vàng gấu ôm, vô phía sau lưng hắn ầm ầm vang vọng. Vương ca, các ngươi biến hóa này thật là lớn a. Ta suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Lý Vân Phong nhìn trước mắt mảnh này tươi tốt cảnh tượng, tự đáy lòng thở dài nói. Ha ha ha, nhiều người sức mạnh lớn mà. Vương Kiến Quốc sảng lãng cười to. Lý Vân Phong đem trong tay 2 cái vỏ rượu đưa tới. Vương ca, đây là cho ngươi, 10 cân. Còn có 10 cân là cho Lưu bác sĩ. Vương Kiến Quốc cũng không khách khí, nhận lấy giao cho bên người cảnh vệ viên, nhường hắn đem Lưu bác sĩ cái kia một phần mau mau đưa tới. Đi một chút đi, đừng đứng bên ngoài lạnh, đi phòng làm việc của ta bên trong uống ngụm trà nóng. Vương Kiến Quốc nhiệt tình kéo Lý Vân Phong, hai người một bên trò chuyện từng người tình trạng gần đây vừa hướng về văn phòng đi đến, ánh tà dương đem bọn họ cái bóng kéo đến mức rất dài rất dài. Chương 297, kiến thiết binh đoàn biến động. Chương 297, kiến thiết binh đoàn biến động. Trên bàn rượu, Lý Vân Phong cùng Vương Kiến Quốc hai người còn ở uống. Trên bàn món ăn đã lạnh gấu. Cảnh vệ viên đi vào đổi qua 2 lần món nóng, nhưng hai người ai cũng không nhúc nhích mấy chiếc đũa, tâm tư đều ở trong rượu, ở trong lời nói. Bàn phía dưới bình rượu ngã một loạt, không, đấy, ngang dọc tứ tung. Vương Kiến Quốc lại bưng ly rượu lên, cái ly là trong bộ đội dùng loại kia thô ly sứ, rất thâm hậu. Hắn cùng Lý Vân Phong đụng một cái ly phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn ngước cổ lên, đem trong ly rượu uống một hớp cạn. Thả xuống cái ly ngón tay ở trên bàn không có quy luật gõ, phát ra cộc cộc âm thanh. Vân Phong, nói cho ngươi cái sự tình. Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong con mắt, ánh mắt của hắn rất sáng, không giống cái uống nhiều rồi rượu người. Ngươi nói. Lý Vân Phong cầm bình rượu lên, cho Vương Kiến Quốc cùng chính hắn cái ly đều đổ đầy. Rượu là độ cao rượu trắng, rót vào trong ly thời điểm có thể nghe thấy được một cổ lương thực mùi thơm. mặt trên có chính sách hạ xuống, thanh niên có văn hóa muốn xuống nông thôn, tiếp thu bần nông và trung nông giáo dục lại. Vương Kiến Quốc cầm lấy cái ly ở trong tay chuyện không có uống. Chúng ta những người này trong nhà hài tử là nhóm đầu tiên nổi đến đi đầu tác dụng, này không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Ngươi có muốn hay không đến cũng phải đến, mỗi nhà một cái tiêu chuẩn ai cũng chạy không thoát. Lý Vân Phong yên tĩnh nghe, hắn không nói gì. Việc này hắn biết, hơn nữa sẽ trong tương lai hai khoảng 10 năm ảnh hưởng vô số gia đình, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng một đời người. Chân chính nói lên Sơn Tây Hương chuyện này xuất hiện muốn tìm hiểu đến 5 năm năm. Năm đó có người muốn đi biên cương kiến thiết, mặt trên sẽ đồng ý hạ xuống, cũng coi như là thanh niên trí thức xuống nông thôn bắt đầu. Chỉ có điều vừa bắt đầu cũng giống như là Vương Kiến Quốc loại này, đại gia đều là kiến thiết binh đoàn. Theo này 2 năm lương thực càng ngày càng ít, thanh niên trí thức xuống nông thôn sự tình bắt đầu tăng lên. Chân chính nói thanh niên trí thức xuống nông thôn đạt đến đỉnh cao còn phải là thập niên 70, Kiến Quốc trẻ tuổi những hải tử kia số tuổi đến. Ta đây, đã cùng mặt trên đánh báo cáo. Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong, trong lời nói phân lượng nặng rất nhiều. Ta muốn mượn cơ hội này, từ thủ đô bên kia làm mấy cái tin tưởng được, có người có bản lãnh thật sự lại đây. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc thôn, không phải vẫn thiếu lao sư à? Hải tử không thể cả đời ngay ở trên thảo nguyên chăn dê, dù sao cũng phải đọc sách, dù sao cũng phải nhận thức chữ à. Nói tới chỗ này, Vương Kiến Quốc dừng lại một chút, chính mình cầm bình rượu lên lại rót cho mình một ly, sau đó thở dài nói. Nhưng việc này không dễ xử lý à, có thể lại đây trong nhà đều có chút bối cảnh, đều là chút ở thủ đô lớn lên hải tử, nuông chiều từ bé. Nhưng bọn họ lập tức đến chúng ta nơi này đến chịu khổ, trời giá rét đông ai trong lòng có thể không điểm bạc khí. Nếu như đem những người này trực tiếp phân đến trong thôn các ngươi đi, ta sợ bọn họ chờ không được, càng sợ bọn hắn hơn gây ra loạn gì đến. Lý Vân Phong rõ ràng Vương Kiến Quốc ý tứ. Những này thanh niên không phải phổ thông nông dân, bọn họ có tri thức, có ý nghĩ, nếu như không quản lý tốt chính là một đống phiền phức. Ý của ngươi là, người trước tiên đặt ở ngươi nơi này? Lý Vân Phong mở miệng hỏi. Đúng. Vương Kiến Quốc đem trong ly rượu lại uống. Trước tiên phóng tới chúng ta kiến thiết binh đoàn bên này. Theo bộ đội luyện tập, theo các chiến sĩ làm việc, chắc ơi, trồng trọt cái gì khổ, đáng, nhường bọn họ ăn cái gì. Đem trên người bọn họ cái kia sợi thiếu gia tiểu thư yếu ớt mài rơi mất, nhường bọn họ biết chỗ này quy củ, ta lại từ bên trong chọn mấy cái bản tính tốt chân chính đồng ý dạy học, đưa đến thôn các ngươi đi. Người bên kia cũng đến sớm chuẩn bị cho ta tốt, nơi ở, ăn lương thực cũng phải có cái tin tức, không thể để cho người đến liền cái chỗ ngủ đều không có. Lý Vân Phong ở trong đầu tính toán rất nhanh. Trong thôn hiện tại hơn 40 nhà liên đối còn ở xây phòng mới, địa phương có chính là phòng dễ bàn. Lý Vân Phong gật gật đầu. Chúng ta người trong thôn tay nhiều, đều ra công phu đến đáp mấy cái mới phòng đi ra không khó khăn. Lương thực ta nghĩ biện pháp. Lương thực là đại sự, nhất định phải bảo đảm. Vương Kiến Quốc cường điệu một hồi. Người là ta muốn tới, không thể để cho lão sư đói bụng cho bọn nhỏ lên lớp. Này nếu như chuyển đi, ta Vương Kiến Quốc mặt không địa phương thả. Yên tâm, đói bụng không bọn họ. Lý Vân Phong cho cái lời chắc chắn. Vậy là được. Vương Kiến Quốc như là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Việc này liền như thế định, nhân đại khái qua 2 tháng liền đến. Đến thời điểm ta phái người thông báo ngươi, ngươi đem địa phương chuẩn bị cho ta thỏa đáng. Hai người nói xong chính sự sau khi, liền tiếp tục cười cười nói nói, uống rượu đến sau nửa đêm, trên bàn cũng nói cũng kha khá rồi. Vương Kiến Quốc gọi tới cảnh vệ biên, khiến người cho Lý Vân Phong sắp xếp nơi ở đó là một gian đơn độc phòng, trên giường bị tấm đệm đều là bộ đội, xếp được ngay ngắn chỉnh tề. Lý Vân Phong nằm ở trên giường, nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong đầu tất cả đều là sự tình. Lão sư sự tình xem như là có mặt mày, đây là thôn phát triển khâu trọng yếu nhất. Thế nhưng máy may vẫn không có tin tức, sản xuất tiểu tổ chờ máy móc tiếp tục mở rộng đại sản xuất đây. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thấu, bên ngoài liền vang lên sắc bén cái còi âm thanh. Lý Vân Phong một cái vươn mình liền từ trên giường ngồi dậy đến. Hắn hiện tại thân thể trạng thái, mỗi ngày chỉ cần ngủ thời gian rất ngắn, nhưng tinh thần so với ai cũng chân đủ. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra phòng. Lúc này bên ngoài sắc trời vẫn là mờ mịt, có thể nhìn thấy trên thao trường đã có bóng đen đang lay động. Vương Kiến Quốc cùng binh đoàn các chiến sĩ đã ở trên thao trường tập hợp hoàn tất, chỉnh tề đứng phương đội. Vân Phong, tỉnh rồi. Thân thể vẫn được a, tối hôm qua uống nhiều như vậy. Đồng thời đến luyện một chút. Vương Kiến Quốc nhìn thấy hắn, hướng hắn vây vây tay. Được. Lý Vân Phong đáp một tiếng, nhanh chân đi tới. Rèn luyện hơn 2 giờ sau khi, thể dục buổi sáng lúc này mới kết thúc, một phần chiến sĩ giải tán đi ăn điểm tâm, còn có một phần lưu lại ở thao trường một giác đánh quyền. Lý Vân Phong nhìn một lúc, những này chiến sĩ luyện chính là trong bộ đội trụ cột nhất cách đấu quyền, từng chiêu từng thức, thẳng thắn thoải mái. Còn có một chút ở liên hệ Lý Vân Phong trước truyền thụ cho bọn họ cầm long thủ. Xem Lý Vân Phong cũng không nhịn được điểm lên đầu đến, luyện không sai, là thật không tệ. Tất cả đều ra dáng, xem ra rất tốt. 2 ngày sau, Lý Vân Phong liền tạm thời ở lại kiến thiết binh đoàn. Hắn cũng không chuyện khác, 3 ngày liền chỉ đạo những kia các chiến sĩ luyện quyền, đem quyền pháp bên trong một ít phát lực bí quyết cùng thực chiến cách dùng đẩy ra vò nát dạy cho bọn họ. Buổi tối, hắn liền cùng Vương Kiến Quốc, Lưu bác sĩ mấy người ngồi cùng một chỗ, uống rượu, tán gẫu. Từ Lưu bác sĩ nơi đó, Lý Vân Phong cũng càng rõ ràng hiểu rõ binh đoàn tình huống bây giờ. Toàn bộ binh đoàn, chỉ là có thể làm việc chiến sĩ, cũng đã có hơn 7000 người. Những người này không riêng là phụ trách chặt cây, còn muốn khai hoang trồng trọt, xây trại chăn nuôi, hầu như là cái gì đều làm. Ấn Vương Kiến Quốc nói, thủ đô bên kia thiếu cái gì bọn họ liền đến ở mảnh đất hoang này lên làm ra cái gì đến. Hắn còn nói, theo tốc độ này tiếp tục phát triển chờ đến sang năm vào lúc này, binh đoàn tổng số người khả năng liền muốn đến 2-3 người. Lý Vân Phong vừa nghe vừa ở trong lòng tính toán. Nhiều người nhu cầu liền lớn. Ăn lương thực, mặc quần áo, dùng các loại đồ dùng hàng ngày, mọi thứ đều thiếu. Chuyện này với hắn sản xuất tiểu tổ tới nói, là cơ hội to lớn. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Vân Phong hướng về Vương Kiến Quốc cáo tử. "Ta đến đi một chuyến Chiêu Âu Đạt, trong thôn sự tình còn chờ ta." Lý Vân Phong cười ha hả nói, "Đi thôi, đi sớm về sớm. Ngươi bàn giao ta sự tình, ta cho ngươi nhìn chằm chằm." Vương Kiến Quốc vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn chỉ chính là lao sư sự tình. Lý Vân Phong cưỡi lên hắn cái kia thất màu đen tuyển ngựa đuôi, một đường lắc lư hướng về Chiêu Âu Đạt phương hướng đổi đi. Hắn không có trước về thôn, mà là trực tiếp đi Chiêu Âu Đạt Minh xã cung tiêu, tìm tới Trần chủ nhiệm văn phòng. Trần chủ nhiệm nhìn thấy Lý Vân Phong, lập tức từ cái kia trường cũ trên ghế mây đứng lên. "Tiểu tử ngươi, có thể coi là đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta việc này quên đi." Trần chủ nhiệm vừa nói vừa cho hắn rót chén nước. Trong ly là lá trà bột, nhưng nước là nóng bỏng. "Sao có thể chứ, Trần chủ nhiệm?" Lý Vân Phong tiếp nhận cái ly. "Ta lần này đến, chính là muốn hỏi một chút máy may sự tình." "Làm thỏa đáng." Trần chủ nhiệm không chờ hắn nói xong cũng tiếp nhận nói, "Ta lấy ta ở phía Nam chiến hữu cũ, phí đi điểm kỉnh, chuẩn bị cho ngươi 15 đài lại đây. Đều là tốt máy móc, mà đồ hàng." "Quá tốt rồi." Lý Vân Phong trong lòng thạch đầu, tảng đá, cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. "Có điều." Trần chủ nhiệm chuyển đề tài, biểu tình nghiêm túc lên. "Đám này máy móc tình huống đặc thủ, đối phương muốn tiền mặt kết toán. Một đài 160 khối, ngươi cũng biết thời đại này cái gì đều căng thẳng, có người nghĩ ở chính giữa mò điểm chỗ tốt, cái giá này đã là ta cái kia chiến hữu cũ giúp ngươi ép đến thấp nhất. 160 một đài, 15 đài chính là 2.400 khối." Lý Vân Phong nghe được con số này, lông mày đều không nhíu một cái. "Được, không vấn đề, tiền mặt liền tiền mặt." Hắn một cái liền đồng ý máy móc lúc nào có thể nâng. Trần chủ nhiệm nhìn hắn, trong lòng hơi kinh ngạc. 2.400 khối tiền mặt, ở niên đại này có thể xây lên một dãy nhà. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này đáp ứng thẳng thắn như vậy, nhìn dáng dấp là đã sớm chuẩn bị tốt. "Hàng đã đến Chiêu Âu Đạt, liền đặt ở trong kho hàng, ngươi lúc nào đem tiền đem ra, lúc nào liền có thể đem máy móc kéo đi." Trần chủ nhiệm cười ha hả nói đến lặng, "Ta ngày mai sẽ đến." Lý Vân Phong đứng lên quay về Trần chủ nhiệm khoát tay áo một cái. "Trần chủ nhiệm, lần này lại phiền phức ngài, nhân tình này, ta Lý Vân Phong nhớ rồi. Người ta trong lúc đó, còn nói những lời khách sáo này làm gì?" Trần chủ nhiệm khoát tay áo một cái. "Tiểu tử ngươi, có xu kỉnh. Cố gắng làm, đừng làm cho ta thất vọng." Từ xã cung tiêu đi ra, Lý Vân Phong dắt ngựa, không có dừng lại, trực tiếp liền chạy chợ đêm phương hướng đi. Hắn muốn đem mình không gian đồ vật bên trong biến hiện một phần. Có máy may, hắn phụ nữ sản xuất tiểu tổ mới có thể chân chính chuyển lên. Trong đầu hắn từng cái kế hoạch, mới có thể từng bước một biến thành sự thật. Mặc dù nói không gian đồ vật bên trong mặt sau cũng là có thể tăng giá. Không nói cái khác, chính là cái kia đại hoàng ngư, hiện tại mới 2 khối tiền một khắc. Thế nhưng chờ đến 6-5 năm đều có thể tăng vọt đến 20 khối một khắc. Nhưng Lý Vân Phong các loại không được thời gian dài như vậy. Lại nói có thời gian dài như vậy, số tiền kia Lý Vân Phong đều kiếm về, thậm chí là vượt xa khỏi. Chương 298, mang theo máy may trở về thôn. Chương 298, mang theo máy may trở về thôn. Từ xã cung tiêu đi ra, Lý Vân Phong dắt ngựa không có ở Chiêu Âu Đạt trên đường dừng lại, trực tiếp liền chạy chợ đêm phương hướng đi. Hắn hiện tại cần tiền, hơn nữa là lượng lớn tiền đến thanh toán cái kia 15 đài máy may tiền hàng. Hắn vừa đi vừa đem tâm thần chìm vào đến chính mình không gian bên trong, bắt đầu kiểm kê lên gia sản của chính mình. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là thả chồng chất đến chỉnh tề hoàng kim. Đại hoàng ngư có tới hơn 2000 cây, ở trong không gian xếp thành một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh còn thả 5 cái cá chiên bé, những thứ đồ này nếu như đều đổi thành tiền, Lý Vân Phong cảm giác mình có thể đem toàn bộ Chiêu Âu Đạt xã cung tiêu đều cho mua lại. Nhưng hắn biết hiện tại không thể như thế làm. Hoàng kim mục tiêu quá lớn, một lần ra tay quá nhiều dễ dàng có chuyện. Trừ hoàng kim, không gian bên trong góc còn trồng hơn 100 kiện đồ cổ. Có sứ thanh hoa bình, có quyển sách tranh chữ, còn có các loại ngọc khí, đồ đồng tao. Những thứ đồ này, trừ hệ thống khen thưởng cùng căn cứ tình báo sáng tỏ vạch ra lai lịch vài món, còn lại Lý Vân Phong không quen biết bất cứ ai. Hắn cũng không có ý định hiện tại liền bán đi, giá trị của những thứ này phải đợi cái mấy chục năm mới có thể chân chính thể hiện ra. Hiện tại bán, cùng bán đồng nát không khác nhau gì cả. Lại sau đó, chính là thỏi bạc dòng cùng một ít ngọc thạch. Thỏi bạc dòng số lượng cũng không ít, trăng toát một mảnh, gần như có 2000 cái. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút hiện tại bạc giá cả, không tính quý, trên chợ đen một khắc đại khái một bao tiền. Đồ chơi này tăng giá tốc độ, còn lâu mới có được hoàng kim cùng đồ cổ nhanh. Hắn nhớ được bản thân xuyên qua trước, bạc giá cả cũng mới 8 khối tiền một khắc. Từ một mao đến 8 khối, tăng 80 lần, nhưng cần thời gian mấy chục năm. Trong lòng hắn có quyết định, lần này liền bán thỏi bạc dòng. Thời đại này, từng nhà sinh con đều yêu thích cho hải tử đánh khóa trường mệnh, hoặc là vòng tay vòng đeo chân cái gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì hải tử tồn tại tỷ lệ không cao, mọi người nghĩ kiếm may mắn. Vì lẽ đó bạc vẫn luôn là đồng tiền mạnh, không lo bán. Một cái con to thỏi bạc dòng, gần như nặng một cân, cũng chính là 500 khắc. Dựa theo một mao tiền một khắc tính, một cái liền có thể bán 50 khối. Lý Vân Phong tính toán một chốc, máy may tổng cộng cần 2.400 khối. Hắn lấy ra 20 thỏi bạc dòng, đây chính là 1000 khối. Lại thêm vào lúc trước bán đại hoàng ngư còn lại hơn 1000 khối, đầy đủ. Thậm chí bán xong sau khi trong tay hắn còn có thể có không ít số tiền, không quản là ở chợ đêm mua đồ, vẫn là đem tiền đổi thành hoàng kim đều thuận tiện nhiều lắm. Quyết định chủ ý, Lý Vân Phong trong lòng liền chân thật. Hắn bước nhanh hơn, hướng về chợ đêm phương hướng đi đến. Chờ đến sắc trời hoàn toàn đen kịt lại, Lý Vân Phong tìm cái không ai ngó, đem mình che đến chắc chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn không có lập tức đi bán đồ vật, mà là trước tiên ở chợ đêm ngoại vi quay một vòng, quan sát một hồi tình huống. Ngày hôm nay chợ đêm người không ít, lui tới đều ở hạ thấp giọng nói chuyện. Hắn đi tới cái kia quen thuộc bỏ đi cửa kho hàng, giao 2 mao tiền vé vào cửa, liền trà trộn vào trong đám người. Chợ đêm bên trong tia sáng tối tăm, chỉ có mấy cái trên quầy hàng đốt đèn dầu, soi sáng ra xung quanh từng cái mơ hồ mặt. Lý Vân Phong không có bày sạc, hắn chắp tay sau lưng lại như một cái phổ thông người mua như thế, ở trong đám người đi. Hắn biết như thỏi bạc dòng thứ này, trực tiếp bày sạc bán qua chói mắt. Hắn cần tìm loại kia chân chính có thực lực, hơn nữa nhìn lên đáng tin người mua. Hắn đi có chừng 10 mấy phút, ở một cái bán cũ đồ trang sức quầy hàng trước dừng lại. Chủ sạp là cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, xem ra rất khôn khéo. Lý Vân Phong không lên tiếng, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho. Tiểu lão đầu lập tức liền rõ ràng. Hắn đứng lên, mang theo Lý Vân Phong đi tới nhà kho mặt sau một cái càng đen bên trong góc. Có hàng. Tiểu lão đầu đè lên cổ họng hỏi. Lý Vân Phong gật gật đầu, hắn từ trong ngực móc ra một cái dùng bao bố thỏi bạc dòng đưa tới. Tiểu lão đầu tiếp nhận đi, liền xa xa ánh đèn lờ mờ liếc mắt nhìn, lại dùng răng cắn cắn sau khi, lúc này mới gật gật đầu. Thứ tốt. Huynh đệ, ngươi có bao nhiêu?
20.
Lý Vân Phong báo ra số lượng. Tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên. Được, ta đều muốn. Một cái 50 khối, 21 ngàn khối, tiền mặt giao dịch. Lý Vân Phong không có trả giá, cái giá này rất công đạo. Tiểu lão đầu nhường hắn ở chỗ này chờ, chính mình xoay người liền biến mất ở trong bóng tối. Qua đại khái khoảng 10 phút, trong tay mang theo một cái nặng chỉnh chỉnh túi vải trở về. Hắn đem túi vải đưa cho Lý Vân Phong. Lý Vân Phong mở ra liếc mắt nhìn, bên trong là từng sấp 10 nguyên đại hắc thập. Hắn đại khái đếm đếm, không sai, chính cố gắng 1 ngàn khối. Giao dịch hoàn thành, hai người ai cũng không nói nhiều một câu, từng người xoay người rời đi. Không tới 1 giờ công phu, Lý Vân Phong liền bắt được 1 ngàn khối tiền mặt. Trong lòng hắn cũng không nhịn được cảm khái, không quản ở niên đại nào, người có tiền là thật sự có tiền. Phổ thông công nhân 1 tháng lương cũng là 20, 30 khối, này 1 ngàn khối, đủ một cái gia đình bình thường không ăn không uống làm đến mấy năm. Còn đối với những người có tiền kia tới nói, khả năng cũng chính là mua mấy cái đồ chơi tiền. Bán xong thỏi bạc dòng, Lý Vân Phong tâm tình thả lỏng không ít. Hắn đem tiền cất tốt, lại trở về chợ đêm bên trong, bắt đầu đi lên. Hắn lần này đến, không riêng là vì bán đồ vật, còn phải cho nhà mua ít đồ trở lại. Nhà mình cái kia 2 cái tiểu bà bối, 3, 4 tháng, dài đến nhanh chóng, cùng thổi khí như thế. Trước những kia áo quần nhỏ chăn nhỏ đều nhanh không thể dùng. Lý Vân Phong dự định lại mua chút vải vật liệu cùng đông vải, nhường Anna cùng mẹ cho bọn nhỏ làm điểm quần áo mới cùng chăn nhỏ. Hắn đầu tiên là đi một cái bán vải quầy hàng, này trên quầy hàng vải vóc so với xã cung tiêu chủng loại nhiều hơn. Lý Vân Phong chọn một thất màu đỏ bức đèn đung, lại chọn mấy thất màu xanh lam cùng màu xám vải kaki vải. Những này vải rắn chắc, nén được xuyên. Lão bản, này vải làm sao bán? Đỏ 1 khối 5 một thước, lam xám, đùi, 1 khối 2. Lý Vân Phong cũng không trả giá, trực tiếp liền muốn 20 thước vải đỏ, màu xanh lam cùng màu xám các muốn 30 thước. Đón lấy hắn lại đi bán đông vải quầy hàng. Lão bản, này đi đông hạt hoa làm sao bán? 1 khối 2 một cân, không muốn phiếu. Được, cho ta đến 20 cân. Lý Vân Phong nói tới thẳng thắn. 20 cân đông vải, đầy đủ làm 2 giường thâm hậu nhỏ chăn bông cùng vài món áo đông nhỏ. Mua xong những này, hắn lại đi bán ăn địa phương loanh quanh. Hắn nhìn thấy bán đồ hộp, có thịt heo, có hoa quả. Đồ chơi này ở trong thôn nhưng là hiếm có, yêu thích đồ vật, hắn như thế mua 10 hộp. Lại nhìn thấy bán xúc xích, nghe liền thơm, hắn trực tiếp muốn 20 cân. Đường đỏ, đường trắng hắn cũng mua không ít, này đều là sinh sống thứ cần thiết. Cuối cùng, hắn chuyên môn tìm bán sữa bột quầy hàng. Thời đại này sữa bột là chân chính hàng xa xỉ, trên chợ đen cũng không thường thấy. Hắn tìm nửa ngày, mới ở một cái không đáng chú ý bên trong góc tìm tới một cái người bán. Cái kia sữa bột là dùng bình thiết con trang, mặt trên ấn tiếng nước ngoài, Lý Vân Phong cũng xem không hiểu. Đồng chí, này sữa bột làm sao bán? 30 khối một bình, không muốn phiếu. Lý Vân Phong biết vật này quý giá, hắn một hơi mua 10 bình. Ở chợ đêm bên trong đi 2 vòng, đem thứ mà hắn cần đều mua đủ. Hắn tính toán một chốc, nhiều vô số gộp lại, gần như hoa hắn 500 khối. Hắn đem mua đồ vật đều thu vào không gian, lúc này mới không nhanh không chậm, hướng về nhị ca nhà phương hướng đi đến. Đến nhị ca nhà, đã là sau nửa đêm. Nhị ca nhị tẩu còn chưa ngủ, đang ngồi ở dưới đèn nói chuyện. Nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, nhị tẩu vội vã đứng lên. Em trai chồng, ngươi trở về, mau vào phòng, bên ngoài lạnh. Nhị ca, nhị tẩu. Lý Vân Phong vào phòng, đem trên người hàn khí run lên. Hắn đem hắn vật mua được lấy ra một phần, đặt ở trên bàn. Ta ngày mai sẽ trở lại. Những thứ đồ này cho các ngươi giữ lại, cho cháu lớn bồi bổ thân thể. Hắn đem 2 bình sữa bột, 10 cân xúc xích, còn có một chút đường cùng đồ hộp đẩy qua. Ngươi đứa nhỏ này, lại xài tiền bậy bạ. Nhị tẩu ngoài miệng oán giận, trong đôi mắt nhưng đều là cười. Lý Vân Phong lại bồi tiếp nhị ca nhị tẩu hàn huyên một lúc trời, liền đi trong phòng ngủ. Hắn ngủ ở trên giường, có thể nghe được bên cạnh cháu lớn đều tiếng hít thở. Hắn đến gần nhìn một chút, tiểu gia hỏa đang ngủ say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lý Vân Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái khuôn mặt nhỏ của hắn trứng, mềm mại, nóng hầm hập. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lý Vân Phong liền lên. Hắn theo nhị ca Lý Vân Dương đồng thời, trực tiếp đi xã cung tiêu. Trần chủ nhiệm đã sớm ở văn phòng chờ. Chủ nhiệm, tiền ta mang đến. Lý Vân Phong đem một cái chứa 2,400 khối bao bố đặt ở Trần chủ nhiệm trên bàn làm việc. Trần chủ nhiệm mở ra liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Được, tiền hàng thanh toán xong. Hắn lấy ra một tờ nâng hóa đơn, đưa cho Lý Vân Phong. Ngươi cầm cái này, trực tiếp đi ra sau nhà kho nâng hàng là được. Ta đã cùng bên kia đánh tốt bắt chuyện. Đa tạ Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong cầm nâng hóa đơn, cùng nhị ca cùng đi nhà kho. 15 đài mới tinh ma đô máy may, chỉnh tề đặt tại nơi đó. Nhà kho công nhân giúp đỡ bọn họ, đem một đài đài nặng chỉnh trịch máy may chuyển lên Lý Vân Dương ra giải phóng xe tải. Có cơ khí đều sắp xếp gọn sau khi, Lý Vân Dương nhảy lên buồng lái nổ máy xe. Lý Vân Phong cũng theo ngồi lên. "Nhị ca, chúng ta đi." Ngồi bước vàng. Lý Vân Dương hô một tiếng, một cước chân ga liền đạp xuống, nhường xe tải phát ra một tiếng nổ vang, chậm rãi chạy khỏi xã Cung Tiêu đại viện. Đến mức Lý Vân Phong cái kia thất ngựa nuôi cùng hắn báo, hắn không một chút nào lo lắng. Hai người này linh tính cực kỳ, hắn chỉ cần nói với bọn họ một tiếng về nhà, chính bọn nó liền có thể tìm về đi, có lúc so với hắn đến còn sớm. Xe tải kéo cái kia 15 đài máy may, cũng kéo Lý Vân Phong lòng tràn đầy hy vọng, hướng về Bạch Đâm Hạo đặt thôn phương hướng mở ra. Chương 299, xôi chào nhóm đàn bà con gái. Chương 299, xôi chào nhóm đàn bà con gái. Giải phóng xe tải ở loang loang lộ lộ đường đất lên sóc này, bánh xe cuốn lên từng trận bụi bặm. Lý Vân Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thân thể theo xe lay động mà lay động. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, trong đầu tính toán trong thôn đón lấy phát triển. Này 15 đài máy may kéo về đi, sản xuất tiểu tổ hiệu suất có thể lên một nấc thang. Hiện tại các nàng là 3 người dùng một máy, đều có thể một tháng kiếm 10 mấy khối, nếu như đổi thành 2 người một đài, cái kia một tháng qua, mỗi người kiếm tiền làm không tốt có thể đến 20 khối. Lý Vân Dương lái xe, từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn chính mình đệ đệ, hắn nhìn thấy Lý Vân Phong trên mặt mang theo cười, biết trong lòng hắn cao hứng. "Lão đệ, ngươi kiếm về đến như thế nhiều máy may, người trong thôn không phải đem ngươi cho cung lên à?" Lý Vân Dương vừa lái xe vừa nói. "Này, đều là vì đại gia có thể trải qua ngày lành." Lý Vân Phong trả lời một câu. Xe liền như thế một đường lắc lư mở ra, đi một buổi sáng thời gian, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Bạch Âm Hạo đặt thôn đường biển. Chưa kịp xe tải mở đến cửa thôn, liền nhìn thấy phía trước có một cái cưỡi ngựa bóng người hướng về bọn họ bên này vào tới. Cách đến gần rồi, Lý Vân Phong mới nhìn ra là Ba Lăng. Ba Lăng hiện tại là trong thôn đội tuần tra đội trưởng, mỗi ngày đều mang người ở thôn xung quanh tuần tra. Ba Lăng cũng nhìn thấy này chiếc xe tải lớn, hắn thúc ngựa lại chạy nhanh hơn một chút. Chờ hắn nhìn rõ ràng trong buồng lái ngồi chính là Lý Vân Dương cùng Lý Vân Phong thời điểm, trên mặt lộ ra cười. "Vân Phong, Dương ca, các ngươi trở về." Ba Lăng ở trên lưng ngựa hô. Xe tải ngừng lại. Ba Lăng nhảy xuống ngựa, chạy đến thẻ bên cạnh xe, hắn hướng về trong thùng xe liếc mắt nhìn, làm hắn nhìn thấy cái kia che kín vải dầu cũng không che giấu được đường biển 15 đài máy may thời điểm, con mắt lập tức liền trợn tròn. "Ta đệ." Hắn không nhịn được hô một tiếng, sau đó liền nhếch môi bắt đầu cười lớn. "Lại là máy may. Vân Phong a, ngươi đây là lại đem xã Cung Tiêu cho chuyển đã về rồi." "Được rồi, đừng ở chỗ này ồn ào, mau tới ngựa đi trong thôn báo cái tin, nhường đại gia đều ra đến giúp đỡ dỡ hàng." Lý Vân Phong nói với hắn. "Được rồi." Ba Lăng đáp một tiếng, xoay người lên ngựa, một quay ngựa đầu liền hướng về trong thôn phương hướng gọi tới vừa chạy còn một bên gọi. "Vân Phong đã về rồi." Lại kéo trở về 15 đài máy may. Lý Vân Dương một lần nữa phát động ô tô, trực tiếp liền đem xe tải mở đến xưởng quần áo cửa. Hiện tại trong thôn cái kia hai cái lớn nhà bạn đã chính thức treo lên người Mông Cổ xưởng quần áo bằng hiệu. Xe tải vừa mới dừng, xưởng quần áo cửa liền mở. Mẹ cái thứ nhất từ bên trong đi ra, phía sau nàng còn theo Hàn Thục Hồng, Từ Phượng Hoa cùng một đoàn phụ nữ. Các nàng vừa nãy ở trong phòng liền nghe đến Ba Lăng tiếng la, từng cái trên mặt đều mang theo vẻ mặt không thể tin được. Khi các nàng tận mắt đến xe tải trong thùng xe cái kia 15 đài mới tinh máy may thời điểm, toàn bộ bãi lập tức liền sôi trào. "Thiên gia a, đúng là máy may. Lại tới nữa rồi 15 đài. Lần này tốt, chúng ta trong xưởng máy móc đủ." Các phụ nữ lập tức liền xuống tới, từng cái trên mặt tất cả đều là ức chế không được hưng phấn cùng vui sướng, tiếng hoan hô vang thành một mảnh. Đại gia ánh mắt đều tập trung ở từ trên xe bước xuống trên người Lý Vân Phong, bắt đầu mồm năm miệng 10 thổi phồng. "Vẫn là chúng ta Lý bí thư có bản lĩnh." "Chính là a, lúc này mới thời gian vài ngày, liền lại cho chúng ta kiếm về đến như thế nhiều máy móc. Theo Lý bí thư làm, chúng ta tháng ngày thực sự là lướt qua càng có chạy đầu." Lý Vân Phong bị các nàng làm cho đau đầu, hắn khoát tay áo một cái ra hiệu đại gia yên tĩnh lại. Được rồi, đều đừng ở chỗ này lính hót." Hắn háng giọng một cái. "Này máy móc không phải là đến không, như lần trước như thế, cũng là ta cùng xã Cung Tiêu Trần chủ nhiệm cho nợ. Trước cái kia 10 đài 1.500 khối còn không làm cho người ta đây, hiện tại này 15 đài, lại thiếu nợ 2.400 khối." Hắn dừng một chút, nói tiếp. "Lần này bởi vì chúng ta muốn số lượng lớn, ta không làm cho người ta đưa thịt heo, vì lẽ đó trên giá cả liền không lần trước dễ dàng như vậy. Một đài 160 khối, đây là phiếu các ngươi đều nhìn." Nói hắn liền đem Trần chủ nhiệm cho hóa đơn lấy ra, đưa cho mẹ. Mẹ cùng bên cạnh biết chữ Hàn Thục Hồng, Từ Phượng Hoa mấy người đến gần nhìn một chút, phiếu lên giấy trắng mực đen viết đến rõ rõ ràng ràng. "Máy may 15 đài, đơn giá 160 nguyên, tổng cộng 2.400 nguyên." Cái khác các phụ nữ vừa nghe nói này hai lần mua máy may gộp lại tổng cộng thiếu nợ nhanh 4.000 khối tiền, trong lòng cũng đều bị kinh ngạc. Nhưng các nàng hiện tại không một chút nào hoang mang, bởi vì các nàng trong lòng nắm chắc. "Không có chuyện gì, Vân Phong. Không phải là 4.000 khối tiền mà." Một cái phụ nữ lớn tiếng nói. "Chúng ta nhiều người như vậy còn có nhiều như vậy máy móc, dùng sức làm, dùng không được một năm bảo đảm liền đem tiền này đều cho kiếm trở về." "Đúng. Một năm liền đem tiền trả lại lên. Chờ đến sang năm chúng ta kiếm liền đều là lãi ròng. Đại gia ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn tự tin." Nhìn đại gia này cố nhiệt tình, Lý Vân Phong cũng cười, hắn muốn chính là hiệu quả này. "Được, có đại gia câu nói này ta liền yên tâm. Đều đừng lo lắng, mau mau, đem máy móc đều chuyển tới trong xưởng đi." Ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người chuyển động. Các nam nhân phụ trách từ trên xe đi xuống nhất, các nữ nhân liền ở phía dưới tiếp ứng. Một đài đài nặng trình trịch máy may, liền như thế bị đại gia cẩn thận từng ly từng tí một nhất tiến vào xưởng quần áo trong nhà bạn. Lý Vân Phong nhìn này khí thế ngất trời tình cảnh không lại nhiều quản, hắn đem nhị ca Lý Vân Dương kéo qua một bên. Nhị ca, trong xưởng trước làm tốt những kia thành phẩm quần áo, ngươi nhường mẹ mang theo Hàn Thục Hồng các nàng cho ngươi kiểm lại một chút, chứa lên xe, ngươi lần này trở lại liền trực tiếp kéo đi. Được, ta biết rồi. Lý Vân Dương gật gật đầu. Lý Vân Phong lúc này mới mang theo nhị ca hướng về phương hướng của nhà mình đi đến. Bận việc một buổi sáng, hắn cũng đói bụng, đến về nhà nghỉ ngơi một chút ăn miếng cơm. Làm Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dương hai người đi tới chính mình cổng sân thời điểm, liền nhìn thấy trong sân bày một tấm bàn vuông nhỏ. Cha, đại ca, anh rể ba người chính vây quanh bàn ngồi uống rượu đây. Trên bàn còn bày hai đĩa thức ăn, một bàn là đậu phộng, một bàn là dưa muối. Ba người nhìn thấy Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dương đồng thời trở về, trên mặt đều rất vui vẻ. Lão nhị trở về a? Cha bưng chén rượu nói. Vân Phong cũng quay về rồi. Đại ca cũng đứng lên. Lý Vân Phong đi tới bàn bên cạnh lên, cầm lấy rượu trên bàn mình, cho mình rót một ly. Ba, đại ca, anh rể, các ngươi hôm nay làm sao không đi làm việc a? Ở nhà lười biếng đây. Hắn cười hỏi. Vì sao kêu lười biếng? Anh rể Trương Ái Quốc uống một hớp rượu. Hôm nay đến phiên chúng ta nghỉ ngơi, sân nuôi heo bên kia hiện tại mỗi tuần có thể nghỉ một ngày, này nghỉ ngơi một ngày, còn trả cho tính điểm công, CM, đây, chủ yếu là chúng ta trước làm quá mạnh. Lý Vân Phong nghe gật gật đầu, chỉ cần không làm lỡ cho heo ăn là được. Được, vậy các ngươi uống, ta cùng nhị ca trước tiên đem đồ vật thả trong phòng đi. Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dương hai người, đem từ chiêu ô đạt mua về những thứ đó đều chuyển vào trong nhà. Lý Vân Phong đi đông phòng nhìn một chút, Anna đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hai đứa nhóc ngủ ở bên cạnh nàng đang ngủ say. Hắn qua ở Anna trên trán hôn một cái, lại nhìn một chút hai đứa bé, lúc này mới rón rén lui đi ra. Hắn trở lại trong sân, chuyển cái ghế gập cũng ngồi vào bàn bên cạnh lên, cùng cha bọn họ đồng thời uống rượu. Người một nhà, hiếm thấy có như thế chỉnh tề thời điểm. Chương 300, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Chương 300, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Rượu trên bàn uống đến gần như, món ăn cũng không thay. Lý Vân Phong đứng lên, đem nhị ca Lý Vân Dương đỡ lên. Nhị ca, ngươi uống đến không ít, ta dịu ngươi trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ta không uống nhiều. Trong miệng Lý Vân Dương lẩm bẩm, bước chân cũng đã có chút phù phiếm. Cha ba người bọn họ cũng uống đến mặt đỏ lên, nhưng mấy người bọn hắn tiểu lượng tốt, chút rượu này đối với bọn họ tới nói không tính cái gì. Được rồi, nhường hắn đi ngủ đi. Cha khoát tay áo một cái. Bận việc một buổi sáng, cũng nên mệt mỏi. Đại ca cùng anh rể cũng giúp đỡ, đem Lý Vân Dương đỡ tiến vào cho hắn giữ lại cái kia trong phòng. Đó là Lý Vân Phong cái kia sau nhà một bên một gian phòng trống, giường lò thiêu đến nóng hầm hập, đệm chăn cũng đều là mới. Gian xếp tốt nhị ca, cha mấy người bọn hắn đại lao ra cũng không ở trong sân nhiều chờ, mỗi một cái đều ngáp một cái trở về nhà ngủ chưa đi. Cực khổ rồi nửa đời, hiện tại tháng ngày dễ chịu, cũng có thể cùng người thành phố như thế hưởng thụ một chút này buổi chiều thanh nhàn. Trong sân lập tức liền yên tĩnh lại. Lý Vân Phong không trở về nhà, hắn chuyển cái ghế gặp liền ngồi ở giữa sân bên cạnh cái bàn đá một bên. Hắn cho mình đổ một bát nước, từ từ uống, con mắt nhìn mình tự tay chế tạo ra đến cái nhà này. Viện rất lớn, so với trong thôn bất kỳ một nhà đều lớn. Viện chính giữa là trước hắn phí khí lực lớn đào móc ra cái kia lớn suối nước nóng ao. Ao dùng tảng đá xanh xê vào để, bên trong nóng hổi, trên mặt nước bay một tầng sương trắng. Hiện tại trời vẫn không tính là quá lạnh, ao bên trong hơi nước dưới ánh mặt trời nhìn cũng là người ta cảm thấy thoải mái. Nhà hắn cái kia vài con thần thú, hắc báo, tang điêu, điếc điêu, còn có con kia nhỏ một chút bạch hổ hổ lưu, đều lười biếng nằm ngoài suối nước nóng ao bên cạnh. Chúng nó không giống như là sợ nóng, trái lại như là đang hưởng thụ này cô nóng hổi khí. Mỗi một cái đều nhắm mắt lại, như là ở ngủ gần. Hổ lưu hiện tại cao lớn hơn không ít, thời gian mấy tháng, cái đầu liền cùng trong thôn chó lớn gần như. Trên người nó mao lại trắng lại dày, lông xù một đại đoàn, nhìn liền cùng hậu thế internet cái kia gọi cùng trăm vạn bóng hồng lao hổ giống như, thiếu mấy phân manh thu hung hãn, nhiều hơn mấy phần ngây thơ. Lý Vân Phong nhìn mình nhà lần này quan cảnh, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Có phòng, có suối nước nóng, có nàng dâu, có hài tử, còn có như thế một đám có thể giữ nhà hộ viện thần thú. Cuộc sống như thế, là hắn đời trước nằm mộng cũng không nghĩ đến. Hắn ở trong sân ngồi một hồi nhi, cảm thấy trên người có chút dính nhớ nhớp. Tối ngày hôm qua ở chợ đêm bên trong giàn vặt, ngày hôm nay lại cùng xe tải sóc này một buổi sáng, ra một thân mồ hôi. Hắn đứng lên chậm rãi duỗi người, cũng trở về nhà. Nhà hắn trong phòng, tường bếp mặt sau còn liền một cái nhỏ suối nước nóng ao. Đây là hắn chuyên môn cho mình cùng Anna lưu. Hắn cởi quần áo, cả người ngâm tiến vào ấm áp ao bên trong, thoải mái thở dài một cái. Này suối nước nóng nước, không riêng có thể giải lao, còn giống như có thể khôi phục thể lực. Lý Vân Phong cảm giác mình ngâm ở bên trong, trên người này điểm cảm giác mệt mỏi, liền theo lỗ chân lông từng điểm một ra bên ngoài tỏa. Hắn ở trong ao thoải mái ngâm hơn nửa giờ, rồi mới từ trong nước đi ra. Hắn lau khô thân thể, đổi thân sạch sẽ quần áo, lại chạy đến trong sân giếng nước một bên, dùng mới mua bàn chải đánh răng cùng xanh muối soạt đánh răng, rửa mặt. Chờ hắn cảm giác mình trên người một điểm mùi rượu đều không có, mới cất bước trở về đồng phòng. Trong phòng trên giường, Anna chính nghiêng thân thể nằm, hai đứa nhóc liền ngủ ở bên cạnh nàng. Cũng không biết đúng không nghe được hắn vào nhà động tĩnh, hai đứa nhóc gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Cái kia hai cái vật nhỏ hiện tại là càng dài vượt tinh thần, nho đen giống như mắt to xoay vòng vòng mà chuyển, nhìn liền cơ linh. Bọn họ nhìn thấy Lý Vân Phong, cũng không khóc không náo, liền dương không răng miệng nhỏ. A a a a đều, hai con nhỏ cánh tay còn trong chăn vung dậy, như là ở chào hỏi hắn. Lý Vân Phong tâm lập tức liền mềm nhũn. Hắn thở dài cũng tới giường lò, đến gần một bên một cái, ở hai đứa bé mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. tỉnh rồi. Đúng không nghĩ cha? Hắn vươn ngón tay đầu, đùa hai đứa nhóc. Khuê nữ Lý Gấm Cây Mạ duỗi ra tay nhỏ, một cái liền tóm lấy đầu ngón tay của hắn, nắm quá chặt chẽ. Nhi tử cũng học theo giam giáp, nắm lấy hắn khác một ngón tay. Lý Vân Phong liền như thế nằm ở trên giường, một tay bị một đứa bé cầm lấy, nhìn bọn họ cái kia dáng vẻ khả ái, trong đầu cùng uống mật như thế ngọt. Này mấy ngày chạy ở bên ngoài, tuy rằng trên thân thể không cảm thấy mệt, nhưng trong đầu đều là ghi nhớ sự tình, tinh thần vẫn là banh. Bây giờ trở lại nhà, nhìn thấy nàng dâu hài tử, hắn gái kia viên căng thẳng tâm mới xem như là triệt để mà để xuống. Hắn bồi tiếp bọn nhỏ chơi một lúc, hai đứa nhóc lại ngáp một cái, ngủ thiếp đi. Lý Vân Phong nhìn bọn họ thơm ngọt ngủ mặt, chính mình cũng cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới, hắn đúng là mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng rút ra bản thân ngón tay, cho bọn nhỏ đắp kín chăn nhỏ, chính mình cũng nằm xuống, đầu một sát bên gối liền nặng nghề ngủ thiếp đi. Nay vừa cảm giác, hắn ngủ đến lại thơm lại nặng. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại, trời đều đã đen. Trong phòng đốt đèn dầu, có thể nghe thấy được gian ngoài bay tới cơm nước hương vị. Hắn lên mặc quần áo tử tế đi ra đông phòng, liền nhìn thấy mẹ, đại tẩu, đại tỷ các nàng đều trở về. Sườn quần áo bên kia tan tầm, đại gia chính vây trong phòng bếp bận việc làm cơm. Nhìn thấy hắn lên, mẹ vội vã bắt chuyện hắn. Lao nhi tử, tỉnh rồi. Nhanh đi tắm rửa đem mặt, lập tức liền ăn cơm. Cơm tối rất phong phú, trên bàn bày tốt vài món thức ăn, có thịt có trứng, còn có từ trong đất mới hái rau xanh. Người một nhà, thêm vào còn chưa đi nhị ca Lý Vân Dương, náo nhiệt vây hai cái bàn lớn. Trên bàn cơm, mẹ các nàng còn ở hưng phấn thảo luận cái kia 15 đài mới máy may sự tình. Vân Phong A, ngươi là không biết, buổi chiều chúng ta đem cái kia máy mới đều cho dọn xong. 25 máy xếp ở nơi đó, cái kia tình cảnh, cùng xưởng lớn như thế. Đại tỷ vừa nói vừa khoa tay. Cũng không phải sao. Đại tẩu cũng nói tiếp nói. Chúng ta đều thương lượng tốt, ngày mai bắt đầu liền hai người một máy. Lần này, làm tốc độ có thể nhanh hơn một đoạn dài. Trước cuối năm, nhất định có thể đem thiếu xã cung tiêu tiền đều cho con lên. Đại gia ngươi một lời ta một lời, nói đều là trong xưởng sự tình, đối với cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng. Ăn xong cơm tối, nhị ca Lý Vân Dương cũng không nhiều chờ. Trở về cho hắn lưu cái kia phòng nghỉ ngơi đi. Hắn sáng mai liền đến lái xe về Chiêu Âu Đạt, không thể trì hoãn. Lý Vân Phong bồi tiếp người trong nhà nói rồi một chút nói, cũng trở về chính mình phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thấu, trong sân liền chuyển đến ô tô phát động âm thanh. Lý Vân Phong lên thời điểm, nhị ca Lý Vân Dương đã đem xe tải phát động. Mẹ cùng xưởng quần áo mấy cái phụ nữ, chính dựa vào xe tải đèn xe, đem một bao bao dùng túi vải bố con sắp xếp gọn thành phẩm quần áo hướng về trên xe chuyển. Những thứ này đều là xưởng quần áo này hơn một tháng qua thành quả, đầy đủ trang nửa cái thùng xe. Lý Vân Phong cũng qua đi hỗ trợ. Nhị ca, trên đường mở chậm một chút. Hắn quay về trong buồng lái Lý Vân Dương hô. Biết. Lý Vân Dương từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, hướng hắn khoát tay áo một cái. Các loại hết thể hàng hóa đều sắp xếp gọn, Lý Vân Dương ấn hai tiếng kèn đồng, xem như là cùng người trong nhà cáo biệt. Sau đó hắn treo lên đường, giẫm chân ga, giải phóng xe tải bốc lên một cổ khói đen, chậm rãi chạy khỏi biển, hướng về ngoài thôn phương hướng mở ra. Đến thời điểm, trên xe kéo chính là mới tinh máy may, là hy vọng. Lúc trở về, trên xe kéo chính là làm tốt thành phẩm quần áo, là trái cây. Lý Vân Phong nhìn xe tải biến mất ở sáng sớm trong sương, trong đầu cũng chân thật. Hắn biết, bọn họ Bạch Đâm Hạo đặc thôn ngày lành, này vừa mới bắt đầu. Chương 301, Phò Tuất. Chương 301, Phò Tuất. Từ khi Bạch Đâm Hạo đặc thôn đi tới quỹ đạo, vậy thì thật là một ngày một cái dạng. Nói một lời chân thật, đặt trước đây ai có thể nghĩ tới này Thâm Sơn cùng cốc, có thể có ngày hôm nay này quan cảnh. Nếu không phải Lý Vân Phong, mọi người hiện tại còn mèo ở hợp tác xã trong nhà bản tan không khí đây. Hiện tại tốt, sản xuất tiểu tổ khiến cho hồng hồng hỏa hỏa, sân nuôi heo cũng từng ngày mở rộng quy mô. Mới tới các bà còn cũng dàn xếp hạ xuống, từng nhà đều đủ sức lực chạy ngày lành đi. Lý Vân Phong cái này làm bí thư, ngược lại là nhàn rỗi. Nếu không nói người này a, chính là lao lực bệnh, rảnh rỗi vẫn đúng là không thích đứng. Có điều, Lý Vân Phong này nhàn cùng người khác có thể không giống nhau. Hắn ban ngày ngay ở nhà bồi tiếp Anna, đùa đùa cái kia hai cục cưng quý giá, thỉnh thoảng còn cùng Anna học hai câu tiếng nước ngoài, thắng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái. Anna hiện tại là càng ngày càng có nữ nhân vị nhì, một cái phò tuất, gọi đến Lý Vân Phong trong lòng được kêu là một cái ngứa. Buổi tối, mặt trăng vừa lên ngọn cây, Lý Vân Phong liền cùng Ba Lăng hai người, cưới cao đầu đại mã, mang theo hắc báo tăng yêu, ở thôn xung quanh đi đi, cũng coi như là canh gác canh gác. Này hai thần thú, hiện tại là càng ngày càng có linh tính, đặc biệt là hắc báo, cái kia mũi linh đến cùng chó giống như, thật xa liền có thể nghe thấy được người sống ý vị. Nói là tuần tra, kỳ thực cũng không có việc gì. Trong thôn hiện tại nhiều như vậy thần thú, hơi thở kia rất dọa người, như thế gia thu chỉ là nghe thấy được ý vị đã sớm chạy mất tăm. Hiện tại chủ yếu đề phòng, chính là những kia cái không có ý tốt nghĩ đến trong thôn làm phá hoại. Có điều, từ khi Lý Vân Phong đánh hổ anh hùng tên gọi truyền ra, vẫn đúng là không cái nào mắt không mở dám đến vuốt dâu hùm. Trong thôn, mọi người cũng không nhàn rỗi. Mới tới những người kia, ở lao thôn dân dẫn dắt đi khí thế ngất trời che kín xưởng quần áo. Nay xưởng quần áo nhưng là Lý Vân Phong yêu thích, sau đó có thể hay không làm giàu, nhưng là toàn chỉ vào nó. Các phụ nữ cũng đều không nhàn rỗi, ba ngày ở hợp tác xã bên trong làm quần áo, khuya về nhà nạp đáy giày, hận không thể một ngày tách thành hai ngày dùng. Các nàng hiện tại là vượt làm vượt có sức lực, một tháng qua cũng có thể kiếm không ít tiền, cuối năm chia hoa hồng thời điểm cũng có thể đa phần không ít lương thực cùng thịt. Lý Vân Phong trong lòng còn tính toán chờ sang năm đầu xuân, nhân thủ lại thật nhiều liền thu xếp làm cái sân nuôi gà. Thời đại này trứng gà cũng là cung không đủ cầu, không lo bán không được. Hơn nữa bọn họ Bạch Đâm Hạo đặc thôn, hiện tại ở đại trưởng lao chỗ ấy đều treo lên số, lên báo chí cũng là có chỗ dựa người, có đại trưởng lão che chở, chuyện gì cũng không sợ, coi như thật lên cái gì sóng gió cũng có thể vượt qua. Lại nói, này Triêu Ô Đạt chờ đến lên gió thời điểm, cũng không về Thảo Nguyên quản, trực tiếp hoa đến Phụng Thiên bên kia, vậy cũng là đường hoàng gia giáng Đông Ba tỉnh, tiết kiệm. Đến thời điểm trời sập xuống, cũng có vóc cao như đẩy. Nghĩ đến đây, Lý Vân Phong trong lòng liền đắc ý, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Ngày này trời trong nắng ấm, Lý Vân Phong đổi dê quần ở khuỷu sông bên cạnh đi. Trải qua Lý Vân Phong tỉ mỉ đào tạo, bây giờ trong nhà bầy dê được kêu là một cái khỏe mạnh, mỗi một con đều cùng ngẻ con giống như. Anna ngồi ở dưới gốc cây, cầm trong tay một quyển từ trong thành mua được sách, chính nhìn ra say sương ngon lành. Nàng hiện tại là càng ngày càng thích xem sách, thỉnh thoảng còn cùng Lý Vân Phong thảo luận một hồi nhân sinh triết lý. Hắc báo cùng Tăng Ưu, hai bên trái phải, nằm ngoài Anna bên người một tấc cũng không rời. Này hai gia hỏa, hiện tại là càng ngày càng hiểu chuyện. Lúc không có chuyện gì làm ngay ở Anna bên cạnh, Anna đọc sách chúng nó hai liền ở đó nhìn hải tử. Gió lốc nhưng là ở trên trời xoay quanh, cảnh giác nhìn kỹ tất cả xung quanh. Nó hiện tại là càng ngày càng thông minh, có thể nghe hiểu Lý Vân Phong, còn có thể giúp đỡ hắn chăn dê. Lý Vân Phong bên này chính thả dê đây, cha đột nhiên cưỡi ngựa từ trong thôn chạy tới, thật xa liền hướng về phía Lý Vân Phong gọi lên. Lao nhi nệ, trở về, mở hội. Lý Vân Phong sững sờ, nghĩ thầm này lại là ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lợn dừng lại tới nữa rồi? Cha, chuyện gì a? Như thế sốt ruột bận bịu hoảng. Lý Vân Phong vừa chạy vừa hỏi. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Cha mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Vương xã trưởng nói rồi, năm nay mọi người cùng nhau chuẩn bị đi tham gia năm nay lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là nở nụ cười. Lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội vậy cũng là trên thảo nguyên mỗi năm một lần việc trọng đại, so với năm rồi còn náo nhiệt. Năm ngoái hắn ở lễ hội Nạ Ạ Đàm trong đại hội một trận chiến thành danh, thành trên thảo nguyên anh hùng, còn thắng trở về không ít thứ tốt. Năm nay, khẳng định càng náo nhiệt. Nói không chắc còn có thể sẽ thắng lại một thất ngựa tốt, hoặc là ở mang về một đầu con bò già cùng dê đây. Cha, vậy này lần chúng ta đều mang điểm cái gì đi a? Lý Vân Phong cười ha ha hỏi. Mang cái gì? Cái gì đều mang. Ăn uống dùng, có thể mang đều mang tới. Cha vung tay lên. Lần này, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Bạch Lâm Hạo Đạt thôn, hiện tại không phải là trước đây cái kia nghèo mục nhọn. Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Bạch Lâm Hạo Đạt thôn hiện tại là trên thảo nguyên giàu có nhất thôn. Hai ông cháu, cha con, một đường nói, một đường hướng về trong thôn chạy. Chờ đến trong thôn, Lý Vân Phong mới phát hiện, mọi người đều đã bắt đầu bận việc lên. Từng nhà đều ở thu dọn đồ đạc, kiểm kê gia súc, chuẩn bị tham gia lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội. Trong thôn bọn nhỏ càng là cao hứng nhảy nhót liên hồi, lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội nhưng là bọn họ một năm bên trong mong đợi nhất tháng ngày. Có điều, Lý Vân Phong cũng phát hiện, những người mới tới các bà con, thật giống không quá tích cực. Mỗi một cái đều mặt mày ủ rũ, thật giống không quá nghĩ đi. Lý Vân Phong kéo qua một cái trước chạy nạn lại đây người hỏi dò lên. Sao? Không muốn đi à? Người phụ nữ kia thở dài, nói rằng. Lý Bí Thư, chúng ta là nghĩ đi, nhưng là đi có thể làm gì à? Cái gì cũng sẽ không, còn phải ăn uống, này không phải cho trong thôn thêm phiền phức à? Lý Vân Phong vừa nghe, rõ ràng. Những này chạy nạn đến các bà con đều là khổ, đáng, xuất thân, cảm thấy đi lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, cái gì cũng làm không được, ăn uống chùa, trong lòng băn khoăn. Bọn họ là sợ cho trong thôn thêm phiền phức. A Lý Vân Phong cười cợt, nói rằng, ai nói đi liền đến làm việc. Lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, chính là nhường đại gia buông lòng một chút, vui a vui a. Lại nói, thôn chúng ta hiện tại lại không thiếu các ngươi này điểm ăn uống. Nhưng là, phụ nữ kia còn muốn nói cái gì, Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, đánh gãy nàng. Được rồi, đừng nhưng là, liền như thế định, đều dọn dẹp một chút theo đoàn người cùng đi. Khoảng thời gian này liền coi như các ngươi làm, xã cung tiêu cũng sẽ không tới thu, mọi người cũng phải đi tham gia lễ hội Nạ Ạ Đàm. Lần này lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, chúng ta Bạch Lâm Hạo Đạt thôn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Vân Phong giải quyết dứt khoát, những người kia cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể trở về thu dọn đồ đạc. Lý Vân Phong nhìn những kia bận rộn bóng người, trong lòng cũng rất cảm khái. Những này mới tới các bà con, tuy rằng tháng ngày khổ, đáng, nhưng trong lòng đều kìm nén một mạch, đều muốn dựa vào hai tay của chính mình, đem tháng ngày qua tốt. Bọn họ là khả lắm, là đáng giá trợ giúp. Lý Vân Phong tin tưởng, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đem Bạch Lâm Hạo Đạt thôn kiến thiết đến càng tươi đẹp hơn. Các loại Lý Vân Phong bọn họ đem đồ vật đều thu thập xong, liền một đường hướng về hợp tác xã đuổi đi. Còn chưa tới hợp tác xã, liền xa xa mà nhìn thấy, hợp tác xã cửa đã là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Mỗi cái thôn các bà con đều đánh xe ngựa, kéo xe bò, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chuẩn bị tham gia lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội. Mọi người vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, đều nhiệt tình chào hỏi. Ba Đập Nhĩ, ngươi có thể coi là đến rồi. Ba Đập Nhĩ, năm nay lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, ngươi có thể chiếm được lại 5 cái quán quân trở về à? Ba Đập Nhĩ, nghe nói nhà ngươi cái kia hai hải tử đều 3-4 tháng, khi nào mở rượu à? Lý Vân Phong cũng cười từng cái đáp lại, cùng mọi người hàn huyên. Từ năm trước ở lễ hội Nạ Ạ Đàm trong đại hội cầm quán quân, Lý Vân Phong ở này một mảnh cũng coi như là một nhân vật, ai thấy cũng phải kêu một tiếng Ba Đập Nhĩ. Này Ba Đập Nhĩ tên gọi hiện tại nhưng là văn dội, so với hắn Lý Vân Phong tên thật đều tốt khiến. Thậm chí có không ít thôn đều động muốn sát nhập đến Lý Vân Phong bọn họ Bạch Lâm Hạo Đạt thôn tâm tư. Dù sao, hiện tại Bạch Lâm Hạo Đạt thôn có sản nghiệp, có chỗ dựa, thắng ngày trải qua hồng hồng hỏa hỏa, ai không nghĩ tới đến dính chút ánh sáng a. Bọn họ là vừa ý Bạch Lâm Hạo Đạt thôn tiềm lực, muốn liên lụy lần này đi nhờ xe. Đối với những này muốn sát nhập lại đây thôn, Lý Vân Phong trên nguyên tắc đều là đồng ý nhiều người sức mạnh lớn mà. Người trong thôn càng nhiều, thôn tập thể trong chức vụ liền càng có tiền, trong thôn càng có tiền, phát triển cũng là càng tốt. Hơn nữa, Lý Vân Phong cũng thực sự là quá đồng ý vì nhân dân phục vụ. Có thể giúp các bà con trải qua ngày lành, trong lòng hắn cũng cao hứng a. Nhìn các bà con từng cái tràn ngập hy vọng khuôn mặt tươi cười, Lý Vân Phong liền cảm giác mình làm tất cả đều là đáng giá. Đương nhiên, Lý Vân Phong cũng có chính mình cân nhắc. Chủ yếu chính là người trong thôn nhiều, đến thời điểm chính mình thành lập trường học, sửa đường, trong nhà ăn chút cái gì tốt cũng không cần ở giấu giấu diêm diếm. Dù sao đại gia sinh hoạt đều rất tốt, không riêng chính Lý Vân Phong nhà ăn, đại gia đều ăn. Cái kia Lý Vân Phong nhà liền không tính là dị loại. Nếu không người ta cơm đều ăn không nổi, Lý Vân Phong nhà này mỗi ngày thì cá, sao có thể được à? Chương 302, lại là một năm lễ hội Na A Đàm. Chương 302, lại là một năm lễ hội Na A Đàm. Đại gia tập hợp sau khi, Vương xã trưởng đứng ở sân đất lên, háng giọng một cái, cũng không có gì màu mẹ lời dạo đầu, liền lôi kéo cổ họng hô hai câu. Các bà con đều mang khá lắm thật à? Mang tốt liền xuất phát đi. Năm nay chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc cũng không thể mất mặt. Nói xong, vung tay lên, lính mê nông quần quận đội ngũ liền hướng về lễ hội Na A Đàm phương hướng đi. Từ Bạch Lâm Hạo Đặc đến lễ hội Na A Đàm hội trường, nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Cưỡi ngựa, 2,3 ngày cũng là đến, có thể hiện tại là tập thể hành động, lao nhỏ, như Azea, chén bát gáo chậu cái gì đều mang theo. Tốc độ kia liền chậm lại, cũng may hiện tại là mùa hè, trên thảo nguyên gió cũng nhu hòa, buổi tối tùy tiện tìm cái chỗ khuất gió liền có thể ngủ, ngược lại cũng không bị tội. Lý Vân Phong nhà lần này là cả nhà điều động, cha vội vàng xe bò, mẹ cùng Anna ngồi trên xe, thỉnh thoảng chọc cười bọn nhỏ. Lý Vân Phong cưỡi hắc mã, con lấy súng săn, một lúc chạy đến phía trước đội ngũ mở đường, một lúc lại trở về cùng Anna nói giỡn. Liền ngay cả trong thôn hai cái thanh niên trí thức cũng theo tham gia trò vui, một đường liễu ra liễu díu, cho đội ngũ này tăng thêm không ít sức sống liền như vậy. Đại gia đi 7,8 ngày, cuối cùng cũng coi như là đến lễ hội Na A Đàm đại hội hội trường. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy người người nhốn nháo, nhà bạt như mọc lên như nấm như thế xung ra, các loại tiếng giao hàng, tiếng cười vui, hội tụ thành một mảnh náo nhiệt hải dương. Đến địa phương mọi người cũng không đội va đóng trại, trước tiên tìm cái đất trống, đem dê bỏ chạy tới một bên, dỡ xuống hành lý chuẩn bị cố gắng nghỉ ngơi một ngày. Ngày kia đây mới thực sự là náo nhiệt thời điểm, thi đấu vật muốn bắt đầu rồi. Được lợi từ năm ngoái Lý Vân Phong con ngựa đen này một tiếng hót lên làm kinh người, năm nay tới tham gia thi đấu vật nhiều người một cách khác thường, có tới 256 cái. Tin tức này một chuyến ra, người trong thôn đều hồi hộp. Chuyện này ý nghĩa là năm nay lễ hội Na A Đàm sẽ càng náo nhiệt hơn, cũng càng đáng xem hơn. Dàn xếp tốt chuyện trong nhà, Lý Vân Phong liền cùng Ba Lăng, Nhị Phú, ba đồ ba cái huynh đệ tốt tập hợp đến cùng một chỗ, thương lượng đi thăm dò tình huống. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta nghe nói năm nay đến không ít nơi khác đến cao thủ. Ba đồ mỏ cầm phân tích nói, chúng ta phải cố gắng hỏi thăm một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Đó là khẳng định. Nhị Phú gật gật đầu biểu thị tán thành. Năm ngoái chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc làm náo động, năm nay khẳng định có không ít người nghĩ đến dâm chúng ta một ước. Mấy người tính toán, phân công nhau hành động, từng người đi hỏi thăm tin tức. Lý Vân Phong ỷ vào vóc người cao to, hướng về đám người bên trong một xuyên, tùy tiện tìm người sau khi nghe ngóng liền có thể biết cái thất thất bát bát. Ba đồ thì lại phát huy hắn đầu óc linh quang ưu thế, đánh chống lảng bộ không ít tin tức hữu dụng. Đến tối, trên thảo nguyên giấy lên hừng hực lửa trại, rọi sáng mỗi người khuôn mặt. Mọi người vây quanh lửa trại, ăn thịt nướng, uống rượu sữa ngựa, trò chuyện, hát ca, rất náo nhiệt. Lý Vân Phong cũng uống nhiều rượu, cùng Anna Yoi cùng nhau nhìn trên trời ngôi sao, trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Ngày mai liền muốn bắt đầu thi đấu, trong lòng hắn cao hứng phi thường, bởi vì lại có thể thu được một cái quán quân. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong rất sớm đã ra khỏi giường, hô hấp trên thảo nguyên không khí mới mẻ, cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Hắn đi tới hội trường, nhìn thấy đã có không ít người ở đây đi quen thuộc sân bãi. Hội trường bên tổ chức cũng tới đến sớm, đã sớm đem xung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng ra một tảng lớn đất chống làm đấu vật thi đấu sân bãi. Lý Vân Phong nhìn người trước mắt núi biển người cảnh tượng, trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Đây chính là cơ hội của ta. Hắn linh cơ hơi động, tìm tới mấy cái quen biết dân chăn nuôi thương lượng với bọn họ một hồi, sau đó đi tới trong đám người, lôi kéo cổ họ gọi lên. Bạch Âm Hạo Đặc thu thỏ rồi. Ba mao tiền một con, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hết hạn đến năm trước. Qua thôn này, không cái tiệm này rồi. Này một cổ họng, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao thỏ vật này, trên thảo nguyên đâu đâu cũng có, tùy tiện bắt mấy con liền có thể đổi tiền cớ sao mà không làm đây. Huống chi, ba mao tiền một con giá cả, cũng coi như là không thấp. Lý Vân Phong này một chiêu, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Vừa có thể giúp người trong thôn tăng cường thu vào, lại có thể vì chính mình tích lũy nhân mạch, còn năng lực đón lấy lễ hội Na A Đàm đại hội tạo thế. Dù sao, Bạch Âm Hạo Đặc danh tiếng vượt vang, mọi người liền càng chờ mong Lý Vân Phong ở đấu vật thi đấu lên biểu hiện. Trong đám người có động lòng người, cũng có người nửa tin nửa ngờ. Một cái ăn mặc cũ nát áo da lao hán, đẩy ra Lý Vân Phong trước mặt, thao một cái giày đặc khẩu âm hỏi. Này thỏ, thật ba mao tiền một con thu. Lý Vân Phong gật đầu cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Đại gia ngài yên tâm, ta Lý Vân Phong giữ lời nói, không dối trên lửa dưới. Chỉ cần ngài trộm tới thỏ cái đầu không nhỏ, không bệnh không hay, giống nhau ba mao tiền một con. Ngài nếu như tóm đến nhiều, ta còn có thể nhiều cho ngài thêm hai cái khói. Lao hán vừa nghe lời này nhất thời hồi hộp, nếp nhăn trên mặt đều triển khai. Cái kia hóa ra tốt. Ta này liền trở về, đem trong nhà lồng sắt đều lấy ra, cố gắng chảo mấy ngày thỏ, cũng cho nhà thêm điểm mỡ. Nói, liền như một làn khói chạy đi. Có lao hán đi đầu, Càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Lý Vân Phong dồn dập chạy đến trong sân cỏ, tìm kiếm Thọ tung tích. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên ngoài hội trường đây đều biến thành khí thế ngất trời sân săn bắn. Anna ở trong đám người giúp đỡ Lý Vân Phong duy trì trật tự, thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Nhìn Lý Vân Phong bận rộn bóng người, trong lòng nàng tràn ngập kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nàng biết, chính mình nam nhân là một cái có đảm đường, có trách nhiệm tâm người đàn ông tốt. Trừ thu thỏ, Lý Vân Phong còn chú ý tới, có không ít con buôn cũng đi tới lễ hội nạ ạ đảm hội trường, xếp lên quầy hàng, bán đủ loại sản phẩm. Có bán ăn, có bán xuyên, có bán dùng, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Lý Vân Phong quay một vòng, phát hiện những này sản phẩm giá cả phổ biến hơi cao, so với giá cung tiêu bên trong bán muôn quý hơn nhiều. Lý Vân Phong nhìn thấy mọi người bận việc một buổi sáng, cũng có chút mệt mỏi, liền để Anna từ trên xe bỏ lấy ra một chút chuẩn bị tốt nước trà cùng lương khô, phân cho mọi người, nhường mọi người nghỉ ngơi một chút. Mọi người ngồi vây quanh ở trên cỏ vừa uống trà, ăn lương khô vừa trò chuyện, bầu không khí thập phần hòa hợp. Lý Vân Phong cũng thừa cơ hội này, cùng mọi người rút ngắn quan hệ, hỏi thăm một ít tin tức hữu dụng. Hắn phát hiện, tới tham gia lễ hội nạ ạ đám đại hội người, không chỉ là chiêu ô đạt dân chăn nuôi, còn có đến từ cái khác kỳ huyện, thậm chí cái khác minh thị người. Những người này có chính là đến xem trò vui, có chính là đến tham gia thi đấu, còn có chính là đến làm ăn. Buổi chiều, Lý Vân Phong tiếp tục ở trên hội trường bận rộn vừa thu thỏ vừa cùng mọi người tán gẫu vừa quan sát tình huống xung quanh. Hắn phát hiện theo thời gian trôi đi, tới tham gia lễ hội nạ ạ đảm đại hội người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hội trường đều trở nên chen chúc lên. Đủ loại hoạt động cũng lục tục triển khai. Có đua ngựa, có bắn cung, có đấu vật, có ca múa, phi thường náo nhiệt. Mọi người chìm đắm ở sung sướng bầu không khí bên trong, quên buồn phiền, quên ưu sầu, tận tình hưởng thụ này hiếm thấy thịnh hội. Lý Vân Phong cũng chịu đến loại này bầu không khí nhiễm, tâm tình trở nên ung dung lên. Hắn kéo Anna tay, đồng thời thưởng thức đủ loại biểu diễn, cảm thụ thảo nguyên văn hóa đặc biệt mị lực. Màn đêm buông xuống, lửa trại lần nữa dấy lên. Ngày hôm nay lửa trại so với hôm qua càng thêm rồi rào, rọi sáng toàn bộ hội trường. Mọi người vây quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, chúc mừng ngày hôm nay được mùa. Lý Vân Phong cũng uống nhiều rượu, cùng Anna tay nắm tay, nhìn trên trời ngôi sao. Chủ nhà, ngày hôm nay thu không ít thỏ đi. Anna y ỉa dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi. Ân, thu không ít. Lý Vân Phong gật đầu cười. Đúng, chủ nhà, ngày mai liền muốn bắt đầu đấu vật thi đấu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt. Lý Vân Phong gật gật đầu, trong mắt tràn ngập tự tin. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta tin tưởng ngươi. Anna ôn nhu nói rằng. Ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc kiêu ngạo. Lý Vân Phong nghe trong lòng càng thêm cảm động. Hai người liền như vậy lặng lặng mà giúp vào với nhau, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Cảm thụ trên thảo nguyên gió nhẹ, nghe xa xa tiếng ca, nhìn trên trời ngôi sao. Bọn họ biết, ngày mai còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, đặc biệt là cái này thi đấu vật. Ngày thứ ba, Lý Vân Phong vẫn như cũ rất sớm rời giường, bắt đầu rồi bận rộn một ngày. Hắn tiếp tục ở trên hội trường thu thỏ, cùng mọi người tán gẫu quan sát tình huống xung quanh. Hắn phát hiện trải qua ngày hôm qua tuyên truyền, hôm nay tới bán thỏ người càng nhiều. Rất nhiều người đều là cả nhà điều động, mang theo to to nhỏ nhỏ lồng sắt, chứa tràn đầy thỏ đi tới Lý Vân Phong quầy hàng trước. Lý Vân Phong bận tối mày tối mặt, nhưng hắn vẫn cứ duy trì nhiệt tình cùng kiên trì, nghiêm túc kiểm tra mỗi một con thỏ, công bằng công chính cho người kết toán. Hắn thành tín cùng nhiệt tình, thắng được mọi người tín nhiệm cùng tán dương. Trừ thu thỏ, Lý Vân Phong còn bắt đầu bắt tay chuẩn bị cái khác chuyện làm ăn. Hắn tìm tới mấy cái quen biết con buôn, cùng bọn họ hiệp đàm nhập hàng sự tình. Bạch Ngân làng hiện tại người càng ngày càng nhiều, vậy cần các loại da lông cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là dựa vào xung quanh mấy cái hợp tác xã rất rõ ràng là không đủ. Mà Lý Vân Phong lại không thể chạy tán loạn khắp nơi, cũng chỉ có thể làm cho những người này cho hỗ trợ thu mua. Chương 303, lễ hội nạ ạ đảm trong đại hội người thu thỏ. Chương 303, lễ hội nạ ạ đảm trong đại hội người thu thỏ. Lý Vân Phong bên này đem thu thỏ sự tình đều sắp xếp thỏa đáng, cùng cái kia mấy cái nhìn liền khôn khéo con buôn cũng định tốt mỗi ngày giao hàng thời gian cùng địa điểm. Hắn nhìn bầu trời sắc cũng không sớm, liền không ở bên ngoài nhiều chờ, linh lợi đến trở về chính mình nhà bạn. Ngày mai sẽ là thi đấu vật, tuy rằng hắn bây giờ đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, cảm giác toàn bộ trên thảo nguyên đều không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì. Đến cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, đem tinh thần đầu đều cấp dưỡng đủ ngày mai tốt hơn chàng, cho bọn họ Bạch Âm Hạo đặt lại cầm về một cái quán quân. Hắn vừa về tới nhà bạn, Anna liền cho hắn bưng tới một chậu nóng hầm hập nước rửa chân, trong nước còn bùng chút không biết tên thảo dược, nghe liền nâng cao tinh thần. Chủ nhà, mệt không? Nhanh ngâm chân giải giải lao. Lý Vân Phong đem cặp kia đạp một ngày ủng thời ra, đem chân bỏ vào trong nước nóng thoải mái thở dài một cái, cảm giác cả người xương đều mềm. Không mệt. Hắn cười cợt, kéo Anna tay làm cho nàng ở bên người ngồi xuống. Ngày hôm nay làm ăn này làm được, so với đánh một đầu gấu ngựa còn phải kinh đây. Buổi tối, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn trong doanh địa đều náo nhiệt cực kỳ, so với năm rồi còn náo nhiệt. Cái kia mấy chục cái mới tới thôn dân, đặc biệt là những kia theo chạy nạn đội ngũ lại đây phụ nữ cùng hài tử, là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, mỗi một cái đều hưng phấn đến không được, xem cái gì đều mới mẻ. Các nàng ban ngày theo làm việc dọn dẹp nơi đóng quân, buổi tối liền vây quanh cái kia mấy chồng thiêu đến vựa vựa lửa trại, nghe lão nhân trong thôn nhóm nước miếng văng tung tóe giảng lễ hội nạ ạ đàm đại hội các loại quy củ cùng chuyện lý thú. Ta cùng các ngươi nói, này đấu vật không phải là chỉ có man lực là được, cái kia nhìn đơn giản, bên trong môn đạo nhiều làm đấy. Nhớ năm đó, ngươi Triệu đại gia ta lúc còn trẻ, cũng là trải qua chàng. Còn kém một tí kẹo như thế, liền cầm cái quán quân trở về. Triệu lao ngốc rút hắn cái kia cái dùng mấy chục năm lão no điếu, ra châu thổi đến mức vang động trời. Ngươi liền thổi đi. bên cạnh một cái với hắn quen thuộc các lao ra cười trêu ghẹo hắn. Ngươi lần kia không phải vòng thứ nhất cũng là người ta một cái chưa mọc lông tiểu tử cho ném đến rồi. Hạ xuống thời điểm còn đau chân, què rồi nửa tháng. Đi ngươi. Đó là ta không phát huy tốt. Là bất bình. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Những người mới tới thôn dân, nghe những này cố sự, nhìn trước mắt này náo nhiệt, người người trên mặt đều mang theo cười cảnh tượng, trong lòng này điểm bởi vì xa xứ mà sản sinh xa lạ cùng bất an, cũng đều từ từ tiêu tan. Các nàng cảm giác mình là thật đến đúng nơi, những ngày tháng này có hy vọng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên thảo nguyên còn bay một tầng mỏng manh mang theo cỏ xanh vị sáng sớm sương mù. Một trận du dương mà lại thê lương tiếng kèn lệnh, liền từ trung tâm hội trưởng truyền ra, truyền khắp toàn bộ bao la thảo nguyên. Vụ. Đó là lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, chính thức khai mạc kèn lệnh. Lý Vân Phong hầu như là ở tiếng kèn lệnh vang lên trong nháy mắt, liền lập tức từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn nhanh chóng ăn Anna đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt nóng hầm hập trà sữa cùng thịt khô, cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh. Sau đó, liền bắt đầu mặc hắn cái kia thân đại diện cho quán quân vinh dự trang phục. Hắn trước tiên đem cái này dùng một chỉnh trương giày da châu làm, mặt trên khảm nạm 128 viên linh bạc buộc, thật chặt mặc vào người, cái kia giáp da banh ở trên cơ bắp, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Lại đem hắn cái kia từ lao bác khách thủ nông khắp nơi đó truyền thừa xuống, tượng trưng vinh dự cao nhất mang theo 128 điều ngũ sắc giải lụa màu cổ xưa giáp gà, cũng chỉnh trọng đeo ở trên cổ. Cuối cùng hắn mới đi ra nhà bạn, ở người nhà cùng các thôn dân cái kia tràn ngập chờ mong cùng kiêu ngạo trong ánh mắt, sải bước hướng về hội trường đi đến. Đi, xem so tài đi. Người một nhà liền theo hợp tác xã đại bộ đội, mênh mông quần quật hướng về cái kia sớm đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt đấu vật sân bãi đi đến. Đến địa phương, vẫn là như cũ, trước tiên rút thăm. Chủ nhà, ta đi thôi, ta cho ngươi rút cái tốt thăm. Anna ôm hài tử, xung phong nhận việc nói rằng, nàng cảm giác mình vẫn may tốt. Được, ngươi đi đi, rút hai cũng như thế. Lý Vân Phong tự tin cười cận, cái kia sợi từ trong xương lộ ra đến thô bạo, nhường xung quanh mấy cái chàng trai nhìn ra đều trong lòng nhút nhát. Anna liền đại biểu nhà bọn họ, đi vào cái kia chật ních rút thăm gia thuộc trong sân tâm. Lần này, vận may cũng không tệ lắm. Rút đến đối thủ, là cái lạ mặt, Lý Vân Phong cũng chưa từng nghe nói, phòng chừng là cái nào trong thôn mới nhô ra tuổi trẻ trẻ tuổi. Hắn qua liếc mắt nhìn đấu vật thi đấu giao đấu biểu, đồng hồ, trong lòng cũng có tính toán. Năm ngoái bị hắn đánh ngã những kia cao thủ, năm nay cũng đều đến rồi, mỗi một cái đều nghẹn dùng sức muốn tìm về bãi đây. Đáng tiếc à, liền chính mình hiện tại này thân thể, này khí lực, trải qua Long Châu cùng huyết thăng cải tạo đã sớm không phải năm ngoái cái kia chính mình. Đừng nói bọn họ, chính là đem bọn họ bó cùng nhau phòng chừng cũng không đủ hắn một cái tay thu thập. Năm nay quán quân chỉ định vẫn là hắn Lý Vân Phong, ai tới cũng không giữ được. Trong sân thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Đến phiên Lý Vân Phong lên sân khấu thời điểm, toàn bộ hội trường đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Ba đập nhĩ, quán quân, quán quân. Tất cả mọi người ở hô lớn tên của hắn. Hắn hiện tại nhưng là mảnh này trên thảo nguyên chói mắt nhất minh tinh, là có trẻ tuổi người sùng bái thần tượng. Đối thủ của hắn là cái nhìn rất hán tử khỏe mạnh, so với hắn thấp nửa cái đầu, nhưng đầy đặn cực kỳ, cùng cái đôn đá nhỏ con giống như. Hai người đi tới giữa sân, lẫn nhau chào một cái. Hán tử kia nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt tất cả đều là căng thẳng cùng kính nể, liền bắp chân đều có chút run. Ba đập nhĩ, hạ thủ lưu tình a. Dễ bàn. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thi đấu bắt đầu. Lý Vân Phong cũng không khách khí với hắn, hắn suy nghĩ sớm đánh xong sớm kết thúc công việc, còn phải trở về thu thỏ đây. Ngay ở thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, hắn động. Vẫn là cùng năm ngoái như thế không giảng đạo lý tốc độ, không giảng đạo lý sức mạnh. Hắn một cái bước xa liền xông lên trên, dưới chân bãi cỏ đều bị hắn đạp ra một cái hố nhỏ. Ở hán tử kia còn không phản ứng lại thời điểm, hắn cũng đã kề sát tới đối phương trước người, một cái liền tóm lấy đối phương trên eo cái kia rắn chắc dây lưng. Sau đó, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn chợt quát một tiếng liền đem cái kia ít nhất cũng có 200 cân chẳng hán, cho mạnh mẽ từ trên mặt đất nhấc lên, dễ dàng liền nâng qua đỉnh đầu. Sau đó lại như ném một cái không có bất kỳ phân lượng đống cỏ khô như thế, một cái xoay người liền bắt hắn cho ném ra sân bãi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Chiến đấu kết thúc. Toàn bộ quá trình gộp lại cũng chưa tới 10 giây đồng hồ. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh một cách chết chóc. Lập tức, liền bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt liệt gấp 10 lần tiếng hoan hô cùng thán phục âm thanh. Ta đệt. Lại là một hồi. Quá mạnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản là không phải một cấp bậc. Ba đập nhĩ. Châu bò. Lý Vân Phong cũng không ở tại chỗ lên nhiều chờ, mọi người ở đây tiếng hoan hô bên trong đi xuống tràng. Hắn liên tục đánh hai tràng, đều là một cái động tác võ thuật. Không quản đối thủ là ai, là cao là thấp, là mập là gầy. Ở trước mặt hắn đều cùng cái con gà con giống như, vừa đối mặt liền bị hắn cho dơ lên đến ném ra ngoài sân. Cái kia thẳng thắn dứt khoát sức lực, nhìn ra hết thảy mọi người mất cảm giác. Đại gia bây giờ nhìn hắn thi đấu, đều không phải xem thắng thua, chính là nhìn hắn có thể sử dụng bao nhanh tốc độ, đem đối thủ ném ra. Vẫn đến chiều thứ 4 tràng. Đối thủ của hắn là trước cái kia Á Quân, con kia mang chiều lỗ. Cái tên này vận may suýt chút nữa gặp phải Lý Vân Phong. Năm nay nín một năm sức lực, chính là muốn tìm về bãi. Hai người vừa ra sân bãi bên trong bầu không khí, lập tức liền vừa sốt sắng. Chiều lỗ, cổ vũ, đánh ngã hắn. Ba đập nhĩ, lại đến một hồi. Chiều lỗ lần này học tinh. Vừa lên đến liền hạ thấp trọng tâm, không cùng Lý Vân Phong liều mạng sức mạnh, liền dùng hắn cái kia cùng rắn như thế cánh tay quấn quýt lấy Lý Vân Phong, muốn dùng nhỏ ngáng chân bắt hắn cho vấp ngã. Nhưng hắn này điểm kỹ xảo nhỏ, ở Lý Vân Phong sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, liền cùng đùa giỡn giống như. Lý Vân Phong bị hắn quấn lấy có chút phiền, hắn cũng không lại với hắn chơi. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, hạ bàn vững như núi Thái Sơn. Sau đó, hai tay liền cùng hai cái lớn kẹp sắt giống như, một cái liền tóm lấy chiều lỗ bay. Lên. Hắn chợt quát một tiếng, liền đem cái kia cùng cá trạch như thế chân không lưu tay chiều lỗ, cho mạnh mẽ từ trên mặt đất nâng lên. Mặc cho chiều lỗ làm sao dãy ruột đều không tránh thoát. Sau đó, Lý Vân Phong nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đi ngươi. Lại là một cái đẹp đẽ ném qua bay. Chiều lỗ cũng bay ra ngoài. Lý Vân Phong dễ dàng liền thắng bốn chàng, hung hăng thăng cấp. Hắn cũng không lại đi bên chủ sự bên kia xem phần thưởng, không ý tứ gì, vẫn là lao tam dạng. Con bò già, ngựa nuôi cùng 10 con dê, cùng năm ngoái từng loại. Vừa vào năm nay thu được những phần thưởng này sau khi, có thể đem đầu cơ cho đại ca nhà, ngựa nuôi cho đại tỷ nhà. Còn lại dê tạm thời trước tiên nuôi chờ đến cuối năm thời điểm ở giết. Năm nay trong nhà dê còn xuống nhãi con đây, lại đến 12 con. Trong lòng hắn nghĩ như thế, liền mang theo người trong nhà lắc lư trở về nơi đóng quân. Hắn cảm thấy, này đấu vật cũng không ý tứ gì, có chút nhớ nhà. Chương 304, lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội màn kịch quan trọng. Chương 304, lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội màn kịch quan trọng. Ngày thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, trời cũng đen kịt. Toàn bộ lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội sân bãi lại một lần bay lên mười mấy chồng khổng lồ lửa trại. Cái kia ánh lửa ngút trời, đem toàn bộ thảo nguyên đều chiếu lên cùng ban ngày như thế sáng. Bạch Âm Hạo đặc thôn trong doanh địa, càng là phi thường náo nhiệt. Vương xã trưởng tự mình lên tiếng, lại giết một đầu dê béo. Hợp tác xã hết thảy thôn người đều tụ tập cùng một chỗ, chuyên môn cho bọn họ ngày hôm nay này thất lớn nhất hắc mã. Lý Vân Phong mở lễ chúc mừng. Một cái có thể hầm dưới một toàn bộ dê nồi sắt lớn, ngay ở nơi đóng quân trung gian chi lên. Trong nồi hầm tràn đầy thịt dê, cái kia hương vị bá đạo cực kỳ, bay ra thật xa. Lý Vân Phong bị mọi người vây quanh ở chính giữa, liền cùng cái đắc thắng trở về đại tướng quân giống như. Ba đập nhĩ. Khá lắm. Vân Phong. Cho chúng ta mặt dài. Đến. Uống. Ngày hôm nay không say không về. Đại gia ngươi một bát ta một bát, thay phiên lại đây mời hắn rượu. Từng cái trên mặt đều mặt mày hưng hào, so với mình cầm quán quân vẫn vui vẻ. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, bưng lên bát liền làm, uống đến được kêu là một cái thoải mái. Trong lòng hắn đầu cũng cao hứng. Loại này bị mọi người tán thành, bị xem là anh hùng cảm giác, là thật thoải mái. Vào lúc này thì có người hỏi, ngươi cái này là làm sao đánh ra đến? Chính là Lý Vân Phong uống nhiều thời điểm đánh ra đến. Một bữa cơm, ăn đến sau nửa đêm. Đại gia đều uống đến ngã trái ngã phải, nói chuyện đều lớn đầu lưỡi. Lại như là ngươi cái thứ ba ẹ mọ biểu cảm như thế, lúc này mới hài lòng từng người tán. Lý Vân Phong trở lại chính mình trong nhà bạn, cũng uống đến có chút phía trên, cả người khô nóng. Hắn vừa vào nhà liền nhìn thấy Anna đang ngồi ở dưới đèn, cho cái kia hai cái đã sớm ngủ tiểu gia hỏa dịch góc bên đây. Nhìn thấy hắn trở về, Anna mau mau đứng lên đến đỡ lấy hắn. Chủ nhà, ngươi có thể trở về, uống không ít đi. Không có chuyện gì, cao hứng. Lý Vân Phong toét miệng, há hả cười khúc khích. Hắn cũng không đi chỗ khác, liền hướng hai thằng nhóc kia bên cạnh một nằm vừa một cái đem bọn họ ôm vào trong lòng. Nghe bọn nhỏ trên người cái kia sợi mùi sữa thơm, hắn cảm giác mình trong đầu được kêu là một cái chân thật. Không mất một lúc, liền ngáy lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, lại là cái kia trận du dương tiếng kèn lệnh, đem toàn bộ thảo nguyên đều cho tỉnh lại. Lý Vân Phong một cái giật mình, liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn cảm giác mình khắp toàn thân tràn ngập dùng mãi không hết sức lực, một điểm say rượu cảm giác đều không có. Hắn Anna đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, cũng không vội vã đi đấu vật sân bãi. Trưa hôm nay là đua ngựa tháng ngày. Buổi chiều mới đến viên hắn đấu vật thi đấu. Đi, xem đua ngựa đi. Người một nhà liền lại mênh mông cuộn cuộn, hướng về sân đua ngựa đi. Bọn họ Bạch Đâm Hạo đã thôn, năm nay không nhân sầm thêm đua ngựa. Năm ngoái còn có cha tham gia bắn cung đây, năm nay cha cũng nói chính mình lớn tuổi, ánh mắt không tốt liền không theo người trẻ tuổi tham gia trò vui. Liên Lý Vân Phong một người báo cái đấu vật. Có điều, đại gia nhiệt tình một điểm không giảm. Xem trò vui mà, ai tham gia đều như thế. Chờ bọn hắn đến sân đua ngựa, khá lắm. Cái kia tình cảnh so với hôm qua đấu vật thi đấu, còn muốn lớn hơn còn muốn náo nhiệt. Bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, tối om om tất cả đều là người, đem toàn bộ thật dài đường thi đấu đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái kia đường thi đấu liền dùng cờ màu cùng xương bò ở trên thảo nguyên vòng đi ra một vòng lớn, ngoằn ngoèo, nhìn không thấy đầu. Lý Vân Phong bọn họ thật vất vả, mới đẩy ra một cái tầm nhìn coi như không tệ địa phương. Hắn chính đưa cổ dài hướng về đường thi đấu bên trong nhìn đây. Bên cạnh thì có người nhận ra hắn. Ai? Ngươi không phải cái kia ba đập nhĩ à? Một cái ăn mặc cũ nát áo da lao hán, một mặt vui mừng tiến tới. Lý Vân Phong vừa nhìn cũng có chút ấn tượng, hình như là ngày hôm qua tìm hắn hỏi thăm thu thỏ người kia. Đại gia, là ngươi à? Ai u? Thật là ngươi à? Ba đập nhĩ. Người lao hán kia vừa nghe, càng cao hứng. Hắn này một cổ họng, người chung quanh lập tức liền đều nhìn lại. Cái gì? Cái nào là ba đập nhĩ? Liền cái kia. Vóc dáng cao nhất cái kia. Ngày hôm qua một chiêu liền đem chiều lô ném ra. Ta đệt. Là hắn a. Chân nhân so với nhìn còn phải mạnh. Lập tức, Lý Vân Phong xung quanh liền vây lên một vòng người. Mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm có, yêu thích bảo bối giống như, nhìn hắn. Ba đập nhĩ, ngươi ngày hôm qua nói cái kia thu thọ sự tình, vẫn tính số không. Một người hán tử đẩy ra phía trước nhất, đội bằng hỏi. Chắc chắn a, sao không đáng tin? Lý Vân Phong cười cợt. Các loại lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội kết thúc, các ngươi là có thể đem thỏ đều đưa đến chúng ta Bạch Đâm Hạo đặt đi. Ba mao tiền một con, chỉ cần cái đầu không nhỏ, không bệnh không thai đến bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Chết thỏ hai mao tiền một con. Hắn lời kia vừa thốt ra, đoàn người lập tức liền vỡ tổ rồi.
Thật hay giả? Chúng ta bắt thỏ thời điểm, có lúc ra tay nặng, liền giết chết, còn tìm nhớ đáng tiếc đây.
3 mao tiền một con.
Giá tiền này có thể không thấp a.
Xã Cung Tiêu thu thỏ bị một tấm mới 1 mao tiền.
Đại gia mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi.
Trên thảo nguyên khác không nhiều, chính là thỏ nhiều.
Đồ chơi kia sinh sôi nảy nở đến nhanh, còn gieo vạ đồng cỏ, đại gia đều thiệt là phiền.
Bình thường cũng chính là đánh 2 con, thực sự không có gì ăn mới đối phó ăn một bữa.
Cái kia thịt lại củi lại không mỡ, ăn không dễ chịu.
Hiện tại đồ chơi này dĩ nhiên có thể đổi tiền.
Còn 3 mao tiền một con.
Nay cùng tự nhiên kiếm được tiền có cái gì khác nhau.
Đại gia trong đầu tính toán nhỏ nhặt, đều đánh đến bùm bùm vang.
Một ngày chảo cái 10 con 8 con, cái kia không phải là 2, 3 khối.
Một tháng qua, vậy coi như là gần 100 khối.
So với trong thành làm công nhân đều kiếm được nhiều.
Lần này mọi người, đều cùng điên rồi giống như.
Mỗi một cái đều chen tiến lên, vây quanh Lý Vân Phong mồm 5 miệng 10 hỏi.
Ba đặc nhĩ, các ngươi chỗ ấy muốn bao nhiêu a?
Có hay không số a?
Không số.
Càng nhiều càng tốt.
Lý Vân Phong vung tay lên, hào khí ngất trời.
Chỉ cần các ngươi có thể chụp tới, chúng ta liền muốn.
Tiền còn đủ.
Tốt.
Ba đặc nhĩ rộng thoáng.
Toàn bộ sân đua ngựa bên cạnh đều sắp biến thành thỏ giao dịch hiệp đắm sẽ.
Lý Vân Phong bị vây vào giữa, nén được tính tình một lần lại một lần, cùng đại gia giải thích.
Mãi cho đến đua ngựa thi đấu nhanh bắt đầu rồi, hắn mới cuối cùng cũng coi như là từ trong đám người thoát thân.
Hắn nhìn những kia còn ở hưng phấn nghị luận những mục dân, trong đầu cũng vui vẻ.
Hắn biết, chính mình này người Mông Cổ sản xuất tiểu tổ nguyên liệu vấn đề xem như là giải quyết triệt để.
Các loại thương lượng tốt mua thỏ sự tình, đua ngựa thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi.
Theo trọng tài trong tay một mặt khổng lồ hồng kỳ nặng nghề vung dưới,
hơn trăm thất thần tuấn Mông Cổ ngựa, liền cùng tên rời cung như thế, phát ra từng trận hưng phấn hí lên từ khởi điểm dây đột nhiên liền xông ra ngoài.
Cái kia tình cảnh, là chân thực ở quá đồ sộ.
Toàn bộ đại địa đều ở run rẩy kịch liệt, phát ra ầm 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 nổ vang, liền cùng tiên quân vạn mã ở xung phong như thế.
Móng ngựa nhấc lên vụn cỏ cùng bùn đất, ở đội ngũ mặt sau hình thành một đạo cao mấy chục mét màu vàng khói rồng, che kín bầu trời.
Giá!
Sông A!
Các xỉm tợ thét to âm thanh, trong nháy mắt liền bị cái kia như sấm nổ, đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa cho bao phủ hoàn toàn.
Lý Vân Phong bọn họ cũng theo đoàn người lôi kéo cổ họng, lớn tiếng mà hò hét trợ uy.
Tuy rằng không có thôn bọn họ người tham gia, nhưng này sợi nhiệt tình sức lực một điểm không giảm.
Bọn họ xem chính là cái này náo nhiệt, chính là cái này khí thế.
Đua ngựa vừa mới bắt đầu, chính là một đoạn thật dài lớn đường thẳng.
Các xỉm tợ mỗi một cái đều nằm ở trên lưng ngựa, trong tay roi ngựa rút đến rung động đùng đùng, đều muốn ngay đầu tiên chiếm trước vị trí có lợi.
Có thể không chạy bao xa, phía trước liền xuất hiện một cái 90 độ đột nhiên thay đổi.
Chạy ở phía trước nhất cái kia mấy cái, bởi vì tốc độ quá nhanh thu lại không được.
Cả người lẫn ngựa trực tiếp liền lao ra đường thi đấu, ngã thành một đoàn.
Mặt sau xỉm tợ mau mau nắm chặt dây cương giảm bớt tốc độ.
Mỗi một cái đều thể hiện ra tinh xảo cưỡi ngựa, ở cái kia chật hẹp khúc cua lên người tranh ta cướp, không ai nhường ai.
Qua khúc cua, lại là một đoạn sóc nảy đá vụn đường.
Cái kia mặt đường lên tất cả đều là to nhỏ không đều cục đá, vó ngựa đạp lên, hồi hộp không cẩn thận liền đến đau chân.
Các xỉm tợ cũng phải chăm chú mang theo bụng ngựa, dùng chân cùng eo sức mạnh đến duy trì cân bằng.
Tiếp theo, lại là một cái cao hơn nửa người tường đất.
Các xỉm tợ đến thúc ngựa, nhảy lên một cái, từ phía trên nhảy qua đi.
Có ngựa nhát gan, chạy đến trước mặt liền không dám nhảy, gấp đến độ thẳng đảo quanh.
Có xỉm tợ kỹ thuật không được, nhảy là nhảy qua đi, có thể rơi xuống đất thời điểm không ổn định, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa té xuống, gặm đầy miệng bùn.
Cái kia tình cảnh là vừa sợ hiểm, lại khôi hài.
Nhìn ra xung quanh khán giả, một lúc phát ra một tràng thốt lên, một lúc lại bùng nổ ra cười phá lên.
Khó nhất chính là cái kia nhặt khăn hạ đạ hạng mục.
Ở một đoạn đường thẳng trung gian, trên đất thả một cái màu trắng khăn hạ đạ.
Các xỉm tợ đến ở cao tốc chạy vội trên lưng ngựa, đem toàn bộ thân thể đều mò xuống đi, hầu như là sát mặt đất, đem cái kia khăn hạ đạ trò nhặt lên đến.
Công việc này không điểm lá gan cùng eo lực, căn bản là làm không được.
Một người tuổi còn trẻ chàng trai, mắt thấy liền muốn với tới khăn hạ đạ, kết quả tay trượt đi cả người liền từ bụng ngựa bên dưới rớt xuống.
May mà người phía sau trốn đến nhanh, không phải vậy liền đến từ trên người hắn dẫm lên.
Cũng có cái kia người tải cao gan lớn,
một cái ăn mặc màu đỏ Mông Cổ bào hán tử, cưới một con ngựa trắng chạy đến khăn hạ đạ trước mặt, tốc độ không giảm.
Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể liền cùng cái yến tử giống như, từ trên lưng ngựa một bên trượt xuống dưới.
Một tay chống lưng ngựa, một cái tay khác vững vàng mà liền đem cái kia khăn hạ đạ cho trộn vào trong tay.
Sau đó phần eo hơi dùng sức, lại gọn gàng nhanh chóng lật trở về trên lưng ngựa.
Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.
Tốt.
Toàn trường đều vì hắn bùng nổ ra tiếng sấm rền vang giống như khen hay âm thanh.
Một buổi sáng công phu rất nhanh liền qua.
Lý Vân Phong bọn họ cũng nhìn ra là cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào.
Các loại xem xong đua ngựa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến buổi trưa.
Lý Vân Phong liền theo đại gia, lại trở về cái kia đồng dạng người ta tấp nập đấu vật sân bãi bên này.
Buổi chiều chính là cái kia thi đấu vật quyết ra bát cường.
Cái này là ngày hôm nay chân chính màn kịch quan trọng.
Chương 305, ba đặc nhĩ vô địch.
Chương 305, ba đặc nhĩ vô địch.
Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, đấu vật chàng người bên kia khí, so sánh với ngọ xem đua ngựa thời điểm còn nhiều hơn không ít.
An qua đổ vật đám người từ từng người trong nhà bạt chui ra đến, tối om om một mảnh, đem toàn bộ sân bãi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái kia ong ong tiếng nói chuyện, như là có một đoàn ong mật ở người lỗ thai bên cạnh làm ầm ĩ trải qua cả ngày hôm qua đào thải. Nguyên bản 256 cái tay vật hiện tại chỉ còn dư lại 32 cái.
Có thể đứng ở nơi này không một cái là quả hứng đúng, đều là phụ cận mỗi cái kỳ huyện bên trong xương tên bác khắc hào thủ.
buổi chiều thi đấu muốn đánh 2 vòng, 32 tiến vào 16, sau đó 16 tiến vào 8. Ngày mai quyết ra tứ cường, ngày kia chính là cuối cùng quán quân tranh cướp. Thi đấu bắt đầu trước, rút thăm việc như cũ giao cho Anna. Nàng ôm Hải Tử lĩnh Lý Vân Phong thẻ số, trong chốc lát liền cầm dễ que gỗ con trở về. Lý Vân Phong nhận lấy ôm vào trong túi, đối với đánh ai hắn không có cảm giác gì, ngược lại đều như thế. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ kêu tên. Trong sân thi đấu đã bắt đầu, hai cái bắt khắc tay để trần cánh tay, một thân bắp chân thịt, lẫn nhau cầm lấy đối phương đấu sức, mặt đều nghẹn đến đỏ chót. Xung quanh người xem náo nhiệt, cổ họng đều nhanh gọi khàn. Lên a, dùng sức a, vấp hắn, đừng làm cho hắn đứng vững. Lại so với vài chàng, cuối cùng cũng coi như là đến phiên Lý Vân Phong. Làm người chủ trì dùng mò ngữ hô lên ba đặc nhị danh tự này thời điểm, toàn bộ sân bãi đầu tiên là tĩnh một hồi, lập tức lại như nấu nước, trong nháy mắt sôi trào. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Lý Vân Phong bên này nhìn lại. Mau nhìn, là cái kia ba đặc nhị, chính là hắn. Ngày hôm qua đem chiều lỗ một hồi liền ném ra ngoài cái kia. Lý Vân Phong đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi cỏ, đem khuê nữ giao cho Anna, lại sờ sờ nhi từ đầu, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào sân bãi. Đối thủ của hắn là cái hơn 30 tuổi hắn tử, cái đầu so với hắn thấp nửa con, nhưng thân thể tráng đến cùng cái tháp sắt giống như, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Người chủ trì cầm sắt lá mịt rộ phồn, lôi kéo cổ họng hô to. Các vị, hiện tại lên sân khấu chính là chúng ta lần trước lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội lớn nhất một con ngựa ô. Đến từ Bạch Lâm Hạo đặt thôn ba đập nhĩ. Lý Vân Phong. Nhưng chúng ta nhìn, là hắn tiếp tục hắn thần thoại bất bại, vẫn là đến từ phía Tây Ô Lạp rất cờ Thiết Sơn có thể ngăn cản hắn. Theo trọng tài một tiếng còi vang, thi đấu bắt đầu. Cái kia gọi Thiết Sơn hán tử vừa lên đến liền bày ra phòng thủ tư thế, trọng tâm ép tới rất thấp, nhìn chằm chằm Lý Vân Phong, từng bước một cẩn thận mà dịch chuyển về phía trước. Hắn không dám chủ động tiến công. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia dáng vẻ, cười cợt, liền đứng tại chỗ chờ. Thiết Sơn thấy hắn không động tâm bên trong càng không chắc chắn, cắn răng, hét lớn một tiếng cho mình thêm can đảm camera châu được như thế đột nhiên đánh tới. Hắn muốn dùng thể trọng cùng sức mạnh trước tiên đem Lý Vân Phong đánh ngã. Nhưng là ở hắn lập tức sẽ đụng vào trong nháy mắt, Lý Vân Phong động. Đại gia đều không thấy rõ hắn là làm sao động, liền nhìn thấy hắn thân thể hơi hơi một bên, liền nhẹ tránh thoát cái kia một hồi bật mạnh. Sau đó, hắn duỗi ra một cái tay, ở Thiết Sơn trên lưng nhẹ nhàng một đáp. Cũng chỉ là như vậy một đáp. Cái kia tráng đến cùng tháp sắt như thế hắn tử, lại như lập tức bị người rút rơi mất xương theo chính mình xông về phía trước sức mạnh, một đầu liền cắm đi ra ngoài. Phu phu một tiếng, một cái tiêu chuẩn chó ăn cước, chặt chẽ vững vàng bò ở trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy mọi người trợn to hai mắt, há to miệng, không phát ra được một điểm âm thanh. Qua vài giây, người chủ trì mới phản ứng được, dùng hết khí lực toàn thân quay về mịt rộ phồn giống lên. Thắng. Ba đập nhĩ. Hắn lại thắng. Chơi ạ. Ta xưa nay chưa từng thấy như thế lợi hại bác khắc tay. Hắn chính là chúng ta trên thảo nguyên người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nay vừa nói, đoàn người rào một hồi, tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô suýt chút nữa đem trời cho là tung. Bạch Âm Hạo đặc thôn trong doanh địa càng là đã sớm sôi sùng sục, cha kích động đến mặt đỏ chót, dùng sức vô vương xã trưởng bắt đuổi. Thấy không? Con trai của ta. Đó là con trai của ta. Vương xã trưởng cũng là nết miệng rộng vui vẻ, lợi hại. Quá lợi hại. Lý Vân Phong đối với xung quanh tiếng hoan hô thật giống không nghe thấy, đi tới đem còn nằm trên mặt đất choáng váng Thiết Sơn đỡ lên. Hán tử kia cơ cơ đầu, nhìn Lý Vân Phong trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Hắn hướng về phía Lý Vân Phong chắp tay, một câu nói không nói, liền ảo nào đi xuống tràng. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, Lý Vân Phong thành công thăng cấp thập lục cường. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, hắn lại bị người quần đây. Không ít người đều là lại đây hỏi thăm thu thọ sự tình. Ba đặc nhĩ, ngươi cái kia thu thọ sự tình, có thể chiếm được chắc chắn a? Yên tâm đi, đại gia, ta lời đã nói ra, liền cùng đóng ở đầu gỗ lên cái đinh như thế. Lý Vân Phong cười trả lời, lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội vừa kết thúc, các ngươi liền hướng chúng ta Bạch Âm Hạo đặc đưa. Sống ba mau, chết hai mau, đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đại gia vừa nghe, đều vui vẻ. Lý Vân Phong nhìn đại gia chờ đợi dáng vẻ giật mình, lại mở miệng, các vị hương thân, ta ở chỗ này lại nói một chuyện. Nay thọ ta muốn, còn có một thứ đồ vật nếu có thể làm ra, ta cũng muốn. Vật gì a? Ba đập nhĩ, ngươi nói mau. Có người đầy mặt gấp gáp hỏi. Lý Vân Phong cười cợt, nói ra hai chữ. Hiệu sao? Cái gì? Hiệu sao? Đoàn người lập tức nghị luận mở. Đồ chơi kia có thể không dễ bắt a. Đúng đấy, hơn nữa vật kia, là thật không tốt gặp phải a, hiểu ra đến chính là một đám. Một cái đã có tuổi lao hán lòng tốt nhắc nhở. Chỉ cần bắt được, đến chúng ta Bạch Đâm Hạo đặt chúng ta liền thu. Lý Vân Phong có ngôi sao may mắn cao chiếu cái này tần cấp chúc phúc, chỉ cần mình không tìm đường chết, làm điểm loại này bóng gần sự tình, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Hán thu những này liệu sao, là chuẩn bị làm đến chính mình linh tuyển không gian bên trong đi nuôi. Cái kia 1000 mét vuông địa phương, nuôi chút hiệu thừa sức. Dùng nước linh tuyển một uy, mọc ra sừng hiệu vậy cũng đều là bà bối. Cái kia hiệu cái gì ra a? Có người nhỏ giọng hỏi. Không thương không bệnh, xem tình huống 1000 đến 2000 không chờ. Lý Vân Phong trực tiếp báo giá. Khí, trong đám người vang lên một mảnh rút hơi lạnh âm thanh. 1000 đến 2000 khối. Thời đại này một cái trong thành chính thức công nhân, một tháng lương mới bao nhiêu tiền? Chào một đầu hiệu, liền sánh được người ta mấy năm tiền lương. Lần này, mọi người con mắt đều đỏ, trong lòng cũng bắt đầu địa tính ra chờ lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội kết thúc, nói cái gì cũng đến tổ chức nhân thủ lên núi đi thử vận may. Đang nói đây, 16 tiến vào 8 thi đấu rút thăm lại bắt đầu. Anna lại đi giúp hắn rút một cái trở về, Lý Vân Phong liền không hề liếc mắt nhìn trở lên sân khấu. Rất nhanh lại đến phiên hắn. Đối thủ lần này là cái nhìn rất tháo vát người trẻ tuổi, vừa ra sân liền hướng về phía Lý Vân Phong ô quyền. "Ba Đập Nhĩ, ta gọi Ba Đồ, ta rất khâm phục ngươi, ngày hôm nay muốn cùng ngươi cẩn thận đọ sức một trận." Lý Vân Phong gật gật đầu. "Không vấn đề." Tiếng gọi vừa vang, cái kia gọi Ba Đồ người trẻ tuổi không giống trước mấy người, hắn không phòng thủ cũng không mạnh, mà là vòng quanh Lý Vân Phong thật nhanh xoay quanh con, tìm kiếm ra tay cơ hội, bước chân rất linh hoạt. Tiểu tử này có chút đồ vật. Lý Vân Phong trong lòng thầm gật đầu. Có điều, cũng vẹn vẹn là có chút đồ vật mà thôi. Ngay ở Ba Đồ vòng tới hắn mặt bên, chuẩn bị đưa tay bắt hắn cánh tay trong nháy mắt, Lý Vân Phong động. Động tác của hắn so với Ba Đồ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, sau phát mà tới trước. Ba Đồ tay mới vừa duỗi ra đến, Lý Vân Phong tay cũng đã nắm lấy hắn trên eo hầu bao. Ba Đồ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm cũng tốt, nghĩ lùi đã muộn. Hắn cảm giác mình như là bị một con kẹp sắt kẹp lấy, động đều động không được. Sau đó, hắn cảm giác thân thể nhẹ đi, cả người đều bị Lý Vân Phong cho nâng lên, hai chân cách. Này hai chân một cách mặt đất à, vi rút liền đóng, thông minh chỉ số quy lại một lần nữa. Hả? Không đúng, lạc đề. Lại nói lúc này Ba Đồ. A. Ba Đồ bị Lý Vân Phong này cuồng bạo dáng vẻ sợ đến gọi ra âm thanh. Xung quanh khán giả cũng tất cả đều phát ra một tràng thốt lên. Bọn họ liền nhìn thấy, Lý Vân Phong một tay cầm lấy Ba Đồ đai lưng, liền cùng mang theo một con gà con nhãi con như thế, ung dung mà đem hắn nâng ở giữa không trung. Sau đó hắn rung cổ tay, lại đem Ba Đồ cho vững vàng mà thả ở trên mặt đất. Lý Vân Phong buông tay ra, vô vô bờ vai của hắn. Người thua rồi. Ba Đồ đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Lý Vân Phong thật sâu bái một cái. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn xoay người rời đi xuống tràng. Hắn biết mình cùng người này, căn bản là không phải một cấp bậc. Người chủ trì lần này đã kích động đến không biết nên nói cái gì, chỉ có thể từng lần một hô to. Bát Cường. Lý Vân Phong hắn tiến vào Bát Cường. Không thể chiến thắng. Hắn chính là không thể chiến thắng. Buổi chiều thi đấu toàn bộ kết thúc, Lý Vân Phong không có chút hồi hộp nào liền thắng hai tràng giết tiến vào Bát Cường. Hắn đi xuống tràng thời điểm, toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc thôn người đều cùng điên rồi giống như hướng về hắn tuôn lại đây, đem hắn giơ lên đến một lần lại một lần hướng về trên trời ném. Lý Vân Phong bị ném ở giữa không trung, nhìn phía dưới những kia kích động, hưng phấn, thuần phát khuôn mặt tươi cười, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Trở lại nơi đóng quân, bầu không khí so với tối ngày hôm qua còn muốn náo nhiệt. Đặc biệt là trong thôn những kia các phụ nữ, mỗi một cái đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Thúc Hồng, ngươi tính tính, chúng ta hiện tại có bao nhiêu đài máy may? Chủ nhiệm, thêm vào 2 ngày trước mới vừa mua tổng cộng 25 đài. 25 đài. Mẹ gật đầu. Nếu như cái kia gia thọ cùng gia hiệu đều có thể thu tới, chúng ta này 25 đài máy may, nhưng là biết dùng người nghỉ máy móc không ngừng. Cũng không phải sao. Bên cạnh một cái phụ nữ cũng xem mồm. Công việc này một nhiều, chúng ta kiếm tiền liền nhiều, đến cuối năm phân đến lương thực cũng là nhiều. Các nàng cái này người Mông Cổ sản xuất tiểu tổ, hiện tại nhưng là trong thôn bà bối. Làm được thỏ mũ ra, áo chấn thủ cùng các loại quần áo căn bản không lo bán. Xã Cung Tiêu Trần chủ nhiệm đã sớm nói với Lý Vân Phong tốt, sản xuất tiểu tổ làm được bao nhiêu xã Cung Tiêu liền muốn bao nhiêu. Sau đó Trần chủ nhiệm lại đem những thứ đồ này thống nhất đóng gói, tất cả đều đưa đi cho gấu bên kia gắn nợ. Gấu bên kia thiếu nợ, không tiền còn cũng chỉ có thể nắm đồ vật chống đỡ. Có thể chính bọn họ quốc gia công nghiệp nhẹ không phát đạt, cái gì đều thiếu, đặc biệt loại này giữ ấm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chúng ta bên này dùng da thỏ làm quần áo thành phẩm không cao, một cái chết nó cũng là 100 khối không tới. Nhưng là kéo đến gấu bên kia, liền có thể tính thành 200 khối sổ sách, bọn họ còn cảm thấy chiếm lợi ích to lớn. Này buôn bán là ba bên đều cao hứng. Người trong thôn kiếm tiền, xã Cung Tiêu hoàn thành nhiệm vụ, gấu cũng dùng càng thiếu đánh đổi còn hết nợ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là nguyên liệu không đủ. Ngày hôm nay Lý Vân Phong ở trong đại hội như thế một ồn ào, vấn đề này cũng coi như là giải quyết triệt để. Đại gia đều ngóng trông lễ hội nạ ạ đám đại hội mau mau kết thúc, tốt về nhà mở đủ mã lực dùng sức làm việc kiếm tiền. Thời đại này, nghèo là nghèo một chút, thế nhưng sinh hoạt là thật có hy vọng. Xa rất không giống là hậu thế loại kia, mỗi ngày 996 châu ngựa sinh hoạt, vừa nhìn liền có thể đủ nhìn thấy phần cuối. Chương 306, ta lớn rồi cũng muốn làm ba đập nhĩ. Chương 306, ta lớn rồi cũng muốn làm ba đập nhĩ. Lý Vân Phong buổi chiều hai cuộc tranh tài, thắng được gọn gàng nhanh chóng. Toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc thôn nơi đóng quân, lại một lần nữa biến thành sung sướng hải dương. Vương xã trưởng lại khiến người ta giết một dê đầu đàn, nồi sắt lớn sùng sục hầm thịt, bát rượu từ trời tối vẫn đụng tới sau nửa đêm. Đại gia trong đầu đều như gương sáng. Này quán quân 89/10, lại là Lý Vân Phong. Năm ngoái hắn chính là như thế một đường đánh tới. Năm nay trên sân những người kia vẫn là năm ngoái những kia khuôn mặt cũ. Tuy rằng cũng nhiều mấy cái người mới, nhưng chiều hôm qua xem qua, cái kia mấy cái người mới trình độ cũng là cùng chiều lỗ, ba âm bọn họ gần như. Liên hướng lỗ đều bị Lý Vân Phong một chiêu ném ra, những người còn lại căn bản là không có gì hy vọng. Đại gia hiện tại quan tâm, đã không phải ngày mai Lý Vân Phong có thể thắng hay không, mà là hắn sẽ dùng mấy chiêu, đem đối thủ giải quyết rơi. Những kia tử quan nội chạy nạn lại đây phụ nữ cùng bọn nhỏ, ngày hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Các nàng trước đây ở trong thôn, cái nào gặp loại tình cảnh này? Mấy chục hơn trăm người đàn ông để trần cánh tay, liền ở đó trên cỏ té tới té lui. Xung quanh mấy ngàn hơn vài người, lôi kéo cổ họng ở nơi đó gọi. Cái kia tình cảnh, nhìn cũng là người ta trong lòng huyết đều đi theo nóng lên. Đặc biệt là lên làm Lý Vân Phong chàng, một hồi liền đem người ném ra thời điểm, loại cảm giác đó thực sự là quá kích thích. Có cái trai trai tiểu tử, nhìn ra trận cả mắt lên lôi cờ mở nở góc áo. Nương chờ ta lớn rồi, ta cũng muốn làm ba đập nhĩ. Làm ba đập nhĩ làm gì? Làm ba đập nhĩ, liền có thể thắng một đầu to như. Chúng ta liền không cần nói bụng. Nay vừa nói đến, xung quanh các phụ nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó con mắt đều đi theo đỏ. Đúng đấy, đối với các nàng tới nói, cái gì vinh quang, cái gì mặt mũi đều là hư. Chỉ có thể lấp đầy bụng lương thực mới là chân thật nhất đồ vật. Này đấu vật, thắng là thật cho đồ vật ta. Một con trâu, một con ngựa, 10 con dê. Những thứ đồ này ở trong mắt các nàng, so với vàng đều thực sự. Một trận lễ chúc mừng ăn đến hết thảy mọi người hài lòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa sáng. Cái kia trận tiếng kèn lệnh lại vang lên, đem toàn bộ thảo nguyên tử trong giấc mộng đánh thức. Lý Vân Phong tử trong nhà bạt đi ra thời điểm, Anna đã đem điểm tâm đều chuẩn bị tốt. Trưa hôm nay là bàn cung thi đấu. Buổi chiều mới là đấu vật vòng bán kết cùng trận chung kết. Ăn cơm xong, Lý Vân Phong liền mang theo một nhà già trẻ, theo người trong thôn lại hướng về bán cung sân bãi đi. Bán cung sân bãi, cùng đấu vật bên kia không chênh lệch nhiều, cũng là vây một vòng lại một vòng người. Trong sân đã sớm đứng tốt một loạt bia ngắm. Cái kia bia ngắm không phải hậu thế loại kia giấy bia ngắm, mà là dùng da trâu làm. Bia ngắm có lớn có nhỏ, đứng ở không giống khoảng cách lên, gần nhất có chừng 30 bước xa, xa nhất đến có nhanh 100 bước. Tham gia người bán tên, so với đấu vật muốn thiếu một ít, đại khái cũng là chừng 100 người. Trong những người này đầu có tóc hoa râm ông lão, cũng có nhìn mới mười mấy tuổi trai trai tiểu tử. Mỗi một cái đều có lấy chính mình làm cung, xách một túi tên, tinh thần đầu mười phần. Thi đấu quy củ cũng đơn giản, mỗi người 3 túi tên, một bình 12 chi. Từ gần nhất bia ngắm bắt đầu bắn, bắn chúng liền có thể đi bắn cái kế tiếp càng xa hơn bia ngắm. Bắn trượt bia liền trực tiếp đào thải. Cuối cùng xem ai bắn chúng xa nhất bia ngắm, ai chính là quán quân. Nếu như mấy người đều bắn chúng xa nhất, vậy thì lại so với một lần, ai cách hồng tâm gần, ai thắng. Theo trọng tài vung tay lên bên trong cờ, thi đấu liền bắt đầu. Hàng thứ nhất 10 cái xạ thủ, đứng ở 30 bước bắn cung dây mặt sau. Bọn họ từng cái làm dáng, mở cung, nhắm bảo, vung thả. Động tác nhìn đều rất chuyện như vậy. Bèo bèo bèo. Một trận dây cung vang. 10 mũi tên liền bay ra ngoài. Kết quả len keng, chỉ có 7 mũi tên bắn trúng điểm ngắm. Còn có 3 chi, không biết bay đến đi đâu rồi. Cái kia 3 cái bắn trượt bia người, một mặt thật không tiện, gãi gãi đầu liền lùi xuống. Bắn trúng 7 người, liền đi tới 50 bước bắn cung dây. Lần này, lại là bèo bèo vài tiếng. 7 người bên trong, lại có 2 người bắn trượt bia. Liền như thế một vòng đảo thải xuống. Có thể đứng ở 100 bước bắn cung dây phía trước người, đã chỉ còn lại không tới 10 cái. Những này nhân tài là chân chính thần xạ thủ. 100 bước khoảng cách, gần như chính là hậu thế 70, 80 mét. Ở khoảng cách xa như vậy lên, cái kia da châu bia ngắm nhìn cũng chỉ có to bằng bàn tay. Còn muốn cân nhắc tốc độ gió cùng cung tên sức mạnh. Có thể bắn chúng, cái kia đều là bản lãnh thật sự. Một cái ăn mặc màu đỏ mông cổ bào hán tử, đứng dậy. Hán tử lọ tên bên trong rút ra một mũi tên, khoát lên cung lên, con mắt híp thành một cái khe. Hắn không có lập tức bắn ra, mà là đứng ở nơi đó, không hề động đậy mà nhìn nhanh một phút. Ngay ở đại gia cũng chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm. Hắn nhẹ buông tay. Cái mũi tên này bù một tiếng, liền bay ra ngoài. Hết thể mọi người đưa cổ dài, nhìn cái mũi tên này ở trên trời xẹt qua một đạo dây. Nhiên liền nghe thấy xa xa truyền đến phủ một tiếng vang trầm. Tiễn, vững vàng mà đâm vào bia ngắm lên. Tốt. Trong đám người, bùng nổ ra một trận khen hay âm thanh. Hán tử kia cũng là một mặt đắc ý, hướng về phía xung quanh ôm quyền. Buổi sáng thi đấu rất nhanh liền kết thúc, quyết ra cuối cùng 10 người, chuẩn bị buổi tối tiến hành trận chung kết. Lý Vân Phong bọn họ cũng nhìn ra vượt qua biển. Xem xong bắn cung thời gian cũng không còn nhiều lắm, đấu vật thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hắn lại mang người trở lại đấu vật tràng. Xế chiều hôm nay chính là 8 tiến vào 4, cùng 4 tiến vào 2 thi đấu. Rút thăm việc, vẫn là Anna đi làm. Lý Vân Phong đối thủ thứ nhất, hắn vẫn là không quen biết. Chờ hắn lên tràng cái kia đối thủ nhìn hắn, bắp chân đều có chút run cầm cập. Lý Vân Phong đều chẳng muốn với hắn hao. Đi tới cầm lấy cánh tay, một dùng sức. Người kia liền cùng cái con quay như thế, ở tại chỗ chuyển vài vòng sau đó đặt mông liền ngồi trên đất. Trong tai tiếng còi, Lý Vân Phong thắng lợi tiến vào tứ cường. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ. Người ở dưới này, Liên Thanh Hào đều còn chưa kịp gọi ra thi đấu liền kết thúc. Đại gia đều quen thuộc. Thới hơi nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền là 4 tiến vào 2 vòng bán kết. Lần này Lý Vân Phong đối thủ, đúng là nhường hắn nhiều liếc mắt nhìn. Là cái chừng 20 người trẻ tuổi, ánh mắt rất sáng, trên người cái kia sợi không chịu thua sức lực, cùng năm ngoái chiều lô khá giống. Người trẻ tuổi vừa lên đến vậy là vòng quanh Lý Vân Phong xoay quanh, tìm cơ hội. Lý Vân Phong không cho hắn cơ hội này. Hắn hướng về bước về phía trước một bước, đơn giản một bước. Người trẻ tuổi kia liền cảm thấy hoa mắt, Lý Vân Phong cũng đã đến hắn trước mặt. Hắn sợ hết hồn, bản năng liền nghĩ lui về phía sau. Có thể Lý Vân Phong tay đã nắm lấy hắn áo trấn thủ. Sau đó đại gia liền lại nhìn thấy ngày hôm qua tình cảnh đó. Người trẻ tuổi kia bị Lý Vân Phong một tay cho nhấc lên, sau đó lại nhẹ nhàng cho thả ở trên mặt đất. Lý Vân Phong buông tay ra, thi đấu kết thúc. Hắn thành công tiến vào ngày mai trận chung kết. Là người chủ trì tuyên bố một cái khác tiến vào trận chung kết người tên thời điểm, toàn trường đều náo động. Ba âm. Lại là hắn. Lý Vân Phong nghe được danh tự này, cũng là sửng sốt một chút sau đó liền không nhịn được nở nụ cười. Cũng thật là đúng dịp. Năm ngoái chính là hắn cùng Ba Âm trước tiên đấu vật. Không nghĩ tới năm nay lại đủ với. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, năm ngoái đánh Ba Âm thời điểm, hắn thuộc tính đều mới ra mặt 100. Có thể năm nay không giống nhau. Mỗi thời mỗi khác A Lý Vân Phong trong đầu, yên lặng mà mở ra chính mình bản thuộc tính. Thể chất 1130, sức mạnh 1100, tốc độ 1100, còn lại điểm thuộc tính 9, đột phá điểm thuộc tính 10.000, này một chuỗi dài con số, Lý Vân Phong khỏe miệng ý cười càng đồng. hơn 1000 thuộc tính, đánh một cái liền bảng thuộc tính đều không có người bình thường. Này nếu như còn có thể thua, hắn thẳng thắn tìm khối đầu hũ và chết cho rồi. Ngày mai trận chung kết, không có gì hồi hộp. Chương 307, trên thảo nguyên người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chương 307, trên thảo nguyên người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, chân trời vừa mới lật lên một điểm màu trắng bạc, cái kia trận du dương tiếng kèn lệnh liền lại một lần đúng lúc vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Lý Vân Phong hầu như là cùng tiếng kèn lệnh đồng thời mở mắt ra. Hắn mới vừa ngồi dậy đến, liền nghe thấy chính mình nhà bạn bên ngoài đã là một mảnh tiếng người huyên náo. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn người, ngày hôm nay tất cả đều dậy thật sớm. Bởi vì ngày hôm nay là lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội đấu vật thi đấu cuối cùng trận chung kết tháng này. Chuyện này hiện tại đã không đơn thuần là Lý Vân Phong một người sự tình. Nếu như Lý Vân Phong có thể lại nắm một lần quán quân, bọn họ toàn bộ hợp tác xã trên mặt đều có ánh sáng. Vì lẽ đó ngày hôm nay, hết thảy mọi người có vẻ đặc biệt hưng phấn. Các phụ nữ rất sớm liền đốt tốt trà sữa, nướng tốt bánh. Các nam nhân thì lại túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, vương nóng bỏng trà sữa bát, lớn tiếng mà thảo luận ngày hôm nay thi đấu. Các ngươi nói, Vân Phong ngày hôm nay phải dùng mấy chiêu mới có thể đem cái kia ba âm cho quật ngã? Mấy chiêu? Ta xem a, liền một chiêu. Cùng ngày hôm qua một cái dạng. Không sai. Cái kia ba âm năm ngoái liền không phải Vân Phong đối thủ, năm nay càng chẳng kéo. Đại gia ngươi một lời ta một lời, trên mặt đều mang theo không hề che giấu chút nào nụ cười cùng tiêu ngạo. Không có một người lo lắng Lý Vân Phong thất bại, ở trong mắt bọn họ này quán quân đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Vân Phong mặc quần áo tử tế, đi ra nhà bạn. Cha hắn ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, xoay xoay hút tẩu thuốc, khói trong nồi hỏa tinh một sáng một tối. Hắn mẹ nhưng là lĩnh trong thôn các phụ nữ, đã bắt đầu chuẩn bị buổi trưa lễ chúc mừng muốn dùng đồ vật. Tư thế kia, thật giống như Lý Vân Phong đã đem quán quân cho cầm về như thế. Lý Vân Phong đi đến già cha trước mặt ngồi xổm xuống. "Cha, ngươi sao không ngủ nhiều một chút?" Cha dập đầu đập khói bụi, trợn mắt nhìn hắn một hồi. "Ngủ không? Lên hoạt động một chút." Nói xong, hắn đứng lên, nặng nề vỗ vỗ Lý Vân Phong vai. "Cố gắng đánh, đừng cho chúng ta Bạch Âm Hạo đặc thôn mất mặt. Yên tâm đi, cha." Lý Vân Phong nhếch miệng nở nụ cười. Ăn xong điểm tâm, Lý Vân Phong liền mang theo cả nhà già trẻ, ở toàn hợp tác xã vài cái thôn người vây quanh dưới, mênh mông quần quật hướng về đấu vật sân bãi đi tới. Còn chưa đi đến địa phương đây, cái kia sợi trùng thiên náo nhiệt sức lực trước hết chuyển tới. Chờ bọn hắn trình diện trước mặt, khá lắm cái kia tình cảnh so với hai ngày trước gộp lại đều muốn quyết đại. Hôm nay mặc dù liền một cuộc tranh tài, thế nhưng đến người xem náo nhiệt, so với hôm qua nhiều ít nhất gấp đôi. Tên kia, vậy thì thật là chiêng trống vang trời, dây pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, người ta tấp nập. Toàn bộ đấu vật tràng xung quanh, tối om om tất cả đều là đầu người, liền cái đặt chân địa phương đều mau tìm không. Tới chậm người căn bản là không chen vào được, chỉ có thể đứng ở phía ngoài xa nhất đưa cổ dài đi đến nhìn. Còn có không ít người liền dứt khoát bỏ đến chính mình trên xe, đứng đến đánh giá cao đến xa. Càng có cái kia chen đến thực sự không chiêu, cho không ít người đều chen dưới đáy bàn đi. Lý Vân Phong bọn họ bởi vì là dự thi tuyển thủ gia thuộc, có chuyên môn đường lối, lúc này mới thuận lợi chen vào. Sân bãi ở chính giữa hợp tác xã Vương xã trưởng, xã cung Tiêu Trần chủ nhiệm, còn có mấy cái từ bên trong đến cán bộ, đều ngồi ở đài chủ tịch vị trí tốt nhất lên, mỗi một cái đều mặt đỏ lử lử. Lý Vân Phong với bọn hắn hỏi thăm một chút, liền bắt đầu ở đây bên cạnh hoạt động thân thể. Một bên khác ba âm cũng đã sớm đến, hắn cũng ở làm chuẩn bị hoạt động, trên mặt biểu tình rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lý Vân Phong. Hắn khổ luyện một năm, chính là vì ngày hôm nay có thể đường đường chính chính lại đánh một trận. Theo thời gian trôi qua, sân bãi không khí chung quanh cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Rốt cục, người chủ trì cầm sắt lá mịp rộ phồn đi tới trong sân. Hắn háng giọng một cái, dùng hết khí lực toàn thân la lớn. Các vị ra mắt, các vị các đồng chí, kích động lòng người thời khắc, rốt cục đến. Ngày hôm nay, chúng ta liền phải ở chỗ này quyết ra lần này lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, chúng ta trên thảo nguyên dũng mãnh nhất bác khách thủ. Hiện tại nhường chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, cho mời năm ngoái quán quân, đến từ Bạch Âm Hạo đặc thôn ba đập nhĩ. Rào. Lý Vân Phong tên một gọi ra, Bạch Âm Hạo đặc thôn bên này trong nháy mắt liền bùng nổ ra một trận núi hô biển gầm như thế tiếng hoan hô. Lý Vân Phong cởi áo khoác, lộ ra một thân màu đồng cổ bắp thịt, mặc vào chác bùa hựa không nhanh không chậm đi vào sân bãi. Đồng thời, nhường chúng ta cũng cho mời năm ngoái á quân, đến từ Hồng Kỳ công xã Dũng Sĩ, ba âm. Ba âm bên kia cũng vang lên một trận không nhỏ tiếng cổ vũ. Hai người liền như thế đứng ở đồng cỏ chính giữa. Bốn phía là lít nha lít nhít khán giả, có cho Lý Vân Phong cổ vũ, cũng có cho ba âm khuyến khích. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy chiến ý người chủ trì nhìn bầu không khí đã làm nổi bật đến gần như, hắn cao cao giơ tay lên, sau đó đột nhiên đi xuống vung lên. Thi đấu bắt đầu. Theo hắn này hô to một tiếng, ba âm động. Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, cả người lại như một đầu trâu được hướng về Lý Vân Phong vọt tới. Hắn hấp thụ ngày hôm qua Thiết Sơn giáo huấn, không nghĩ đi bà, mà là ở vọt tới trước mặt trong nháy mắt, thân thể đột nhiên một thấp liền muốn đi ôm Lý Vân Phong chân. Đấu vật đồ chơi này, hạ bàn quan trọng nhất. Chỉ cần phá hoại đối phương hạ bàn, người liền cùng không dễ cây như thế đẩy một cái liền ngã, hắn này một chiêu có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Nhưng là, hắn đối mặt chính là Lý Vân Phong. Ngay ở ba âm tay lập tức liền muốn đụng tới Lý Vân Phong chân thời điểm, Lý Vân Phong cũng động. Động tác của hắn nhìn không có chút nào nhanh, cũng chỉ là đơn giản lui về sau một bước. Liền như vậy một bước nhỏ. Ba âm cái kia một hồi nhất định muốn lấy được bộ nhào, liền bộ hụt. Ba âm trong lòng cả kinh, nói thầm không tốt, nghị thu ở thân thể có thể đã không kịp. Mà Lý Vân Phong liền tóm lấy hắn lần này lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh trống rỗng. Lý Vân Phong hướng về trước lên một bước, đưa tay ra một cái liền tóm lấy ba âm sau phần cổ. Sau đó, cánh tay hơi dùng sức. Ba Âm liền cảm giác mình như là bị một con lớn kẹp sắt cho kẹp lấy như thế, một cổ căn bản không có cách nào phản kháng ra sức chuyển đến. Hắn cái kia hơn 200 cân thân thể, liền như thế nhẹ nhàng mà bị Lý Vân Phong cho một tay nâng lên. Hai chân cách mặt đất, vị rút liền đóng, thông minh chỉ số quy lại một lần chiếm lĩnh cao điểm. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy mọi người trợn to hai mắt, nhìn trên sân cái kia nhường bọn họ không thể tin được một màn. Lại là này một chiêu, lại là như thế hời hợt một hồi. Ba Âm ở giữa không trung tay chân lung tung đạp, có thể chẳng có tác dụng gì có. Lý Vân Phong cầm lấy hắn, lại như cầm lấy một con gà con. Sau đó, cánh tay hắn hướng về trước đưa tới. Phù phù một tiếng, Ba Âm bị ném ra ngoài, chặt chẽ vững vàng ngã tại hơn 2 mét trên cỏ. Người chủ trì cầm microphone, nhếch miệng hồi lâu không nói được tiếng nào. Hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Qua đầy đủ mười mấy giây, đoàn người mới từ cái kia khổng lồ trong khiếp sợ phản ứng lại. Sau đó, toàn bộ sân bãi liền cùng núi lửa bạo phát như thế, trong nháy mắt liền sôi trào. Quán quân, quán quân, Lý Vân Phong là quán quân. Chơi ạ, hắn lại là quán quân, hơn nữa lại là thuần sát. Liền Ba Âm đều bị hắn một hồi liền ném ra ngoài. Quá mạnh mẽ, chuyện này quả thật liền không phải người a. Hết thảy mọi người điên rồi. Bọn họ gặp nắm quán quân, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy như Lý Vân Phong như vậy nắm quán quân. Từ cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một hồi trận chung kết, hết thảy đối thủ bất kể là ai, tất cả đều là một chiêu chế địch. Từ đầu thuần sát đến đuôi, nay liền nói rõ, hắn cùng mảnh này trên thảo nguyên cái khác bác khác tay, căn bản là không cùng đẳng cấp lên. Lý Vân Phong đã lưỡng liên quan. Hết thảy mọi người biết, chỉ cần Lý Vân Phong nghĩ hắn liền có thể vẫn đưa cái này quán quân bắt đi. Nếu như hắn có thể bắt được ngũ liên quan, vậy theo trên thảo nguyên quy củ hắn liền có thể thu được một cái thuộc riêng mình giáng gạ, đó là một loại chí cao vô thượng vinh dự. Làm Lý Vân Phong từ đại chủ tịch lãnh đạo trong tay, tiếp nhận đầu kia khoác hoa dâm bụt quán quân lưu thời điểm, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn người đều vọt vào sân bãi, bắt hắn cho đoàn đoàn vây nốt. Đại gia lại một lần bắt hắn cho nhấc lên, cao cao hướng về trên trời ném đi. Lễ hội Nà Ạ Đàm đại hội, ở nhất không khí náo nhiệt bên trong hạ màn. Làm Lý Vân Phong dắt đầu kia quán quân lưu, cha dắt một tất làm phần thưởng tuấn mã, mẹ vội vàng 10 con dê béo, trở lại chính mình nơi đóng quân thời điểm, toàn bộ hợp tác xã người đều lại đây tham gia trò vui. Vương xã trưởng cười đến miệng đều không đóng lại được, lần lượt từng cái vỗ Bạch Lâm Hạo đặc thôn các nam nhân bay. Khá lắm, thôn các ngươi, thực sự là khá lắm. Xuất Vân Phong như thế một cái ba đập nhĩ, nhưng là nhường chúng ta toàn bộ hợp tác xã trên mặt đều có ánh sáng a. Đại gia đều đi theo nợ nụ cười. Còn chân chính nhường Lý Vân Phong trong lòng cảm giác nhất thiết, vẫn là hắn chính mình thần thú thiên đoàn. Làm hắn dắt Niu đi vào chính mình nơi đóng quân phạm vi thời điểm, vẫn yên tĩnh đợi mệnh thần thú thiên đoàn cũng theo sôi trào. Trước hết chào đón chính là Hắc Báo, nó không giống khác gia thú như vậy giống to, mà là bước trầm ổn bước chân đi tới Lý Vân Phong bên chân, dùng nó cái kia viên đầu to một hồi cọ Lý Vân Phong bắt đuổi, trong cổ họng phát ra thỏa mãn, dường như sấm rền như thế tiếng ấy. Tiếp theo, Tam Biu cái kia thân hình khổng lồ cũng đi tới. Này đầu đại biu tử bây giờ hình thể đã vượt xa đồng loại, nó ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng trầm thấp nhưng tràn ngập uy nghiêm rít gào. Thanh âm kia không phải vì thị uy, mà là ở tuyên cáo, chủ nhân của nó là mảnh này trên thảo nguyên mạnh nhất vương. Một vệt bóng đen lướt qua, Đức Biu xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Lý Vân Phong một bên khác, dùng nó cái kia mang theo đẹp đẽ vằn thân thể, thân mật cọ cọ Lý Vân Phong tay. Mà mới tới đoàn sủng hồ liễu, thì lại như một con mèo lớn như thế, phát ra gào gừ tiếng kêu, có vẻ lại manh lại uy phong. Trên bầu trời, xoay quanh hồi lâu gió lốc phát ra một tiếng sắc bén cao vút tiếng khóc, thanh âm kia phảng phất ở thế chủ nhân của nó tiếp thu bạn chúng hoan hô. Liền ngay cả cái kia thất bị giao cho Hàn Băng Quyết cùng trung thành vòng cổ khổng lồ ngựa nuôi, giờ khắc này cũng không kiềm chế nổi hưng phấn, móng trước không ngừng đạp đất, ngựa đầu phát ra một trận hưng phấn hí dài, âm thanh vang dội, truyền ra thật xa. Lý Vân Phong nhìn mình những này đặc thù người nhà, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hắn lần lượt từng cái sờ sờ chúng nó đầu, cảm thụ chúng nó truyền đến loại kia thuần túy vui sướng cùng sùng bái. Đúng đấy, Lý Vân Phong này hai lần giành quán quân, được lợi, không riêng là chính hắn. Bọn họ toàn bộ hợp tác xã, sau đó đi đến chỗ nào, đều có thể đem bộ lực ưỡn đến mức cao cao. Bởi vì trên thảo nguyên người đàn ông mạnh mẽ nhất, chính là từ bọn họ nơi này đi ra ngoài. Đây là người nào cũng thay đổi không được sự thực. Chương 308, Trần Chủ Nhiệm, huynh đệ ta châu bò. Chương 308, Trần Chủ Nhiệm, huynh đệ ta châu bò. Lễ hội Nà Ạ Đàm đại hội vừa kết thúc, Lý Vân Phong dắt Niu về nơi đóng quân thời điểm, toàn bộ hợp tác xã người đều theo lại đây, cái kia tình cảnh liền cùng tết đến như thế. Vương xã trưởng đã sớm mừng rỡ tìm Khương Bắc, nhất định muốn kéo Lý Vân Phong lại uống mấy bát. Xa cung tiêu Trần Chủ Nhiệm cũng mang theo mấy tên thủ hạ nâng hai bình rượu ngon, chuyên môn lại đây cho Lý Vân Phong chúc. Vân Phong lão đệ, ngươi thật đúng là, thực sự là cái kia a. Trần Chủ Nhiệm một cái cán bộ kích động đến nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến nên dùng cái gì từ nhi để hình dung. Cuối cùng, hắn vô đuổi. Châu bò. Nay vừa nói đến, người chung quanh đều đi theo cười phá lên. Lý Vân Phong cũng là cười, lần lượt từng cái cùng đại gia đụng bát. Cha hắn nhìn con mình bị nhiều người như vậy vây quanh, thành mọi người trung tâm, cái kia trương lão mặt cười đến liền cùng một đóa nở rộ hoa cúc già như thế, nếp nhăn đều sâu vài tầng. Hắn xoạch thuốc lá sợi, nhìn trong doanh địa đầu kia quán quân lưu, cái kia con tuấn mã, còn có cái kia 10 con dê béo, trong đầu đẹp cũng đừng ngâng. Những ngày tháng này, trước đây nào dám nghĩ a mắt thấy lại đây chúc rượu người càng ngày càng nhiều, hắn đem khói cột tới eo lưng lên tắm xuống, đứng lên, chúc khí 10 phần mà giống lên một cổ họng. Đều đừng chỉ cố uống rượu. Hắn này một cổ họng đem hết thảy mọi người kiềm chế lại, đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Cha ưỡn ngực vung tay lên, được kêu là một cái hào khí. Dê dê. ngày hôm nay cao hứng, cho Vân Phong chúc mừng. Bên cạnh một cái thôn dân cười hỏi, lão ca, giết mấy con a? Cha trừng mắt lên, giết 5 con. Thí, này vừa nói đến, người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 5 con dê. Thời đại này nhà ai không phải đem ra súc xem là cục cưng quý giá như thế nhỉ? Đừng nói là một lần giết 5 con, chính là tiết đến có thể giết 2 đầu 3 dê đầu đàn, cái kia đều là giàu có người ta. Lý Vân Phong cha hắn này tác phẩm, thực sự là quá to lớn. Có người liền nghĩ khuyên 2 câu. Có thể cha căn bản không cho bọn họ cơ hội, hắn chỉ vào cái kia 10 con mới vừa thắng trở về dê. Sợ cái gì? Này không còn có 5 con à? Lại nói, nhà chúng ta chính mình còn nuôi 10 mấy con đây. Thôn chúng ta hiện tại tháng ngày càng tốt, không kém này điểm thịt dê. Đại gia vừa nghe, cũng là cái này lý. Hiện tại Bạch Âm Hạo đặc thôn, đã sớm không giống nhau. Không nói những cái khác, liền chỉ nói Lý Vân Phong nhà. Đại gia đếm trên đầu ngón tay cũng có thể coi là rõ ràng. Chỉ là này 2 năm lễ hội nạ ạ đàm đại hội thắng trở về, liền 2 đầu to như, 3 thất ngựa tốt, hơn 20 dê đầu đàn. Đây là ở bên ngoài, cha mẹ còn có Anna cũng biết Lý Vân Phong từ đen trong thành phố, còn kiếm về đến một cái nặng 3 cân tượng con âm. Liền Lý Vân Phong nhà hiện tại này dòng dõi, đừng nói 5 con dê, chính là 10 con cái kia cũng ăn được lên. Nghe được Lý Vân Phong cha lời này, trước hết sôi trào lên, chính là Bạch Âm Hạo đặc thôn những thôn dân kia. Đặc biệt những kia từ quan nội chạy nạn lại đây các phụ nữ. Giết 5 con dê. Tà thiên giá a, có thể ăn thịt, có thể ăn thịt. Các nàng từng cái kích động đến mặt đều đỏ, có mấy cái hốc mắt nồng, nước mắt tại chỗ liền xuống đến rồi. Ăn thịt, vẫn là thịt dê, hơn nữa là quản đủ ăn. Loại này tháng ngày, đừng nói là năm ngoái chạy nạn thời điểm, chính là các nàng không gặp thai trước ở quê nhà cái kia cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Khi đó, quanh năm suốt tháng có thể thấy vài lần thức ăn mặn. Nam nhân trong nhà cùng hài tử có thể ăn vài miếng, các nàng nữ nhân có thể uống miếng thịt canh, liếm liếm bắt một bên, cái kia cũng đã xem như là trời đại phúc khí. Nào giống hiện tại, từ lúc đến rồi này Bạch Âm Hạo đặc, các nàng liền không đói bụng qua cái bụng. Nhà ăn bên trong tuy rằng không thể mỗi bữa ăn thịt, nhưng bột bắp bánh, cháo rau đó là quản đủ ăn. Thường thường Lý Vân Phong còn có thể từ trong núi kiếm về đến lợn rừng thỏ rừng, cho đại gia cải thiện thức ăn. Hiện tại càng là muốn một lần giết 5 con dê, nhường đại gia ăn cái thoải mái. Một cái mang theo 2 đứa bé phụ nữ vừa lau nước mắt vừa kéo con của chính mình, nói năng lộn xộn nói rằng, em bé, ngươi thấy không? Thấy không? Đây chính là chúng ta hiện tại ngày lành. Sau đó, ngươi cũng lại không cần chịu đói. Nương có thể làm cho ngươi mỗi bữa ăn cơm no, còn có thể làm cho ngươi ăn thịt. Sau đó a, nhất định phải cố gắng báo đáp Vân Phong bí thư a. Nhớ lúc đầu nàng từ quê nhà đi ra thời điểm, là một nhà 5 miệng ăn. Nam nhân còn có con trai cả, đều ở nửa đường lên tươi sống chết đói. Liên còn lại nàng kéo 2 cái hơi lớn hải tử, một đường xin cơm đi đến nơi này. Nàng cho rằng đời này cũng là như thế xong. Có thể không nghĩ đến này Bạch Âm Hạo đặc, chính là thiên đường. Hiện tại nàng không chỉ chính mình có thể ở sản xuất trong tiểu tổ làm việc kiếm công điểm, nuôi sống hải tử, còn có thể theo ăn thịt ăn đến no. Loại này tháng ngày, thực sự là trước đây nằm mơ cũng không dám mơ tới. Vì lẽ đó, căn bản là không dùng hết mẹ cái này liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm bắt chuyện. Những phụ nữ này mỗi một cái đều chủ động, đem chính mình hài tử hướng về bên cạnh một thả, chính mình quấn lên tay áo liền xông lên trên. Ta đến giúp đỡ. Giết dê ta sẽ không, thế nhưng thu thập lòng dê, ta sở trường. Ta đi nấu nước. Ta đi chuẩn bị hành cứng tỏi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong doanh địa, hết thảy mọi người chuyển động. Các nam nhân phụ trách cấn dê, giết dê, lột da. Các nữ nhân phụ trách nấu nước, thanh tẩy, cắt thịt. Cái kia tình cảnh náo nhiệt đến liền cùng làm việc vui như thế. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ngay ở Bạch Âm Hạo đặc bên này giết dê thì nhiều, khí thế ngất trời mà chuẩn bị mở lễ chúc mừng thời điểm. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, quan nội đầu từng cái cằn cỗi sơn thôn nhỏ bên trong. Mấy phong tre kín thảo nguyên dấu biểu kiện tin, cũng đưa đến mấy cái thôn dân trong tay. Hắn nhị thẩm, có nhà người tin. Một cái họ Vương phụ nữ chính nạp đáy giày đây, nghe thấy người gửi thư gọi mau mau liền đi ra ngoài đón. Nàng không biết chữ. Cầm tin lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, liền nhận ra cái kia gửi thư người tên là nàng cái kia chạy nạn đi thảo nguyên em gái. Nàng mau mau cầm tin, liền đi tìm trong thôn đội sản xuất trưởng. Đội sản xuất trưởng là trong thôn vì là không nhiều nhận thức vài chữ. Hắn đeo lên kính lao từng chữ, đem tin cho nói ra. Nội dung trong thơ rất đơn giản, chính là báo cái bình an, nói chính mình hiện tại ở trên thảo nguyên một cái gọi Bạch Âm Hạo đặc địa phương dàn xếp lại. Nơi này không riêng lo ăn lo ở, còn có thể đi vào sản xuất tiểu tổ làm việc kiếm công điểm. Trưởng thôn là cái người tốt, vẫn là cái đấu vật quán quân, mang theo đại gia kiếm tiền. Nhưng trong nhà không cần ghi nhớ. Tin cuối cùng còn mang theo 1 tấm 2 khối tiền đơn chuyển tiền. Cái kia họ Vương phụ nữ nghe xong tin, cầm cái kia trương đơn chuyển tiền tay đều đang run rẩy. Nàng em gái lúc này mới đi bao lâu a, liền có thể hướng về trong nhà gửi tiền. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, lập tức liền ở trong thôn đầu chuyển ra. Không riêng là họ Vương phụ nữ một nhà, trong thôn còn có vài gia đình đều thu đến từ Bạch Âm Hạo đặc gửi trở về tin. Nội dung bức thư đều đại khái giống nhau, đều là nói bên kia tháng ngày dễ chịu, có thể ăn cơm no, có việc làm. Lần này toàn bộ thôn đều vỡ tổ rồi, bọn họ lưu ở người trong thôn tháng ngày trải qua dạng gì trong lòng mình đầu rõ ràng nhất. Trong đất đầu thu hoạch 1 năm so với 1 năm kém, hiến lương còn lại căn bản là không đủ ăn, từng nhà cũng phải buộc chặt thắt lương quần, dựa vào đào rau dại ăn chấu nuốt rau mới có thể miễn cưỡng sống tiếp. Có thể đi thảo nguyên những tỷ bội kia đây, không chỉ chính mình có thể ăn no, còn có thể hướng về trong nhà gửi tiền. Này người này so với người khác thực sự là đến chết ta. Buổi tối hôm đó, trong thôn vài gia đình đều tụ tập cùng một chỗ. Cha hắn, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa, sớm muộn cũng phải chết đói. Một cái phụ nữ khóc lóc nói rằng, có thể chúng ta có thể đi cái nào a? Đi Bạch Lâm Hạo Đặc. Muội tử ta trong thư nói rồi, bọn họ chỗ ấy còn thiếu người, đặc biệt sẽ dùng máy may. Không sai. Ta Tam Di cũng ở trong thư nói rồi. Thôn trưởng bọn họ nói rồi chỉ cần là có thể làm việc, qua đều muốn. Đại gia mồm 5 miệng 10, tính toán. Một cái gan lớn nam nhân, vô bàn một cái. Cơ mờ nở. Bán phòng. Bán đất. Chúng ta cũng đi Bạch Lâm Hạo Đặc. Nay đề nghị vừa ra tới, hết thảy mọi người độc lòng. Ngược lại này nhà nát cũng đáng không được vài đồng tiền. Chính là đội sản xuất, cũng bán không được. Bọn họ đem đồ trong nhà, có thể bán đều bán đổi ít tiền. Sau đó đi tìm đội sản xuất đem năm nay công điểm đều cho kết toán, đổi thành toàn quốc phiếu lương. Lại đi công xã mở một tấm thư giới thiệu. Đại gia tổ cái đoàn cùng đi, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ý nghĩ này, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Không riêng là thôn này. Phu cận vài cái thôn, đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Liền, ngay ở Lý Vân Phong còn ở đó đến mộ trong đại hội, thưởng thụ quán quân vinh quang cùng người cả thôn hoan hô thời điểm. Hắn căn bản liền không biết. Nhưng vào lúc này giờ khắc này đang có vài trợ giúp quân, bán đi chính mình toàn bộ gia sản, con lấy đơn giản bọc hành lý, mang theo đối với tương lai hy vọng, hướng về hắn bên này trèo non lội suối tới rồi đây. Chương 309, thu đồ đệ Lương Chí Siêu. Chương 309, thu đồ đệ Lương Chí Siêu. Lễ hội Nà Ạ Đạm đại hội sau khi kết thúc lễ chúc mừng, vẫn từ buổi trưa kéo dài đến đêm kia. Toàn bộ trong doanh địa, đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói. Năm con dê béo vào nồi, cái kia mùi thịt bay ra thật xa thật xa. Hợp tác xã thuộc hạ những thôn khác con người, cũng đều bưng bát chạy tới tham gia trò vui. Mọi người đều thay phiên lại đây cho Lý Vân Phong chúc rượu. Từng cái thuần phát trên mặt, đều mang theo xuất phát từ nội tâm kính nể cùng cảm kích. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, một bát đón lấy một bát đổ xuống dưới. Hắn cao hứng. Loại này bị mọi người tán thành, xem là người tâm phúc cảm giác, so với cầm quán quân thắng bao nhiêu dê bỏ cũng phải làm cho hắn làm đến thoải mái. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua ngũ vị. Ngay ở đại gia đều uống đến có chút phía trên, nói chuyện cũng bắt đầu lớn đầu lươi thời điểm. Những kia từ quan nội chạy nạn lại đây các phụ nữ, linh con của chính mình, đứng xếp hàng đi tới Lý Vân Phong trước mặt. Sau đó, không nói hai lời, phù phù một tiếng, liền tất cả đều quỳ xuống. Lý Vân Phong sợ hết hồn, trong tay bát rượu suýt chút nữa đều đem ném đi rồi. Ai? Các chị dâu, các ngươi đây là làm gì? Mau đứng lên, mau đứng lên. Hắn mau mau liền nghĩ đi tới đỡ. Có thể những kia các phụ nữ nói cái gì cũng không nổi. Cầm đầu cái kia chính là trước cùng chính mình hài tử nói muốn báo đáp Lý Vân Phong cái kia. Nàng một bên lau nước mắt vừa ấn chính mình hai đứa bé đầu, nhường bọn họ dập đầu cho Lý Vân Phong. Bí thư, chúng ta không có gì năng lực, cũng sẽ không nói cái gì em hai. Chúng ta liền biết, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này, còn có những này em bé hiện tại không phải chết đói ở nửa đường lên, chính là không biết ở đâu xin cơm đây. Công việc này mệnh đại ân đại đức, chúng ta đời này đều báo đáp không xong. Liên đệ bọn nhỏ cho ngài dập đầu. Sau đó, bọn họ mệnh, chính là ngài. Nay vừa nói đến, xung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hết thảy mọi người nhìn đám này phụ nữ cùng hài tử, trong ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Ở đây không ít nam nhân, đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Bọn họ rõ ràng nhất, những phụ nữ này nói không có chút nào khuyết đại. Các nàng bên trong rất nhiều người có thể sống sót, đều là bởi vì nam nhân trong nhà đem cuối cùng một miếng ăn, để cho các nàng cùng hải tử. Làm cho các nàng mang theo hải tử sống tiếp, cho nhà đầu lưu cái dễ. Dọc theo con đường này các nàng chịu khổ bao nhiêu, bị bao nhiêu tội, chỉ có chính các nàng biết. Nếu là không có Lý Vân Phong, không có Bạch Lâm Hạo Đặc thôn thu nhận giúp đỡ các nàng kết cục vẫn đúng là khó nói. Vì lẽ đó, này một quỷ là thật tâm thực lòng. Này cúi đầu, là phát ra từ phế phủ. Lý Vân Phong nhìn bị ở trước mặt mình này một bọn người, trong đầu cũng là cảm khái và ngàn. Hắn phí đi lão đại kình, mới đem những phụ nữ này cùng hài tử đều cho từng cái đỡ lên. Các chị dâu đều qua, sau đó đều là người một nhà. Không nói những này, chỉ cần có ta Lý Vân Phong một miếng ăn, liền tuyệt đối đói bụng không đại ra. Hắn vừa nói vừa lần lượt từng cái đem những hài tử kia cho nâng dậy đến. Những hài tử này lớn cũng là 7, 8 tuổi, nhỏ 2, 3 tuổi, còn có một cái thậm chí còn ở trong tã lót phòng trường sinh ra đều không thời gian mấy tháng. Mỗi một cái đều xanh xao vàng gọn, nhìn liền làm cho đau lòng người. Nhưng là ở hắn nâng dậy một cái nhìn có 6, 7 tuổi, mặc trên người kiện rách nát áo, nhưng ánh mắt lại nhìn trong nồi thịt dê, liên tiếp nuốt nước miếng choai choai tiểu tử thời điểm. Lý Vân Phong trong đầu đinh một tiếng. Cái kia tuyên bố xong tình báo năm sau khi, liền vẫn vắng lặng cùng chết máy như thế hệ thống lại có động tĩnh. Một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, màu lam nhạt mũi tên đột nhiên liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái kia mũi tên nhọn nhì, chính chính liền chỉ vào trước mặt hắn cái này choai choai tiểu tử. Tiếp theo, một tin tức bảng liền ở đó tiểu tử trên đỉnh đầu bắn ra ngoài. Họ tên: Lương Chí Siêu. Tuổi tác: 9 tuổi 10 tháng. Đặc tính: màu tím gân cốt. Nhắc nhở: kiến nghị ký chủ nhận lấy Lương Chí Siêu làm đồ đệ. Nhìn thấy cái này bảng, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền sáng. Ánh mắt kia liền cùng đói bụng 3 ngày 3 đêm sói, nhìn thấy một con dê to béo như thế. Màu tím gân cốt, lại là màu tím thiên phú. Lý Vân Phong trong đầu, trong nháy mắt liền nhấc lên cơn sóng thần. Chính hắn là không có thiên phú. Các con của hắn Lý Gia Huy cùng Lý Gấm Cây Mạn, tuy rằng có màu vàng kim cùng màu đỏ thiên phú, nhưng này là hệ thống trực tiếp giao cho, là hắc. Hắn đi tới thế giới này lâu như vậy, thấy nhiều người như vậy, cho tới bây giờ không có ở bất cứ người nào trên người từng thấy gợi ý của hệ thống thiên phú. Hắn vẫn cho là đồ chơi này liền cùng trò chơi bên trong truyền thuyết trang bị như thế là chạm không gặp. Không nghĩ tới, ngày hôm nay liền ở đây đụng với một cái. Trắng, lam, tím, kim, đỏ. Đây chính là thiên phú 5 cái đẳng cấp. Dựa theo hệ thống lời giải thích, chỉ cần là nắm giữ màu xanh lam thiên phú người, vậy chỉ cần chịu nỗ lực liền nhất định có thể ở mình am hiểu trong lĩnh vực làm ra một phen thành tích. Mà màu tím, cái kia càng là trong đó người tài ba, là có thể trở thành là ngành nghề nhân vật thủ lĩnh tồn tại. Đến mức màu vàng kim vậy thì càng không cần phải nói, màu vàng kim truyền thuyết, vậy thì là một thời đại cổ tiêu, là trần nhà cấp bậc nhân vật. Đến mức cao cấp nhất màu đỏ thiên phú, cái kia đã không phải dùng lợi hại có thể hình dung. Nắm giữ màu đỏ thiên phú người, hắn bản thân liền là quy tắc. Hiện ở một cái màu tím gân cốt hải tử, liền như thế sống sờ sờ đứng ở trước mặt chính mình. Đây chính là bảo bối a. Lý Vân Phong trong đầu tính toán nhỏ nhặt, trong nháy mắt liền đánh đến bùm bùm vang. Chính mình này một thân bản lĩnh, không quản là hệ thống khen thưởng quyền pháp, vẫn là từ Thanh Vân Quan học được công phu, cái kia sớm muộn cũng phải chuyển xuống. Con của hắn sau đó là muốn đi con đường làm quan, khẳng định không nhiều thời gian như vậy luyện công. Hiện tại hệ thống chủ động nhắc nhở, vậy mình còn có cái gì tốt do dự? Phải đem tiểu tử này cho thu. Hiện tại này Lương Chí Siêu mới 9 tuổi nhiều, chính mình đem hắn nhận lấy đến từ nhỏ bắt đầu đánh cơ sở. Dùng nước linh tuyển cho hắn điều trị thân thể, lại đem Thanh Vân Quan công phu còn có hệ thống khen thưởng quyền pháp đều dạy cho hắn. Chờ hắn đến hơn 30 tuổi, chính là một người đàn ông cao nhất thời điểm. Đến thời điểm vừa vặn đuổi tới sửa mở. Chính mình trong đầu, nhưng là chứa tương lai mấy chục năm thứ tốt. Đến thời điểm, nhường tiểu tử này đi chụp cái gì, Thanh Vân Quan, cái gì, Tình Võ Anh Hùng. Lại đem Thanh Vân Quan cho đóng gói một hồi, làm thành một cái đại IT. Chỉ bằng tiểu tử này màu tím căn cốt, vậy còn không là bắt vào tay. Chuyện này quả thật chính là một cái kim quang đại đạo a. Lý Vân Phong càng nghĩ, trong đầu càng là hừng hực. Hắn không chút biến sắc, liếc mắt nhìn Lương Chí Siêu nương. Đó là một nhìn nhanh 40 tuổi phụ nữ, tóc khô vàng, trên mặt tất cả đều là gió xương dấu vết. Trong tay nàng, còn dắt một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. Lý Vân Phong trong đầu, tại chỗ thì có quyết định. Hắn háng giọng một cái, quay về cái kia còn có chút choáng váng phụ nữ, mở miệng. "Chị dâu, người gọi tên gì?" Phụ nữ kia mau mau trả lời, "Bí thư, ta gọi Lương Tú Nga." Lý Vân Phong gật gật đầu, sau đó chỉ Lương Chí Siêu. "Chị dâu, ta xem đứa nhỏ này gần cốt không sai, là cái luyện võ hạt giống tốt. Ta nghĩ thu hắn làm đồ đệ, ngươi cảm thấy ra sao?" "A." Lương Tú Nga lập tức liền sửng sốt, không phản ứng lại. Lý Vân Phong lại lặp lại một lần, đồng thời trực tiếp liền chụp bàn. "Sau đó đứa nhỏ này liền theo ta. Ăn nhà ta ở nhà ta, đến trường cũng tốt, luyện công cũng tốt, hết thảy tiêu tốn đều từ ta nơi này ra. Ngươi liền đem hắn xem là ta nửa con trai là được." Thốt ra lời này xong, Lương Tú Nga đầu tiên là sửng sốt có tới mười mấy giây. Sau đó, nàng cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, trong nháy mắt liền che kín nước mắt. Hoa một tiếng, nàng liền gào khóc. Nàng một người phụ nữ lôi kéo hai đứa bé, có bao nhiêu khó chỉ có chính nàng biết. Đặc biệt Lương Chí Siêu, trai trai tiểu tử ăn chết lão tử. Chính là có thể ăn thời điểm, một người có thể sánh được hai mẹ con nàng ăn. Nàng mỗi ngày ở sản xuất trong tiểu tổ liều mạng làm việc, kiếm được tiền cũng chỉ đủ nương ba cái miễn cưỡng sống tạm. Dù sao các nàng đều không có phiếu, phải đến khiến người giúp mua giá cao lương thực mới được. Bởi vì kéo hai đứa bé, người ta cho nàng giới thiệu đối tượng nàng cũng không dám đáp ứng, sợ cho người ta thêm phiền phức, cũng sợ hài tử chịu oan ức. Nàng cũng không biết, loại này tháng ngày khi nào là cái đầu. Có thể hiện tại Lý Vân Phong, bọn họ người cả thôn người tâm phúc, Bồ Tát sống, lại muốn thu con trai của chính mình làm đồ đệ. Còn muốn lo ăn lo ở, quản tất cả tiêu tốn. Nay cùng trực tiếp giúp nàng nuôi con, có cái gì khác nhau? Chuyện này quả thật chính là trên trời rơi xuống lớn đĩa bánh a. Nàng kích động đến cả người đều đang phát run, nói đều không nói ra được. Cuối cùng, nàng một cái liền theo ở còn ở đó nhi sững sờ Lương Chí Siêu bay. Người cái ngốc trẻ con, còn lo lắng làm gì? Nhanh cho sư phụ dập đầu. Lương Chí Siêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện. Hắn biết đây là chuyện tốt to lớn. Phu phụ trực tiếp liền cho Lý Vân Phong quỳ xuống, chặt chẽ bước vàng, dập đầu ba cái. "Sư phụ." Lương Tú Nga lại vội vàng từ bên cạnh trên bàn, mang lại đây một chén rượu, nhét vào Lương Chí Siêu trong tay. "Nhanh, cho sư phụ chút rượu." Lương Chí Siêu hai tay nâng bát rượu, cao cao nâng quá mức đỉnh. Lý Vân Phong cười nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Này lễ bái sư, coi như là thành. Ngay ở hắn uống xong cái kia bát rượu trong nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở lại một lần ở trong đầu của hắn vang lên. "Keng. Chúc mừng ký chủ thu đến màu tím gân cốt đệ tử một tên. Khen thưởng ký chủ 28 đường đẳng thối, đại thành. Khen thưởng ký chủ bát cực quyền, đại tông sư. Khen thưởng ký chủ hình ý quyền, đại thành." Trong nháy mắt vô số chiêu thức, phát lực kỹ xảo, tất cả đều như là điện ảnh như thế, tràn vào Lý Vân Phong trong đầu. Hắn cảm giác thân thể của chính mình đều đi theo phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản là đã rất mạnh bắt cực quyền, vào đúng lúc này trực tiếp liền đột phá bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu như nói trước đây bắt cực quyền là cương mãnh bá đạo, vậy bây giờ chính là phản phát quy chân, từng chiêu từng thức đều mang theo một cỗ tông sư khí độ. Mà đàm thối cùng hình ý quyền càng là bổ túc hắn hạ bản cùng nội gia sơ đoạn. Hắn bây giờ mới tính được là lên là chân chính nội ngoại kiêm tu quốc thuật cao thủ. Đồ đệ này thu đến quá đáng giá. Có điều hệ thống a, ngươi không phải hệ thống tình báo à? Làm sao còn làm lên tú ông hoạt động đến rồi? Lý Vân Phong đầy mặt hiếu kỳ quay về hệ thống dò hỏi. Bởi vì